Chương 336, có ai không ta là ỷ bùn. Mở cửa nhanh. Ngươi, xác định cái đồ chơi này có thể ăn. Tony mặc sáng loáng chiến giáp, bước lên một cây dài 2 mét thịt chim xuyên, vô cùng hoài nghi. Bộ cùng Ezit ăn đến đầy miệng chảy mỡ, không thèm để ý hắn, rồi đứng tại ô đỉnh quạ đen bên cạnh, trong tay cũng bắt một tảng thịt nướng lớn, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, giống như không có tâm tình gì ăn, ngược lại là tiền cung tổ bốn người ở bên cạnh hắn ăn rất ngon lành. Ngươi xác định cái đồ chơi này phía trên không có cái gì virus các loại. A, xin lỗi, ta quên. Ezit một bức bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, đoạt lấy Tony nướng thịt chúng ta cũng là thần, đối với virus miễn dịch, người, phàm nhân, không có có lộc ăn, chật trưởng. Gặp quỷ thần, các ngươi bất quá là một đám người ngoài hành tinh. Tony thầm mắng một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn không ăn nướng thịt là bởi vì hắn không dám đi ra ngoài. Nơi này nhiệt độ không khí quanh năm tại âm 560 độ, Tony tại trong chiến giáp chỉ mặc đồ tây, nếu là hắn đi ra ngoài như vậy, vài phút liền cho hắn đông thành khối băng. Tony vốn là dự định mắng bù, nhưng bởi tới về sau mới phát hiện, nơi này có một đám người ngoài hành tinh. Tiên cung tổ bốn người thực lực bình thường, hắn mới chiến giáp mấy lần liền có thể giải quyết, rồi là người báo thù một thành viên, thực lực cường đại, nhưng hắn đồng dạng là bồ đích tố tử, nếu như đánh mà nói, Tony không xác định hắn sẽ giúp ai. Duy nhất nhìn qua tương đối kém người, chính là cái này nướng thịt đầu bếp, nhưng hắn trên người có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc, để cho Tony rất khó hạ thủ. Ta biết là có một nhà Mexico nướng thịt phòng ăn cũng tệ, nếu như các ngươi muốn ăn, ta thỉnh. Tony nói đi, liền đứng ở một bên, nhìn xem mấy người ăn như gió cuốn. Bố rất nhanh cơm nước no nê, vỗ bụng lớn đứng dậy, vây quanh ô đỉnh quả đen chuyển hai vòng, hướng Ezit dương cổ lên làm sao bây giờ? Ta cần ta vũ khí, Ilya đặc bên trong đang cho nó thăng cấp, còn cần một đoạn thời gian. Ezit cười híp mắt nói ta còn cần anh em thẻ. Lấy quá. Không chỉ bù, liên ô đỉnh quả đen đều là này ghé mắt ngươi muốn làm gì? Vật kia rất nguy hiểm, đủ để cho toàn bộ vũ trụ lâm vào hắc ám. Làm cho cả vũ trụ lâm vào hắc ám. Tony tại trong chiến giáp mắt sáng lên, đem câu nói này nhớ kỹ trong lòng, bọn hắn nói tới lấy quá. Xem ra là một loại vô cùng nguy hiểm vũ khí, nhất định muốn điều tra tin tưởng. Ezit xem bù, lại xem ố đỉnh quả đen, nhún nhún vai tốt ta, lấy qua chuyện sau này hay nói, ta cần ta vũ khí, đại khái còn cần mấy ngày. Vậy thì làm như vậy chờ lấy. Bố tức giận đến huy quyền lên cự phủ, hắn không thể trực tiếp bổ con quả đen kia. Tô đội vàng giơ lên lôi thần chi truy, ngăn tại trước mặt hắn ngươi muốn làm gì? Đây chính là con của ngươi. Đúng, đem ta ném ở tớ nhưng trên băng nguyên một vạn năm nhi tử. Nhìn tận mắt ta bị phong ấn, cự tuyệt kế thừa vương vị đối ngoại tuyên bố ta chết đi nhi tử. Bố trừng máu đỏ con mắt. Không giữ nghĩ sổ gào thét. Tôi nhất thời nghẹn lời, trong ánh mắt vốn là khó có thể tin không. Không có khả năng. Ta không tin. Hắn nói là sự thật. Ezit ở một bên thêm mắm thêm muối, nhìn trộm nhìn ổ đỉnh quạ đen phản ứng vì phòng ngừa người khác tìm được bồ. Phụ thân ngươi thậm chí kiến tạo một tòa cực lớn ma pháp trận tới ẩn tàng. Tháp Nhi đốn lúc hiệu xịu tiếp, dùng cực độ ánh mắt phức tạp nhìn xem ổ đỉnh quạ đen, âm thanh có chút khàn giọng phụ vương, không lẽ gì cả là chuyện gì xảy ra. Ngài lại một kiện âm mưu. Âm mưu. Âm mưu. Loki nói không sai, ngươi mới thật sự là âm mưu chi thần. Ô đỉnh quạ đen miệng không thể ngữ, hắn tựa hồ cũng không nhớ lại đáp, vỗ cánh bay đến bên cạnh trên nhánh cây, nhắm mắt lại. Tony ở một bên thấy nghẹn họng nhìn chân chối, người một nhà này, quan hệ so với hắn cùng Hạo còn hỏng bét. Tiên cung tổ bốn người căn bản không dám tham dự thần vương được nhà, đều trốn ở một bên câu được câu không ăn thịt uống rượu, nhưng lỗ thai lại vẫn luôn bám lấy. Thịt cũng đã ăn xong, rượu cũng uống xong, ngược lại còn cần mấy ngày, ta đi xử lý điểm sự tình khác, Tony, cùng ta cùng một chỗ như thế nào? Ezit đem còn lại một tảng thịt nướng lớn cất vào túi chiều không gian, phất tay xử lý sạch quái điều xác, hướng Tony vẫy vẫy tay. Rồi khoát khoát tay tính toán, phía dưới quá nóng, vẫn là ở đây mát mẻ hơn. Vậy ngươi liền ở lại a, cẩn thận đừng bị bọn hắn một nhà ăn. Ezit một phát miệng, bay xuống núi. Mặc dù ngoài miệng nói để cho chết hầu đi xử lý người chết đầu sự tình, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, một mực tại chú ý chết hầu động thái. Lúc này, chết hầu cùng người chết đầu đã gom lại cùng một chỗ, hai cái siêu cấp miệng pháo va chạm ra cơ tình bắn ra bốn phía hỏa hoa. Cái này kỳ thực không có gì lớn, đám kia người nguyên thủy căn bản không có khả năng ngăn lại chết hầu, hắn rất nhanh liền có thể mang theo người chết đầu trốn ra được. Nhưng mà Kỷ Lý An mồi nhử kế hoạch vô cùng thành công, bây giờ bị hấp dẫn tới các quốc gia đặc công, chừng hơn nghìn người. Bọn hắn đều tụ tập tại che đậy lực tràng chỗ lỗ hổng, cùng CN giằng co. CN người tới cũng không ít, hơn 100 hào đặc công lái 10 chiếc VZ, đem lỗ hổng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thế nhưng là luôn như thế chặn lấy cũng không phải chuyện gì, chắc chắn sẽ có chút người không sợ chết tìm cách đi vào. Man hoang chi địa che đậy sức mạnh chỉ là đưa đến che đậy tác dụng, lại không có phòng ngự cùng năng lực ngăn cản, rất nhanh liền có người ý thức được điểm ấy, lặng lẽ từ lỗ hổng bên cạnh bay xuống. Địa phương lớn như vậy, trước kia là bởi vì có che đậy lực trưởng không có chú ý tới, hiện tại cũng biết vị trí cụ thể, làm gì cần phải từ chó của ngươi trong động đi vào. Chúng ta mở cái cửa thật tốt. Có thứ nhất người thành công, những người còn lại nơi nào còn quản cái gì CN, như ong vỡ tổ toàn bộ rơi xuống, tiến nhập mãng hoang chi địa, bọn hắn đều cảm thấy CN nhất định là đang tại ở đây phát hiện bảo bối gì muốn nuốt một mình, bằng không, làm gì dạng phòng đến nhanh như vậy. CN người chỉ huy là người hiền lành cùng sần, hắn sớm biết biện pháp này không làm được, nhưng như thế một mảng lớn chỗ, để cho hắn làm sao bây giờ? Hắn không còn biện pháp nào, mắt thấy bọn hắn tất cả đi xuống, phải, ta cũng đi à, nếu như bọn hắn thật sự lây nhiễm cái gì chí mạng virus, vậy chúng ta liền có việc làm. Đông đảo thế lực đông một cái, tây một cái, toàn bộ tiến nhập man hoàng chi địa, thẳng đến nơi này, bọn hắn mới khắc sâu cảm nhận được chủ nhân hiếu khách thứ trong lúc nhất thời, liền có hơn 100 người mất mạng tại khủng long, cự mãng, hổ răng kiếm các loại tiền sử cự thú trong miệng, coi như tránh thoát đợt thứ nhất, đằng sau còn có đủ loại độc trùng, hoa ăn thịt người, đầm lầy người các loại nguy hiểm chờ lấy bọn hắn. Những thứ này thân kinh bách chiến đặc công, thám viên, đang làm tinh tường tình trạng phía trước, liền gãy gần nửa nhân thủ. CN tình huống tốt nhất, cùng sân tính cách cẩn thận, trang bị lại so thế lực khác tinh lương rất nhiều, chỉ đã mất đi hai khung máy bay tiêm kích, liền miễn cưỡng tại man hoàng chi địa chiếm cứ một cái chỗ đặt chân. Tiếng súng tạm nghỉ, cùng sân mang theo tinh bị lực tấn bọn đặc công trở lại trên máy bay, nhìn trên màn ảnh thống kê ra thương vong tình huống, cùng sân lâm vào bi thương cùng tự trách bên trong. Này, có ai không? Ta là chết hầu. Mở cửa nhanh, tấu chương xong, chương 337, mau nhìn, một sư giả nhân tại đánh máy bay. Máy bay trên thủy tinh, đột nhiên nhảy lên một người mặc đồng phục màu đỏ người, sau lưng của hắn cắm song đao, trên đùi mang theo súng ngắn, bên hông còn chớ một cái tròn vỏ túi, gấp rút đập máy bay pha lê, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn hai mắt. Chết hầu. Cùn sân nhận biết chết hầu, chần chờ phút chốc liền mở cửa khoang ra thả hắn đi vào. A, cảm tạ, ngươi thực sự là đại ân nhân của ta. Chờ ta phát tài rồi, nhất định cho ngươi mua vé số. Chết hầu nhảy vào máy bay, đặt mông ngồi dưới đất, các ngươi tốt nhất có thể đem cửa đóng lại, có một đám dã nhân đang đuổi ta. Dã nhân? Yên tâm đi, chỉ cần không phải đáng chết khủng long là được. Một cái to con người da đen đang tại băng bó vết thương nhìn qua hẳn là bị khủng long răng vẽ một chút chúng ta máy bay, đầy đủ ngăn cản một cái lữ dã nhân. Michael, mau tới đây một chút. Cùng sân đứng tại trước màn hình lo lắng kêu to có một sư dã nhân tới. Michael, chết hầu đưa hai tay ra, hai cây ngón trỏ chỉ lấy khuôn mặt, hướng Michael bán cái manh. Một sư dã nhân, nghe có chút khoa trương, nhưng trên thực tế, số lượng của bọn họ chỉ nhiều không ít. Bọn dã nhân đơn giản khoác lấy lá cây quần áo, trong tay cầm đơn sơ một mâu chày đá, trùng trùng điệp điệp đem xỉ ẻn máy bay bao bọc vây quanh, trong miệng không ngừng rít lấy nghe không hiểu khẩu hiệu, cơ thể cũng đi theo khẩu hiệu có tiết tấu nhảy lên, đem xỉ ẻn máy bay đều chấn động đến mức run lên một cái. Đáng chết, người rốt cuộc làm cái gì? Michael khí cấp bại phôi mà cầm lấy sọt gùn nhắm ngay chết hầu. Chết hầu làm một cái vô tội động tác, tiếp đó cấp tốc đem hai tay giơ qua đỉnh đầu, ta chỉ là đã cứu ta. À, cũng không đúng, là ta bắt cóc ta, ta bị bọn hắn trở thành thần, nhưng ta chính là ta mục tiêu. Ngươi không biết, có người nguyện ý giao 500 vạn USD cùng phở răng xít tung tích đến mua đầu của ta. Cái này mua bán, quá có lời. Nếu như ta sớm biết bọn hắn muốn là đầu của ta, vậy ta liền đem đầu của ta cắt bỏ cho bọn họ. Ai, ngươi nói nếu như đem đầu của ta cắt bỏ, có thể hay không mọc ra hai cái chết hầu? Vậy ta chẳng lẽ có thể một mực bán đầu? Cái gì loạn thất bát ao? Michael dùng báng súng tại chết hầu trên đầu hung hăng đập một cái, hắn biết chết hầu không chết được, lần này chỉ là giải hạ giận. Hắc, lao minh. Đừng đánh hỏng hàng hóa của ta, chết hầu sờ lên đầu của mình, các ngươi nơi này đãi ngộ như thế nào? Nghĩ đi ăn máng khác sao? Ta muốn mướn mấy cái nghiệp vụ biên, nắm chắc tuổi có trích phần trăm loại kia, bán đầu của ta, như thế nào? Michael, để cho hắn ngậm miệng. Cùn sần hô to một tiếng, hạ lệnh cho nên máy bay cất cánh. Michael được lao đại mệnh lệnh, thuần thục đem cái chết hầu trói lại, còn cần chết hầu khăn trùm đầu đem hắn miệng cho lấp, để cho chết hầu chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Đây là cái gì? Michael cởi xuống chết hầu bên hông túi, để lên bàn, nhanh chóng mở ra. A, thượng đế. Michael bị bên trong đồ vật dọa một đầu, kém chút đem túi ném ra. Cùn sần quay đầu nhìn lại, lúc này biến sắc nhanh. Cách ly, trừ độc. Đây chính là bọn hắn muốn tìm virus. Ô, người chết đầu chết hầu trong miệng có bị đút lấy đồ vật, hắn duy nhất có thể động chỉ có con mắt, đầu tiên là dùng ánh mắt tham lam mắt nhìn Michael cùng Cùn sần, tiếp đó lại nhìn về phía chết hầu, tiểu thụy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hu hu. Hắn muốn nói cái gì? Đáng chết, cái đồ chơi này là sống được. Cùn sần cùng Michael lần nữa triệt thoái phía sau trong một bước, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trên máy bay đội y tế rất mau đưa người chết đầu chết hầu nhốt vào cách ly khoang thuyền, dùng người máy cẩn thận rút ra trong miệng hắn bổ khuyết vật, mở ra về sau phát hiện, thế mà cũng là một cái màu đỏ khăn trùm đầu, cùng chết hầu cái kia cơ hồ giống nhau như lúc. Các cặc. Người chết đầu chết hầu phát ra một tiếng cười quái dị khó nghe, ngươi cũng coi hôm nay, nhường ngươi chắn miệng của ta. Phi phi phi. Khăn trùm đầu này thật sự là quá thối, ta đều hơn mấy chục năm chưa giặt qua, đáng chết, vì cái gì có cỗ trứng muối hương vị. Ngươi là ai? Cùng sân đứng tại cách ly khoang thuyền phía trước, trên dưới dò xét người chết đầu chết hầu, phát hiện cái đầu này cùng chết hầu thật là có chút giống. Ta là ngươi chết hầu đại gia. Ngươi mới mới nụ, à, thật là mỹ vị, mau vào để cho ta cắn một cái, chờ đã, ta răng đâu? Đáng chết, có phải hay không đáng chết ta đem ta răng đánh rớt? Thượng đế a, ta một viên cuối cùng răng. Ngươi không biết ta có nhiều yêu nó. Ta cách mỗi hai tháng đều biết cho nó làm một lần toàn diện sạch sẽ, ân, có lẽ là ba tháng, cũng không đúng, chẳng lẽ là bốn tháng. Cùn sần, chúng ta vẫn là đem miệng của hắn chắn a. Michael bước bước chán, cảm giác não nhân đau. Cùn sần cũng có chút chịu không được, nhưng hắn vẫn cự tuyệt Michael đề nghị, hắn rất có thể biết nơi này tình báo. Michael, hắn giao cho ngươi, ngươi từng tuyên thệ vì thế giới an toàn dâng ra hết thảy, là lúc này rồi. Cùn sần thấm thía vô vô Michael bả vai, một bức ngươi gánh nặng đường xa dáng vẻ. Michael một mặt mộng bức cùng tuyệt vọng, ngươi xác định không phải tại công báo tư thủ. Cũng bởi vì lần trước ta ăn quẹt làm bị thương ngươi xe. Lộ dạ là ngươi quẹt làm bị thương. Cùn sần ánh mắt biến đổi Michael, cái đầu này vô cùng nguy hiểm, ngươi nhất thiết phải 24 giờ nhìn xem hắn. Nhất định không thể để cho hắn xảy ra ngoài ý muốn. Michael hận không thể quất chính mình hai bàn tay, nhìn xem đi xa Cùn sần ngươi cái này cho xe đặt tên biến thái. Cùn sần trở lại phòng điều khiển, thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh tình huống thế nào. Vô cùng tệ hại, Bọn hắn nhìn qua cũng không hề rời đi ý tứ, trưởng quan, chúng ta nên sử dụng hay không súng máy? Phi công tính thăm dò mà hỏi thăm. Cùn Sân lắc đầu, bọn hắn cũng không có uy hiếp, chúng ta không có quyền lợi đổ sát bọn hắn, chẳng lẽ ngươi có thể hạ quyết tâm hướng bọn họ nổ súng sao? Bọn hắn cùng chúng ta dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc. Ngạch, ta chỉ là muốn dùng súng máy uy hiếp một chút. Phi công hơi co lại đầu hơn nữa, bọn hắn nhìn xem cũng không giống là không có uy hiếp bộ dáng. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể dùng gậy gỗ cùng hòn đá đánh máy bay hay sao? Cùn Sân tiếng nói vừa ra, máy bay liền một hồi lắc lư, hắn nhất thời đứng không vững, té một cái té ngã, chuyện gì xảy ra? Những cái kia gia nhân, bọn hắn tại dùng gậy gỗ cùng hòn đá đánh máy bay. Phi công liếc mắt lườm liếc Cùn Sân, kém chút không nín được cười ra tiếng. Cùn Sân rất im lặng. Ezit một mực thẳng tắp hướng về chết hầu bay, có thể chết hầu quá nhảy thoát, giống như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, hắn đều chạy một lượt, để cho Ezit đành phải không ngừng điều chỉnh hướng bay. Bay thời gian rất lâu, chết hầu vị trí cuối cùng cố định, Ezit vội vàng ra tốc đuổi tới, đúng dịp thấy sử thi một dạng cảnh tượng nguy nga. Một sư dã nhân tại đánh máy bay. Khu khu, thật sự tại đánh máy bay, dùng một mâu cùng hòn đá đập xỉ ẻn máy bay. Tấu chương xong, chương 338, ngươi, nhanh trả tiền. Một sư dã nhân, người bình thường thật đúng là khó đối phó, giao chọt xô, bộ hoặc ý rồng man các loại, bọn hắn chỉ có thể là lựa chọn vũ lực uy hiếp, xỉ ẻn cũng là như thế. Máy bay bị dã nhân công kích, Cùn Sân rơi vào đường cùng tiếp nhận phi công đề nghị, còn lại 8 chiếc máy bay một vòng tề sạc, đạn toàn bộ phát tiết ở dã nhân bên cạnh trên đại thụ, mấy chục khỏa cổ thụ chọc trời hét lên rồi ngã gục, nhìn qua rất dọa người, đem bọn dã nhân dọa đến quá sức. Nhưng bọn dã nhân cũng không phải ăn chay, bọn hắn tại man hoang chi địa sinh sống hàng ngàn hàng vạn năm, liền khủng long cũng chỉ là bọn hắn trong mâm mỹ thực, sao có thể bị mấy cái thiết điều dọa chạy? Ngắn ngủi sợ hãi sau đó, bọn dã nhân tập hợp lại, triển khai đợt công kích thứ hai. Lần này, bọn hắn thế mà dùng tới vũ khí hạng nặng, đơn sơ máy ném đá, dùng một loại nào đó xương thú chế tạo đại hào ná cao su, thậm chí còn có đại lượng bị thuần phục phi hành cự thú, nhao nhao hướng về xì ẻn máy bay gọi đi lên, chỉ là một đợt, thiếu chút nữa đem máy bay đánh xuống. Những dã nhân này, sức chiến đấu không tệ a. Ezit ở trên trời thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn dã nhân loại chiến đấu này phương thức, rõ ràng là nhận lấy người chết đầu chết hầu dạy bảo, khó trách hắn sẽ bị xem như thần đến xem phải, cũng không biết hắn là thế nào cùng bọn dã nhân trao đổi. Bất quá, bây giờ cũng không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm, Ezit một chỉ điểm ra, phía dưới lập tức một hồi đất rung núi chuyển, bọn dã nhân nhao nhao chạy trối chết, thế công vì đó dừng một chút. Ngay sau đó, Ezit biến hóa dung mạo, hóa thành bộ dáng, hơn nữa so bộ càng thêm cùng dã, trên người mặc trang bị cũng càng thêm nguyên thủy, hiển nhiên chính là một cái đại hào người nguyên thủy. Ezit nhìn qua, vẫn cảm thấy không lớn hài lòng, cơ thể nhoáng một cái, biến lớn hai lần có thừa, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, mang theo vô song khí thế từ trên trời giáng xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái đường kính mấy chục thước hố to bốn phía cổ mục trực tiếp bị nát thành bột mịn, bọn dã nhân đứng không vững, liên miên ngã xuống, liền bầu trời xì ẻn máy bay đều bị cường đại sóng xung kích đánh bay thật xa. Giống! Ezit ngửa mặt lên trời thét dài, trường hấp dẫn khẽ nhúc nhích, để cho bốn phía trọng lực trong nháy mắt tăng lớn một lần, điện từ mạch sùng cũng khuyết tán ra, quỷ dị ba động, để cho sinh vật không tự chủ được xuất hiện sợ hãi cảm giác. CN đặc công cùng bọn dã nhân cũng là một cái phản ứng, đầu tiên là cảm giác toàn thân trầm xuống, vô song áp lực, cơ hồ khiến bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, sau đó là sợ hãi vô ngần ở trong lòng lan tràn, để cho bọn hắn bắp chân đều run run, bọn hắn nhìn về phía Ezit ánh mắt, liền phảng phất thấy được cái nào đó vực sâu ma vương một dạng. Giải, trưởng quan, làm sao bây giờ? Phi công ngồi phịch ở trên ghế lái, đầu đầy mồ hôi, một miệng mơ hồ mà hỏi thăm Cùn Sân. Cùn Sân tình huống cũng rất kém cỏi, nhưng hắn miễn cưỡng còn có thể bảo trì trấn định, hắn ngưng thần nhìn Ezit phút chốc, cắn răng phát ra chỉ lệnh rút lui. Chúng ta rời đi. Hắn muốn rời đi, có thể phi hành viên lại trở về cho hắn một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười trưởng quan, chúng ta không động được. Trước tiên so với phía dưới, bọn dã nhân đã tốt lắm rồi, chân của bọn hắn cũng không chịu từ trường ướt thuốc, tại mấy hơi thở ở giữa, liền hốt hoảng thoát đi mà đi. Ezit đưa mắt nhìn bọn hắn đào tẩu, tiếp đó vây tay để cho xì ẻn máy bay hạ xuống tới, tại trong xì ẻn đám người ánh mắt kinh sợ, bắt đầu biến thần tú. Chỉ thấy cái kia 5 mét có thừa man hoang cự nhân, cơ thể trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đầu to lớn như núi cao giữa tận cự long, tiếp đó lại lập tức thu nhỏ, đã biến thành một cái cao mấy chục mét kim cương cự thú, ngay sau đó lại biến thành hơn 100 mét dáng dấp kinh khủng cự mãng. CN đặc công nhìn trợn mắt hốt mồm, trên máy bay dụng cụ hung hăng gọi bậy, căn bản dò xét không đến bất luận cái gì có giá trị số liệu. Cuối cùng, sau khi một hồi tùy tiện biến hóa, Ezit cuối cùng đã biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ, chỉ là trên thân cái kia địa ngục tầm thường mỹ áp, còn tại hoàn toàn như trước đây tàng ra. Hắn đi ra phía trước, cao ngạo đối với Cùn Sân máy bay giật giật ngón tay, trên máy bay cửa khoang tự động mở ra, hắn bước nhàn nhã bước chân đi tới. Không được lúc đích. Giơ tay lên. Nên đón Ezit, là hơn 10 cái xác thực bom nguyên tử CN đặc công, Ezit khinh thường lạnh rên một tiếng. Bọn đặc công vũ khí trong tay lập tức hóa thành một nắm sắt xa khoáng, tiêu tan vô hình. Ngươi là ai? Một cái đặc công muốn rút súng lục ra, nhưng lập tức lại nghĩ đến, súng ngắn cũng không khả năng miễn dịch quái nhân này quỷ dị vu thuật, lập tức lúng túng cứng lại ở đó. Ezit giả vờ một bộ dáng vẻ hiếu kỳ, ở trên máy bay nhìn chung quanh, cái này sờ một cái, đụng chút cái kia, một bộ lưu mộ mộ tiến đại quan viên dáng vẻ. Tiên sinh, có gì có thể giúp ngươi không? Cùn Sân lay mở đặc công, mang theo ký hiệu mỉm cười, hiếu hảo hướng Ezit hỏi thăm. Ezit nhìn thấy hắn, hai mắt tỏa sáng, trong miệng phát ra một hồi cổ quái kỳ lạ âm thanh, nghe Cùn Sân nhíu chặt mày lên. Trưởng quan, chúng ta máy phiên dịch không ra loại ngôn ngữ này. Một cái đặc công cầm trong tay một kiện điện thoại kích cỡ tương đương trang bị, nhỏ giọng cùng Cùn Sần nói thầm. Cùn Sần khẽ gật đầu, tiên sinh, ngài sẽ nói tiếng Anh sao?
Tiếng Nga,
tiếng Đức, hoặc tiếng Tây Ban Nha, cái gì đều được. Ezic khoa tay nửa ngày, gặp bọn họ cũng đều không hiểu, biểu hiện mà càng ngày càng sốt ruột, tiện tay vung lên liền đem máy bay đập ra một cái hố to, dọa đến chúng đặc công liên tiếp lui về phía sau.
Tiên sinh, xin đừng nên dạng này, chúng ta có thể giúp ngươi.
Cùn Sần cẩn thận lùi lại, để tay tại bên hông, nhưng lập tức lại nhớ tới vừa mới cái kia mấy cái súng trường hạ tràng, bất đắc dĩ lại duỗi thân trở về. Ezic con mắt đột nhiên sáng lên, cơ thể trong nháy mắt bạo khởi, bóp một cái ở lần cận một cái đặc công cổ, một cái tay khác chùm lên hắn trên đỉnh đầu.
Tiên sinh, xin đừng nên xúc động.
Vung hắn ra. Mặc dù biết không cần, nhưng Cùn Sần vẫn là rút súng lục ra, những đặc công khác cũng là như thế, toàn bộ khẩn trương nhắm chuẩn Ezic. Ezic không để ý tới bọn hắn, sờ lấy đặc công đỉnh đầu, con mắt mắt trợn trắng, sau một hồi lâu, liền đẩy ra tên kia đặc công, tiếp đó hắng giọng thần, "CN." Cùn Sần tự mình tra xét tên kia đặc công, phát hiện hắn trừ bỏ bị sợ hết hồn bên ngoài không có những thứ khác thương thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, tiên sinh, chúng ta là CN đặc công, có gì có thể giúp ngươi không? Thuận tiện nói một chút, học tập của ngươi phương thức, thật sự rất đáng sợ. Ezic nghe răng nở nụ cười, hàm răng sắc bén vốn không muốn nhân loại, ngược lại giống như là một loại nào đó động vật ta đang tìm một người mặc một loại rất đặc thù quần áo, ân, màu đỏ, rất căng, đúng, chính là như vậy, hắn còn đeo hai thanh vũ khí, rất dài, rất mỏng, ân, hắn lời nói rất nhiều. Ezic biểu hiện giống như một cái vừa mới nắm giữ ngôn ngữ dã man nhân, rất nhiều từ ngữ đều miêu tả không rõ ràng, nhưng chúng đặc công vẫn là lập tức hiểu rồi hắn muốn tìm ai, chết hầu. Cùn Sần chỉ do dự một giây, liền mang theo Ezic thẳng đến chết hầu giam giữ chỗ, ngược lại chết hầu không chết được, sợ cái gì? Ezic vừa nhìn thấy chết hầu, trên mặt lập tức biến sắc, hắn xông lên phía trước, bắt được chết hầu cổ áo đem hắn nhấc lên người, nhanh trả tiền, tấu chương xong, chương 339, giết một cái khoai tím tinh. Trả tiền. Tìm người này lý do, không chỉ chết hầu có chút choáng váng, CN bọn đặc công càng là một mặt chấn kinh, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì đòi nợ. Hu hu, chết hầu miệng còn bị đứt lấy, căn bản không cách nào nói chuyện, Ezic một cái giật xuống mặt nạ, chết hầu lập tức một hồi cuồng thổ nước bọn. Phi phi phi. Mặt nạ này quá tối, đáng chết, ta nhớ được ta 2 tháng trước đó vừa mới tẩy qua. Còn đổ hai bình ché nổ đi vào chết hầu che lấy cổ họng của mình, hướng chúng độc một dạng trận trắng mắt. Ezic giơ lên một cái tay khác hung hăng đập vào trên nó hắn trả tiền.
Hắc, lão huynh, ta lúc nào thiếu ngươi tiền?
Chúng ta mới vừa vặn nhận biết, chết hầu che lấy bên hông mình túi trong túi ta tuyệt đối không có tiền, tuyệt đối không có 25 đô la Mỹ 20 cent, ngươi mơ tưởng đụng đến ta túi tiền. Ezic khỏe miệng một phát, đẩy ra tay của hắn, cưỡng ép xé nát túi của hắn, bên trong một đống tiền xu rơi ra ngoài, Ezic biến sắc, bàn tay nhẹ lật, tiền xu tự động nhảy đến trong lòng bàn tay hắn bên trong.
Không phải cái này.
Ezic sắc mặt dữ tợn, bàn tay dùng sức hợp lại, tiền xu lập tức bị hắn tạo thành một đoạn sắt vụn, tùy ý ném xuống đất.
À, thượng đế, tiền của ta, chết hầu dây rủa nghĩ muốn trốn khỏi Ezic ma chảo. Ezic thuận thế buông hắn ra, hắn lập tức quỳ xuống đất, ôm đoạn kia sắt vụn khóc ròng ròng.
CN bọn đặc công thấy nghẹn họng nhìn chân chối, im lặng nhìn trời, chỉ sợ chết hầu khác người cử động chọc giận tới cái này thần bí cường giả. Ezic lại không có bởi vậy sinh khí, ngược lại phát ra một hồi vui sướng cười to, đem máy bay chấn động đến mức một hồi run rẩy.
Bì bì bì.
Mau dừng lại, trời ạ. Tiếng cười của ngươi so vốn đệ mật còn khó nghe, vì cái gì gẳng đạn không tìm đến ngươi? Ngươi không phải trộm tiểu mã bảo lị giới chỉ sao? Chết hầu đem đoàn kia sắt vụ chuyển, hai tay che lấy đỉnh đầu một hồi hồ ngôn loạn ngữ, tiếp đó lại đem tay chuyển qua lỗ thai chỗ kỳ quái, lỗ thai của ta làm sao ở chỗ này?
Các ngươi, ra ngoài.
Ezic dừng lại cười to, một ngón tay cửa phòng, trừng Cùn Sần một mắt, Cùn Sần nhún nhún vai, mang theo xỉ ẹn đặc công lui ra ngoài, có thể giám sát lại toàn bộ hắn đôi đến gian phòng này.
Ezic làm sao không biết cái này, nhưng hắn chính là giả vờ không biết chút nào, thò đầu ra nhìn nhìn hồi lâu, thỏa mãn gật gật đầu. Kéo chết hầu ngươi từng thu ta 10 cái bằng tỏi.
Hắc, ca môn, lời không thể nói lung tung, chúng ta cũng không có đã gặp mặt, ta làm sao lại thu ngươi bằng tỏi, hiện tại cũng 21 thế kỷ, làm sao có thể còn có người dùng bằng tỏi tới giao dịch.
Chúng ta đều dùng USD.
Chờ đã. Nói một chút, chết hầu đột nhiên sững sờ, nhớ ra cái gì đó ta còn giống như thật từng thu một lần bằng tỏi, nhưng cái kia lần là...
Chính là ta.
Ezic kéo chết hầu cổ áo, hướng về phía hắn rít lên một tiếng, đem theo dõi camera đều làm vỡ nát mấy cái. Ngươi là chết hầu mỡ bỏ quả tựa như khắp khuôn mặt là khó có thể tin.
Ngậm miệng.
Chính là ta.
Ezic lần nữa gào thét, cắt đứt chết hầu lời nói.
Chết hầu lập tức hiểu rồi dụng ý của hắn, không còn xách tên của hắn, giơ hai tay lên, tốt à, ta từng thu ngươi bằng tỏi, hơn nữa nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.
Lao huynh, ngươi có tiền như vậy, vẫn quan tâm một tí kẹo như thế bằng tỏi sao?
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta thế nhưng là một cái có uy tín lính đánh thuê, nếu như ngươi nhất định muốn mà nói, ta sẽ trả cho ngươi, bất quá, có thể hay không thư thả mấy ngày. Ta còn sót lại một điểm tài sản đã bị ngươi tạo thành sắt vụn, ta ngay cả bữa trưa tiền cũng không có.
Ô ô.
Qua mấy ngày, liền có.
Ezic giả vờ một bộ tin tưởng chết hầu dáng vẻ, để cho Cùn Sần chờ đặc công một hồi che mặt, loại chuyện hoang đường này cũng tin, cái này dã nhân vương cũng quá đơn thuần à.
Chết hầu đội vàng điểm điểm, đương nhiên, có người ra giá cao mua đầu của ta, chờ ta bán đi đầu của ta, liền có tiền mua vàng tỏi trả cho ngươi.
Ezic nhìn chằm chằm chết hầu trên đầu phía dưới dò xét, đem cái chết hầu thấy hoảng sợ hắc.
Là một cái khác ta, không phải cái này.
Ezic mơ mơ màng màng gật gật đầu. Tiếp đó câu kiên đáp đối ôm chết hầu, một cái tay khác hướng về phía trước mặt hư không hung hăng đánh ra một quyền, không gian lập tức phá thành mảnh nhỏ, lộ ra một cái đen ngòm lỗ hổng. Ezith đưa tay đi vào, cầm ra một tảng thịt nướng lớn giao cho chết hầu, nhe răng nở nụ cười ăn. Chết hầu mũi thở khẽ nhúc nhích, khoa trương nuốt ngụm nước miếng. Lao hình, ngươi thật đúng là một người tốt, ta cơm chưa tiền liền không so đo với ngươi. Nói đi, chết hầu nắm lên nướng thịt chính là một trận điên cuồng gặm. Ezith ở một bên cười vui vẻ. Chết hầu thể chất đặc thù, để cho hắn căn bản vốn không lo lắng độc dược các loại đồ vật, hắn coi như uống hết nguyên một tấm khiết xí linh, lại nhảy phía dưới nhà chọc trời cũng chỉ có thể để cho hắn thoáng nằm một hồi. Tại trong tự điển của hắn, căn bản cũng không tồn tại độc cái chữ này. Khối này nướng thịt bên trong chính xác không có độc, nhưng Ezith lại hướng bên trong thêm chút cái khác liệu, phệ tinh ong. Những thứ này phệ tinh ong bị hắn dùng thống nhất lập trường áp xúc, trở nên càng thêm nhỏ bé, ẩn thân đang nướng thịt bắp thịt sợi bên trong, chết hầu căn bản không có khả năng phát giác được. Chờ chết hầu đem nướng thịt ăn sạch bách sau đó, Ezith lộ ra nụ cười hài lòng, phệ tinh ong đã bị hắn khảm nạm ở chết hầu xương cốt bên trong, nhưng lại không có để cho hắn phát giác, giống như giỏi trong xương đồng dạng đi theo hắn. "Ngươi, bằng hữu." Ezith vô vô chết hầu ngực, nhiệt tình ôm hắn, chết hầu lại một mặt ghét bỏ lão huynh, "Có thể thả ta ra sao? Ta đối với trước lồi sau bệnh mỹ nữ cảm tính thú, đương nhiên, nếu như dung mạo ngươi thanh tú tuyệt không là không thể tiếp nhận, thế nhưng là ngươi cũng quá tăng lên. Ta cảm thấy ta chiều dài có thể không đủ." Ezith mặt ngoài giả vờ một bộ mờ mịt dạng, đáy lòng lại ngay cả giết hắn tâm đều có, chiều dài không đủ. "Tại sao phải dùng ngươi chiều dài? Liền không thể dùng ta sao?" "A phi, chó má gì chiều dài, có nói như vậy sao? Bất quá, chuyến này mục đích chủ yếu một trong, xem như đã đạt thành." Tiếp xúc gần gũi chết hầu, Ezith cuối cùng xác định một điểm, tử vong nữ thần đã chú ý tới hắn. Mọi người đều biết, chết hầu là tử vong nữ thần yêu quý người, có thể tử vong nữ thần là lúc nào chú ý tới chết hầu. Điểm này lại cơ hồ không có người biết. Ezith phía trước cho là, tử vong nữ thần chú ý tới chết hầu, là tại chết hầu tiếp xúc đến diệt bá chuyện sau đó, nhưng vừa vặn khoảng cách gần cảm giác, lại làm cho hắn đẩy ngã cái này nhìn qua điểm. Chết hầu trên thân đã có tử vong nữ thần một tia khí tức, Ezith đã từng tiếp xúc qua tử vong nữ thần, đó là một loại quy tắc tồn tại, có không cách nào miêu tả lại làm cho người ảnh hưởng khắc sâu đặc biệt khí tức, hắn không thể quên được. Bất quá, chết hầu còn không có tiếp xúc đến diệt bá, cái kia Ezith kế hoạch chỉ tính là hoàn thành một nửa. Hắn nhãn châu xoay động, vẻ mặt tươi cười bằng hữu, có cái mua bán, có tiếp hay không? Làm gì? Sẽ không vẫn là tìm người a? Lão Thiên, nhưng tuyệt đối đừng để cho ta lại tìm người. Ezith lắc đầu, lộ ra hai hàm răng trắng giết người. Vậy là tốt rồi, trước tiên nói một chút, cho ta bao nhiêu tiền? Chết hầu vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Ta giúp ngươi chữa khỏi mặt của ngươi. Ezith chỉ chết hầu mỡ bỏ quả khuôn mặt. Thật sự, chết hầu lập tức trừng mắt mau nói cho ta biết, giết ai? Giết một cái khoai tím tinh, tấu chương xong, chương 340, trên người hắn như thế nào có một cô cầu đồng cầu khí tức khoai tím tinh là ai? Chết hầu không biết, nhưng hắn rất tin tưởng thực lực của mình, một cái khoai tím, có thể có bao nhiêu lợi hại? Có hắn nắm đấm lớn sao? Có đủ hay không hắn một miếng ăn? Không có vấn đề, tiểu nhị, mau nói cho ta biết khoai tím tinh ở đâu. Ta lập tức lại đem nó giải quyết đi, ngươi nghĩ trưng lấy ăn vẫn là nấu lấy ăn, bất quá ta đề nghị ngươi nổ ăn, xoát điểm trứng gà dịch, chùm lên vụn bánh mì, xuống bạc dầu sắp vỡ, ân, sắt vách tiểu hài đều thèm khóc. Phải không? Đó thật đúng là quá tốt rồi, xem ra ta phải chuẩn bị một bụng nồi lớn. Ezith không khỏi nhớ tới diệt bá to con, nhếch miệng lên, hung hăng vô vô chết hầu bà bay, đem hắn trực tiếp vô vào trên mặt đất. Ta còn không có tìm được hắn, chờ ta tìm được hắn, lập tức đưa ngươi đi. Chết hầu đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng hắn căn bản muốn không để ý một tí kẹo như thế thương thế, so sánh dưới, hắn quan tâm hơn mặt của hắn cùng khoai tím tinh. Vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm, mua đầu ta tên kia biết phở răng xít tin tức, phở răng xít ngươi biết à? Chính là lộng hoa mặt của ta tên kia, hắn nhất định có biện pháp khôi phục, nếu như ta trước tiên tìm được hắn, vậy chúng ta giao dịch như là, chợt chợt. Ezith trừng mắt to, lộ ra suy nghĩ sâu sắc biểu lộ. Hơn nửa ngày mới tại trong chết hầu nói liên miên lẩm bẩm nở nụ cười, hắn vung lên nồi đất lớn nằm đấm, hướng bên cạnh vách tường hung hăng một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh nát vách tường kim loại, cánh tay xuyên tường mà qua. Cái này cũng chưa hết, Ezith cánh tay nhanh chóng duỗi dài, thẳng tắp hướng về phía trước, những nơi đi qua đều lưu lại một cái nồi đất lớn lô rách. Một quyền liên phá vài mặt tường, đã kéo dài đến hơn 10 mét đại thủ, xuất hiện ở người chết đầu chết hầu cách ly khoang thuyền bên cạnh, phất tay liền đem cách ly khoang thuyền xé mở một cái lô hổng lớn, đem người chết đầu chết hầu xách ra, đường cũ trở về. Ai? Là ai? Mau buông tay, ngươi túm đánh gãy tóc của ta. Đáng chết, đây chính là ta cuối cùng vài cọng tóc, lần trước Phở Giang bắt hắn xe gắn máy cùng ta đổi ta đều không đổi. Ai? Phở Giang là ai? Kỳ quái, vì cái gì ta muốn xét hắn? A, Lão Thiên, ngươi đụng vào ta cái cằm. Người chết đầu chết hầu một đường kêu la om sòm, mang theo chói hai tạc âm, cùng chết hầu đụng vào nhau. Xuyệt. Ezith ngón tay đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, hai cái nguyên náo tạp âm nguyên lập tức đã mất đi âm thanh, làm há mồm lại không phát ra được thanh âm nào. Thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Ezith móc móc lỗ tai, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hài lòng nở nụ cười, cấm luôn, cái này nhất định là đối với chết hầu ác độc nhất trừng phạt. Hắn không xấu hảo ý nhìn về phía chết hầu, đem cái chết hầu dọa đến run lẩy bẩy, tứ chi khoa trường tùy tiện đông đưa, nhưng chính là một điểm âm thanh đều không phát ra được. Người chết đầu chết hầu há to mồm, xem bộ dáng là đang cười trên nỗi đau của người khác mà cười to, nhưng đồng dạng không có phát ra âm thanh, tràng diện cực kỳ quỷ dị. Hù dọa đủ chết hầu, Ezith lại đột nhiên quay người, một cái tát đặt tại người chết đầu chết hầu trên trán, thần lực màu vàng nóng không ngừng phun trào. Từng cái giống như nòng nọc nhỏ dù nẹt từ trên cánh tay của hắn không ngừng nhảy ra, vây quanh người chết đầu chết hầu không ngừng nhảy lên. Chờ phù văn đủ nhiều sau đó, thần lực và phù văn lập tức hòa làm một thể, đã biến thành một cái chuông lớn màu vàng nóng, đem người chết đầu chết hầu chụp tại trong đó. Thần lực màu vàng nóng cùng phù văn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, người chết đầu chết hầu giật giật ngoài miệng cơ bắp, phát hiện không có một chút xíu khó chịu, cho là Ezith thần chú thất bại, nên miệng phát ra một hồi chế giễu cặc cặc cặc, đứa đần, lại muốn phong ấn ngươi chết hầu đại gia, loại kia phù văn ta đã thấy, là a, ta lại có thể nói chuyện. Ezith lại đối với kiệt tác của mình phi thường hài lòng, hắn cầm lấy người chết đầu chết hầu nhìn hai bên một chút, đột nhiên từ bên cạnh trên vách tường kéo xuống một đầu dài một thước cây sắt, hung hăng đâm về người chết đầu chết hầu. Hắc, lão huynh, chuyện gì cũng từ từ, trên người ta lỗ thủng đã đủ nhiều. Người chết đầu chết hầu không cách nào di động, phàn nàn mà kêu to, bị cây sắt đâm vừa vặn. Nhưng mà hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt phù văn trong nháy mắt hiện lên, chặn thiết điều tiến công. Đây là cái gì? Gặp ủy, ngươi đem ta đặt ở vỏ trứng gà bên trong. Người chết đầu chết hầu trong mắt loạn chuyển, nhưng mặc kệ như thế nào đều không nhìn thấy lần nữa ẩn hình phù văn. Ezith nhếch miệng nở nụ cười, đem người chết đầu chết hầu ném cho chết hầu, đồng thời giải trừ hắn cấm luôn. Làm xong đây hết thảy, không chờ chết hầu lần nữa miệng áo, Ezith phá vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Cùng sân tử còn sót lại trong hai cái thiết bị giám sát, thấy được vừa mới phát sinh hết thảy, hắn cảnh giác chờ đợi vài phút, gặp chết hầu ôm người chết đầu đứng lên, bắt đầu tìm kiếm lối ra, lúc này mới chỉ huy bọn đặc công đi vào, lần nữa khống chế được hai cái miệng pháo vương, thuận tiện chặn lại miệng của bọn hắn. Trường quan, căn cứ vào kiểm tra, người chết đầu bốn phía có một loại năng lượng cường đại lập trường. Có ích là gì? Bảo hộ nó. Cùng sân cũng không muốn nhìn những cái kia loạn thất bát tao số liệu, trực tiếp hỏi kết quả. Nghiên cứu viên lắc đầu cũng không tất cả đều là, năng lượng này lập trường, giống như một cái cường đại cách ly cháo, đem nó cùng ngoại giới triệt để cô lập ra, vừa có thể bảo hộ nó, lại có thể bảo hộ thế giới. Hiểu rồi, theo lý thuyết, chúng ta tạm thời không cần lại lo lắng bệnh độc của nó quyết tán. Cùng sân nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng nghĩ thế trực quan. Cùng sân thân sắc lập tức vung lòng rất nhiều cho cục trưởng trong báo cáo, nhớ kỹ đem cái này tăng thêm, cái kia kỳ quái dã nhân, giúp chúng ta đại ân. Ezith trốn ở tầng mây bên trong, tiên lặng nhìn xem hai cái chết hầu lại độ bị bắt giữ, hắc hắc vui lên. Người chết đầu chết hầu phong ấn là Odin đắc ý nhất thần chú một trong, Odin tại phong ấn phía trên nghiên cứu quá sâu, phong ấn huynh đệ, phong ấn nữ nhi, phong ấn nhi tử, phong ấn truy. Nhà mình có gì hắn phong gì, dùng toàn gia hy sinh, mới đổi lấy hắn bây giờ tại trên phong ấn tạo nghệ. Ezith trình độ không đạt được Odin trình độ, nhưng đó cũng là thiên phụ cấp phong ấn, bao nhiêu có thể chống đỡ một đoạn thời gian, CN hẳn là không thực lực kia phá vỡ. Người chết đầu chết hầu mang theo dọa bị virus, đó là đủ để phá vỡ toàn bộ vũ trụ nguy hiểm virus. Dựa theo chứng mặn tinh khí, 100% sẽ cầm lấy đi nghiên cứu một chút, nhất định sẽ xảy ra chuyện. So sánh dưới, Ezith cảm thấy đem người chết đầu giao cho chết hầu đều so giao cho CN đáng tin cậy. Hắn là muốn như vậy, tự nhiên cũng là làm như thế, rời đi thời điểm cho chết hầu lưu lại một cây cứu mạng lông tơ, tin tưởng chết hầu rất nhanh liền có thể thoát khốn mà ra, tùy tiện lại mang lên hắn khôi phục dung mạo cây cỏ cứu mạng. Ý gì đặc bên trong, còn cần bao lâu? Cái bóng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong vua người lùn ý gì đặc sau lưng, đem hắn sợ hết hồn. Ta nói Ezith, ngươi liền không thể phát ra điểm âm thanh sao? Đáng chết, giống như một cái bóng. Ý gì đặc bên trong miệng phàn nàn, nhưng công tác trên tay lại không có dừng lại lại có một ngày thời gian, còn kém không nhiều lắm, nhiều ngói phu tại thượng, đây tuyệt đối là đời ta làm qua công việc nặng nhọc nhất. Một ngày. Hảo, một ngày về sau ta tới lấy. Cái bóng lặng yên không một tiếng động dung nhập trong bóng tối, khí tức cấm lãnh, để cho ý gì đặc bên trong dùng mình một cái. Kỳ quái, gia hỏa này trên thân như thế nào có một cỗ cầu vồng cầu khí tức, tấu chương xong, chương 341, phụ thân, ạ xạ thần tộc cảm tạ ngươi trả giá. Một ngày sau đó, Ezith toại nguyện cầm lại mình vũ khí. Khoan bản luân hồi chi thương. Cái bóng đưa xong thương sau đó, lập tức liền chạy trở về, liền một câu thêm lời thừa thãi cũng không có, không phải hắn không muốn nhiều lời, mà là hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Câu vông cầu sức mạnh, xem ra cái bóng đã hạ thủ, hảo, hảo. Ezith mặt lộ vẻ vui mừng, tức là cái bóng, cũng bị luân hồi chi thương. Luân hồi chi thương bộ dáng biến hóa không lớn, chỉ là tại trên báng súng nhiều hơn rất nhiều thật nhỏ đường vân, cùng với 6 cái dùng khảm nạm bảo thạch lỗ khảm. Những văn lộ kia nhỏ bé đến khó lấy phân biệt, giống như kim loại hướng thiên nhiên hình dáng trang sức, nhưng cường hãn thị lực lại làm cho Ezith có thể thấy rõ, đó là cái này đến cái khác nhỏ bé ma pháp phù văn, có Junes, có Vana Hym thần văn, có tinh linh tộc tinh linh văn, cũng có nhân loại ma pháp phù văn. Đại lượng thần dị phù văn, tại luân hồi chi trên thương đã phổ ra một khúc tráng lệ thiên trường, để cho không có khả năng đã biến thành khả năng, để cho luân hồi chi thương có thể tiếp nhận 6 viên vô hạn bảo thạch sức mạnh. Ezith mừng rỡ không thôi, lấy ra không gian bảo thạch, do dự một chút, đặt ở thứ hai cái trong chỗ lõm. Luân hồi chi thương nhiều một khỏa bảo thạch, ngoại trừ thoáng sáng lên một chút, không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên, ta cần sức mạnh bảo thạch mới là cơ sở. Ezith trong lòng minh bạch, không có sức mạnh bảo thạch làm nguồn năng lượng, lực lượng của hắn rất khó sử dụng không gian bảo thạch toàn bộ lực lượng. Ilya đặc bên trong thiết kế vô cùng xảo diệu, vô luận vô hạn thủ sáo, vẫn là luân hồi chi thương cải tạo, kỳ thực cũng là một cái mạch suy nghĩ, 6 viên không gian bảo thạch mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Lấy diệt bá một cái kia kế hoạch hóa gia đình búng tay làm thí dụ. Sức mạnh bảo thạch là hết thảy cơ sở, vì còn lại 5 viên bảo thạch hành động cung cấp nguồn năng lượng cùng động lực. Tâm linh bảo thạch, nhận ra sinh mệnh. Hiện thực bảo thạch, tiêu diệt vật lý tầng diện thân thể. Linh hồn bảo thạch, tiêu diệt phương diện tinh thần linh hồn. Không gian bảo thạch, đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ vũ trụ. Thời gian bảo thạch, gia tốc quá trình này, đem toàn bộ vũ trụ một nửa sinh mệnh diệt vong áp xúc đến một cái búng tay thời gian. Bây giờ, Ezith trong tay chỉ có một khỏa không gian bảo thạch, phối hợp luân hồi chi trên thương phù văn sức mạnh, cũng chỉ là để cho hắn nhiều một chút không gian lực lượng ứng dụng. Sức mạnh bảo thạch, vũ trụ mịt mờ, là thời điểm đi thăm dò một chút. Khi Ezith lần nữa trở lại phương Bắc Đại Tuyết Sơn là, bị hết thảy trước mắt cho choáng váng. Tâu cùng ý rồng man liên thủ, thế mà tại cùng bộ đối kháng. Hơn nữa, nhìn ba người tư thế, rõ ràng là đánh nhau thật tình. Gì tình huống? Ta vừa mới rời đi mấy ngày, liền đánh nhau. Ezith vội vàng hạ xuống, ngồi ở ổ đỉnh quạ đen bên cạnh, cùng hắn cùng nhau vây xem. Ezith, ngươi chừng nào thì trở về? Y Long Man trong nháy mắt ra khỏi vòng chiến, mặt nạ tự động rơi xuống, lộ ra hắn mệt mỏi không chịu nổi gương mặt, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Ezith sờ mặt mình một cái, lúc này mới phát hiện chính mình quên biến hóa dung mạo, bất quá, đến lúc này, đã không có cần thiết, hắn nhún nhún vai muốn về tới, tự nhiên là trở về. Vài ngày trước cái kia người phương Đông, cũng là ngươi. Đáng chết hỗn đản, ngươi gạt ta. Tony cỡ nào thông minh, đôi câu vài lời ở giữa, liền đoán được đại khái. Tô Hậu Chi hậu giác, lúc này mới phát hiện Ezith cũng là ngoài một mặt ý muốn, tránh thoát bộ chiến phủ, cấp tốc triệt thoái phía sau ha ha, Ezith, ngươi chừng nào thì tới? Hắn vẫn luôn tại. Tony cười lạnh một tiếng, trước mấy ngày cái kia người phương Đông chính là hắn. Cái gì? Thế nhưng là, vì cái gì? Tô mơ hồ sờ lên đầu, vô cùng không hiểu. Ta trở về sự tình, tạm thời vẫn là cái bí mật, đừng nói cho những người khác. Ezith cười cười, không có giảng giải. Hai người các ngươi hỗn đản, chết đi cho ta. Ezith đến, không có quấy rầy bộ hứng thú, chiến phủ hướng về ba người hung hăng bổ tới. Ezith cười lạnh một tiếng, tay không đâm về đằng trước, theo động tác của hắn, luân hồi chi thương từ không sinh có, do tiểu cấp lớn, thương đúa chạm vào nhau thời điểm, đã biến trở lại bình thường lớn nhỏ. Tony cùng số đều xuống ý thức híp mắt lại, đem riêng phần mình vũ khí chắn trước người, nhưng mà, bọn hắn trong tưởng tượng kịch liệt nổ tung cũng không có phát sinh, chỉ thấy lam quang lóe lên, bộ liền đã mất đi dấu vết. Phát cái gì cái gì? Tô mờ mịt tứ phương. Không gian phát sinh biến hóa, người đem hắn đưa đến đi nơi nào? Tony chiến giáp chuẩn xác kiểm chắc đến không gian liên ly, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Ezith cười hắc hắc chỉ là để cho hắn tỉnh táo một chút. Tiếng nói của hắn vừa ra, cách đó không xa một chỗ núi tuyết đột nhiên đổ sụp, phi tuyết, vụ băng nổ tung lên, bùa gầm thét từ bên trong bay ra. Lao ra hỏa, tỉnh táo lại. Ezith lần nữa một thương điểm ra, sức mạnh không gian nu hòa như nước, tại bố bên cạnh hơi hơi dạo dựng, đem hắn cố định trên không trung không núp đi được. Bố tức giận, phất tay một đũa muốn phá vỡ không gian, nhưng không gian thật giống như êm ái nước chảy, theo động tác của hắn hướng chảy hai bên, để cho hắn không dùng sức. Bố lại bổ mấy bữa, thân lực càng cuồng bạo, rất nhanh liền bổ ra không gian, trùng hoạch tự do a. Hỗn đản Ezith, an ta một bữa. Ezith lại trợn trắng mắt lắc đầu, lung lay luân hồi chi thương lão gia hỏa, ta cầm lại vũ khí. Ta quản ngươi có cầm hay không vũ khí, tới cùng ta. Ngạch, cái gì? Cường hóa hoàn thành. Bộ phẫn nộ trong khoảnh khắc hóa thành hư không, xách theo chiến phủ chạy như bay đến. Đương nhiên, chúng ta có thể bắt đầu. Ezith đem luân hồi chi thương trên mặt đất nhẹ nhàng một sự, một cổ vô hình gợn sóng đảo qua, cuồng phong tạm nghỉ, bạo tuyết đột nhiên ngừng, nguyên bản thiên khí trời ác liệt, trong nháy mắt gió êm sóng lặng. Tony đối với đây hết thảy cảm giác khó có thể tin. Dạ vì không ngừng tập hợp lấy đủ loại số liệu, nhưng không có bất kỳ cái gì một con số có thể nói cho hắn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn đành phải đem hết thể ghi lại trong danh sách, lấy cung cấp sau này phân tích. Tôi đã tốt lắm rồi, hắn chẳng những đầu óc bu xì, hơn nữa đối với ma pháp tiếp nhận trình độ cao hơn nhiều Tony, đối với Ezith cho thấy bí lực, hắn một chút xíu đều không nhìn ra mạnh bao nhiêu tới. Thật sự. Vậy liền nhanh bắt đầu đi. Bố nào có tâm tư quả khác, dơ lên chiến phủ, đứng ở ổ đỉnh quạ đen bên cạnh, chỉ sợ hắn bay đi tựa như. Tony cùng số lên nhau, cũng đi theo. Ổ đỉnh quạ đen miệng không thể nói, nhưng hắn có thể nhìn đến, có thể nghe được, hắn biết sắp phát sinh hết thảy, lại phảng phất sớm đã đón nhận hiện thực này, không dãy rủa, không phản kháng, yên lặng chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Ezith cũng không nhiều nói nhảm, giơ lên luân hồi chi thương liền đã đâm tới, vị thần khó lường sức mạnh hiện lên, bao bọc tại ổ đỉnh quạ đen trên thân, không gian bảo thạch cũng lập lòe sáng láng lang quang. Ổ đỉnh quạ đen yên tĩnh đứng, một cái hư ảnh trong suốt dần dần từ quạ đen thể nội được phóng thích đi ra, trên không trung không ngừng ngưng kết, đã biến thành ổ đỉnh bộ dáng, đó là ổ đỉnh linh hồn. Ha ha, nhìn tiểu tử ngươi chạy trốn nơi đâu? Bố hưng phấn mà cười to. Trên không ổ đỉnh linh hồn cũng là nở nụ cười, lắc đầu phụ thân, ạ xạ thần tộc cảm tạ ngươi trả giá, tấu chương xong, chương 342, con của ta, ta làm không được. Cái gì? Bố sững sờ, một loại đại họa lâm đầu cảm giác bao phủ toàn thân, để cho hắn như rơi vào hầm băng. Tôi cùng Tony, cùng với đánh xì dầu tiên cung tổ bốn người, đều không minh bạch ổ đỉnh ý tứ, chỉ có Ezith trên mặt thoáng qua nhất tí hoảng nhiên, thì ra, ổ đỉnh lựa chọn tương lai, lại là cái này. Ta rất xin lỗi, phụ thân của ta. Ổ đỉnh nghiêm sắc mặt, linh hồn hóa thành một đạo thất thải lưu quang, đột nhiên hướng bổ đánh tới, bổ kinh hãi, giơ lên chiến phủ muốn ngăn cản. Nhưng mà, ổ đỉnh trên linh hồn đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại thần lực, nó cùng bổ có cùng nguồn gốc. Bố chi lực. Ổ đỉnh kế thừa từ bổ thần lực, để cho ổ đỉnh linh hồn hoàn toàn không thấy bổ phòng ngự, một đầu đâm vào bổ tim, biến mất không thấy gì nữa. Không, không. Ngươi lịch tử này, nhanh cho ta đi ra, ngươi muốn làm gì? Bổ kinh hãi, liều mạng xé rách trước ngực khôi giáp, nhưng căn bản tìm không thấy ổ đỉnh một chút dấu vết. Tựa hồ còn kém một điểm. Bố động tác đột nhiên dừng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, khí chất càng là đại biến, phản phất từ một cái điên cuồng dã man nhân, đã biến thành một cái cơ trí quân vương. Kịch liệt tương phản, để cho Tony lập tức minh bạch, ổ đỉnh tại chiếm đoạt phụ thân hắn cơ thể. Đáng chết, đây là thân thể của ta. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Bố đột nhiên lần nữa cuồng bạo, giống giận, song quyền hóa thành cự truy, hung hăng đánh đầu. Tô Đầu mơ mơ màng màng, hơn nửa ngày mới hiểu rõ bộ ý tứ, giật nảy cả mình, một miệng mơ hồ nói cha, phụ vương.
Ngươi, ngươi, ngươi.
Tô, con của ta, ta cần trợ giúp của ngươi.
Bộ thể nội, Odin lần nữa chiếm cứ thượng phòng, một phát bắt được sổ cánh tay, trong hai mắt lóe lên từng đạo kim quang Ngô Chi thần lực.
Do Ngô Tử dâng lên. Theo hắn cùng hống, rồi trên thân bạo khởi mãnh liệt kim quang, Odin chi lực thoát thể mà ra, hóa thành một đạo thiểm điện quay về Odin chi hồn. Rồi trong nháy mắt đã mất đi cường đại thần lực, suy yếu cảm giác để cho hắn nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở dốc.
Odin chi lực, tăng thêm bộ chi lực, lại thêm Odin cường đại linh hồn, cuối cùng áp đảo bộ, từ trong tay hắn đoạt lấy quyền khống chế thân thể, nhưng bộ còn không chịu từ bỏ, toàn lực đánh thẳng vào Odin thần lực và linh hồn.
Ta chi vũ khí, từ bằng hữu trả lại.
Odin khống chế bộ cơ thể, quanh thân lập lòe cường đại thần lực, bình tĩnh nhìn về phía Ezith.
Người cái này lao âm út, ta cũng không cùng ngươi làm bạn.
Ezith một phát miệng, đem đầu đường qua một bên, nhưng tay lại hướng về phía trước rối ra, sức mạnh của ở bạ sở gem phát động, đem bộ lưu lại xỉ ẹn vĩnh hằng chi thương lấy tới, giao đến Odin trên tay.
Vĩnh hằng chi thương vào tay, Odin khí thế nâng cao một bước, vững vàng chế trụ bộ triệt để không một tiếng động, nhưng Odin còn không chịu bỏ qua, hắn lại đem ánh mắt nhắm ngay bị dòng man.
Tony lập tức hiểu rồi hắn ý tứ, Odin muốn hủy diệt giả chiến giáp.
Hắn vội vàng khống chế chiến giáp gia tăng mã lực, muốn trốn thoát Odin khống chế, đáng tiếc hắn vẫn là chậm trên một bước, chiến giáp lóe lên đại lượng không biết phù văn, để cho hắn tạm thời đã mất đi chiến giáp khống chế.
Ta chi khôi giáp, từ chi thức bảo quản.
Odin mỉm cười, vậy mà không có thu hồi hủy diệt giả chiến giáp.
Ân.
Tony sững sờ, từ chi thức bảo quản, cái này chi thức, nói chính là hắn sao?
Xưng hô thú vị.
Tony khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn ưa thích xưng hô thế này.
Ezith đứng ở một bên bĩu môi một cái Tony, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lão gia hỏa này rất xấu, cẩn thận hắn hô chết ngươi.
Ta trí khôn, cùng tri thức chia sẻ.
Giống như là đang đáp lại Ezith, y rồng man trên chiến giáp không biết phù văn, đột nhiên một phân thành hai, một phần trở lại Odin trên thân, một phần chui vào Tony trong đầu.
Gì tình huống?
Ngươi tại lão gia hỏa này, quá thiên vị a.
Ezith một mặt một bức, Odin đây là thế nào?
Thế mà hào phóng như vậy.
Chẳng lẽ hắn cùng Tony có cái gì đi giao dịch hay sao?
Nhưng nhìn Tony biểu lộ, không giống a.
Hắn vì cái gì đối với Tony coi trọng như vậy?
Thế mà đem phù văn của mình chi thức dạy cho hắn.
Tony trong đầu không giải thích được nhiều một đống lớn xem không hiểu phù văn, ngay sau đó là một đống lớn chú giải cùng kinh nghiệm sử dụng, khổng lồ lượng kiến thức, đem hắn chống trực tiếp xỉu.
Tony lâm vào hôn mê, hắn sắt thép chiến giáp cũng theo đó ngã xuống đất, Odin lại còn vô cùng chi kỷ mà dùng một đạo thần lực đỡ hắn, không có để cho hắn trực tiếp ngã xuống đất.
Ezith trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, Tony mới là người thân nhi tử a.
Người đối với sổ đều không dễ chịu như vậy.
Odin không để ý tới Ezith phỉ báng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hai cỗ thần lực hòa hợp một lò, để cho hắn lần nữa có cường đại vô song thần lực, phù văn ma pháp quay về, để cho hắn lần nữa có thâm ảo trí tuệ.
Vĩnh hằng chi thương phóng xuất ra từng đạo kim mang, không ngừng đánh vào trên đầu hắn, bố một thân khôi giáp từng mảnh pha toái, đã biến thành Odin khôi giáp dạng thức, bố đã bị hắn triệt để phong ấn tại sâu trong thân thể.
Ta thân thể, từ cha ta thay thế.
Odin đột nhiên mở mắt ra, trong hai mắt phóng xuất ra vô tận thần quang, bốn phía tuyết động tại thần quang phía dưới, nhanh chóng tăng dã, hóa thành chảy nhỏ giọt nước chảy, theo số đông người bên cạnh chảy qua.
Rồi cuối cùng đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, phụ vương, vì cái gì?
Vì cái gì ngươi muốn làm như thế?
Bởi vì chúng ta địch nhân mạnh mẽ quá đáng, ta nhất thiết phải không từ thủ đoạn.
Odin sắc mặt băng lãnh, bộ thô cùng khí chất, cứ thế để cho trên người hắn cái kia cố âm như khí tức ép xuống.
Ai?
Là ai?
Địch nhân của chúng ta đến cùng là ai?
Tôi gần như sụp đổ, dán vào Odin cái mũi cuồng hống.
Hắn thật sự sắp buôn hội, phụ thân của hắn, chúng thần chi vương Odin, trong lòng của hắn vẫn luôn là cường đại cùng nhân từ tượng trưng, nhưng bây giờ thì sao?
Đùa bỡn âm như, lừa gạt mình, chiếm đoạt ra ra cơ thể.
Hắn căn bản không xứng vị thần.
Tôi cảm giác tín ngưỡng của mình đã sụp đổ.
Odin nhìn thấy nhi tử biểu lộ, vô cùng rõ ràng trong lòng của hắn ý nghĩ, hắn thở dài, địch nhân của chúng ta là ngồi ngay ngắn ở trong bóng dâm người, bọn hắn xưng mình là chúng thần chi thần. Bọn hắn điều khiển chư thần hoàng hôn, để cho Asgard chúng thần một lần lại một lần luân hồi, chúng sinh, tử vong, lại chúng sinh, lại tử vong. Bọn hắn từ một lần lại một lần chư thần hoàng hôn bên trong hấp thu năng lượng, bọn hắn là chí mạng ủy hút máu.
Tôi lần đầu tiên nghe được loại giải thích này, không khỏi có chút ngây người, tiên cung tổ bốn người cũng bị Odin hấp dẫn, suy nghĩ xuất thần. Khó có thể tin.
Bọn hắn biết được chư thần hết thảy, biết được quá khứ của chúng ta.
Odin tại trên đầu mình nón trụ gõ gõ, đám người không hiểu nó ý bây giờ.
Odin lại dừng một chút vĩnh hằng chi thương.
Còn có tương lai.
Odin thần sắc phức tạp nhìn về phía Sô, đám người giờ mới hiểu được Odin ý tứ.
Bố đại biểu cho đi qua, Odin đại biểu cho bây giờ, mà Sô đại biểu cho tương lai.
Muốn chiến thắng địch nhân của chúng ta, ta nhất thiết phải tụ tập đi qua, bây giờ cùng tương lai sức mạnh.
Odin nhìn xem Sô, khóe mắt lại có tích tích nước mắt trượt xuống, thế nhưng là, con của ta làm không được, tấu chương xong. Chương 343, chúng ta liền đứng tại râu mép của hắn bên trên.
Ta hướng bí mật Niệu Chi Tuyền dâng lên một con mắt, mới biết được chư thần hoàng hôn chân tướng. Ta đem chính mình dán tại trên thế giới thụ, 9 ngày 9 đêm, sắp gặp tử vong, cơ hồ hy sinh chính mình, mới thu tập được một bộ phận phù văn ma pháp.
Ngồi ngay ngắn ở trong bóng dâm người, bọn hắn quá mạnh mẽ.
Thần lực của ta, trí tuệ của ta, ma pháp của ta, toàn bộ hết thảy, bọn hắn đều như lòng bàn tay, giống như phía trước bọn hắn thao túng vô số lần luân hồi.
Muốn chiến thắng bọn hắn, để cho chúng thần đi ra cái này luân hồi, ta nhất thiết phải làm ra thay đổi.
Ta trầm tư suy nghĩ, cảm thấy hy vọng trong tương lai. Ta đem ngươi đưa vào trung đỉnh, hy vọng ngươi có thể học tập phàm nhân tư tưởng, ngồi ngay ngắn ở trong bóng dâm người, bọn họ giải chúng thần, nhưng bọn hắn không cách nào đoán được phàm nhân ý nghĩ. Phương pháp này rất khó, hy vọng vô cùng xa vời đến chính ta đều đã mất đi hy vọng. Đám người trầm mặc ngồi dưới đất, yên lặng nghe Odin thì thào nói nhỏ, tâm tư trầm trọng, rồi song quyền nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt, máu tươi chảy ròng. Thẳng đến có một ngày, một cái hy vọng mới xuất hiện. Odin âm thanh, để cho đám người lại độ ngẩng đầu lên, theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía Ezith. Ezith ngồi xếp bằng, một tay chống đỡ cái cằm, mơ mơ màng màng đều nhanh ngủ thiếp đi, phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía hắn, doa đến một cái giật mình, rụt cổ một cái, các ngươi nhìn ta làm gì? Một người ngoài cuộc, liền xem như chân chính chúng thần chi thần, đều không thể đoán được tư tưởng của hắn. Odin hít mắt, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Người ngoài cuộc, dù không hiểu nó ý, không giải thích được nhìn về phía Ezith, Ezith nhún nhún vai, không có giảng giải, Odin cũng không có ý giải thích, mà là tiếp tục chuyện xưa của hắn. Tương lai đều ở không ngừng biến hóa, thông qua thuật sĩ chi nhãn, ta có thể nhìn đến rất nhiều tương lai. Ezith đến, để cho ta đột nhiên quyết định, lựa chọn một cái để cho ta đều cảm thấy điên cuồng tương lai. Nghe đến đó, Ezith đột nhiên đứng lên, một phát bắt được Odin cổ áo, ngươi cái tên này, biết rõ điên cuồng còn lựa ta. Thực lực của hắn, đủ để nghiền ép 100 cái ta. Ta kém chút bị ngươi hô chết, nhưng ngươi còn sống, không phải sao? Odin mặt lộ vẻ mỉm cười, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hơn nữa ngươi còn giết chết hắn. Một cái chúng thần chi thần, ngươi triệt để giết chết hắn, còn đem hắn xác luyện thành khôi giáp, thành công của ngươi, để cho ta càng thêm kiên định lựa chọn của mình, đây có lẽ là một đầu tốt hơn đường tắt. Ta còn có khác lựa chọn sao? Ezith cười khổ một tiếng, thuật sĩ chi nhãn nói cho hắn biết, trong chúng thần chi thần có một cái phù thủy áo bào trắng, liền giấu ở trên địa cầu, hắn sao có thể mặc kệ. Cảm ơn ngươi, Ezith. Odin thế mà quỳ một chân trên đất, hướng Ezith thi lễ một cái. Phụ vương, ngươi nói ngươi muốn tụ tập đi qua, bây giờ, tương lai sức mạnh, còn nói làm không được, vì cái gì? Tô đỡ lên Odin, tò mò hỏi. Odin thần sắc không hiểu nhìn xem sổ con của ta, ta nhìn ngươi xuất sinh, lớn lên, huấn luyện, gây họa, chiến đấu, sinh hoạt. Ta có thể nhẫn tâm chiếm giữ phụ thân ta cơ thể, nhưng ta không có cách nào hạ quyết tâm thôn vệ thần lực của ngươi. Tô khẽ giật mình, muốn nói điều gì, lại bị Odin ngăn trở, hắn cười nhìn về phía Ezith, có Ezith hỗ trợ, thiếu ngươi một phần thần lực cũng không có gì. Phúc! Ezith kém chút thổ huyết, ngươi cái lao ra hỏa. Đây là muốn đem hố cha tiến hành tới cùng a. Phụ vương, ta có thể, Ezith hắn. Tô đội vàng đảm nhiệm nhiều việc, Odin lại lần nữa cắt đứt hắn. Chúng thần chi thần, viễn cổ chi thần, chúng ta cho đến bây giờ cũng không biết bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu người, ta biết chỉ có 5 cái, trong đó một cái ngủ đồng tại trên thế giới thụ, bị Ezith tiêu diệt, một cái khác cẩn thân ở đây, là chúng ta một lần này mục tiêu, còn có 3 cái trước mắt đang ngủ say, không đến chư thần hoàng hôn rất khó tỉnh lại. Không đến chư thần hoàng hôn rất khó tỉnh lại. Nghe được câu này, Ezith hai mắt tỏa sáng, theo lý thuyết, chỉ cần giải quyết địa cầu cái này, hắn liền có thể quang minh chính đại trở lại địa cầu, ít nhất tại chư thần hoàng hôn phía trước. Con của ta, ta không cách nào dự đoán một trận chiến này kết cục, nếu như chúng ta thất bại, tương lai hết thảy liền toàn bộ đều dựa vào ngươi. Nhớ kỹ, ngươi phải học được giống phàm nhân suy nghĩ như vậy. Odin trịnh trọng vỗ vỗ sổ bà bay, giống như là tại trước khi chết ủy thác. Ezith thấy mắt trợn trắng, Odin gia hỏa này cũng quá không phải thứ gì, để cho hắn đi làm lại còn chú hắn chết, có tin ta hay không vài phút bỏ gánh không làm, cùng lắm thì mang theo sở kỳ trốn đến ngoài hành tinh đi, ngược lại có không gian bảo thạch nơi tay, vũ trụ mặc ta tiêu dao. Odin giống như là nhìn ra hắn ý tứ, mỉm cười, Ezith, đây là cơ hội của ngươi. Cơ hội? Cơ hội gì? Ezith đầu lông mày nhướng một chút. Thực lực của ngươi, chẳng lẽ liền không muốn tiến thêm một bước sao? Cái gì? Ngươi có biện pháp? Ezith hai mắt tỏa sáng. Odin cười thần bí, chúng thần chi thần. Bọn hắn? Ezith nhíu mày, ngươi muốn cho ta? Không tệ. Odin trong ánh mắt thoáng qua một đạo hàn mang, thiên thần trời sinh liền có thể chuyển hóa năng lượng, bất kỳ năng lượng nào bọn hắn đều có thể hấp thu, tiếp đó chuyển hóa thành bọn hắn cần thiết nguyên thủy vũ trụ năng lượng, mà chúng ta lại không được. À, xạ thần tộc vì đối kháng thiên thần, đã nghĩ ra thần lực chuyển thừa biện pháp này, sự thật chứng minh, biện pháp này có thể thực hiện. Odin tự tin nắm chặt nắm đấm, dư thừa thần lực tại hắn ở giữa chảy xuôi. Ezith bĩu môi một cái, ta cũng không có công phu kia đi sinh con chơi. Odin lắc đầu, đang nghĩ biện pháp đối kháng thiên thần, thần tộc cũng không chỉ có chúng ta, viễn cổ chi thần đồng dạng tại làm như vậy, đây chính là bọn họ thao túng chư thần hoàng hôn nguyên nhân. Cho nên, năng lượng của bọn hắn đối với ta hữu dụng. Ezith mặt mũi tràn đầy hối hận, lao giáp trùng thời điểm chết, hắn thế nào liền không có suy nghĩ hấp thu phía dưới năng lượng của hắn đâu. Ta cũng không biết, ta chỉ là cho ngươi cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Odin tại Ezith mi tâm một điểm, một cái ma pháp trận chi thức xuất hiện tại trong đầu hắn, ngươi có thể thử xem. Lao giả hậm hẹm, rất xấu. Ezith yên lặng thể nộ cái kia ma pháp trận, cười khổ một tiếng, lắc đầu. Odin nghe vậy, thoải mái cười to, tiếng cười chấn động đến mức núi xa xa phong đều đang run rẩy. Các ngươi đang nói cái gì? Tô sờ lấy đầu, không rõ ràng cho lắm. Ezith ghen tị nhìn hắn một cái, vận khí tốt ra hỏa. Không cần cố gắng, không cần phấn đấu, chỉ cần số tuổi đến, liền có thể kế thừa đến thần lực, cảnh giới tự động đề thăng, loại chuyện tốt này, như thế nào xuống dốc đến trên đầu của hắn. Tô bị nhìn thấy hoảng sợ, trên dưới xem chính mình, không có phát hiện cái gì không thích hợp, gai đầu một cái, một mặt một bước. Có lẽ đây chính là đại giới. Cương đại thần lực, cháy hỏng đầu góc của hắn. Ezith tràn ngập ác ý mà phỉ bắn sổ, lại đổi lấy sổ một hồi cười ngây ngô. Ezith cười nhạo một tiếng, lắc đầu, cái kia lão đầu dâu bạc ở đâu? Chúng ta làm đi. Odin mỉm cười, chỉ dưới chân chúng ta liền đứng tại trên râu mép của hắn, tấu chương xong, chương 344, nhiệm vụ này, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đứng tại một cái đa nguyên vũ trụ cấp đại lao râu ria bên trên. Cái này sao có thể? Ezith trong nháy mắt bạo khởi, hai mắt phóng xuất ra nóng bỏng thần mang, thống nhất lập trường cổ động lên từng vòng bí ẩn gợn sóng, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Không chỉ là hắn, cho cùng với tiên cung tổ bốn người đều cảnh giác đứng dậy, quan sát bốn phía. Không có người. Cả toàn núi tuyết, trừ bọn họ mấy cái, cùng một chút quỷ dị màu đen đại thụ, không còn bất luận cái gì vật sống. Phụ vương, ở đây không có người. Tô nghi hoặc không hiểu. Hắn tại một cái khác chiều không gian. Luân hồi chi trên thương hiện ra từng mảnh vầng sáng xanh lam, sức mạnh của ở bạ sở game ở trung quanh hắn vần quanh, đem Ezith đều nhuộm thành màu lam. Ezith từng tại trong thế giới thụ đi xuyên, lại tại cùng địa cầu ở vào khác biệt chiều không gian Asgard cư ngụ thời gian rất lâu, chiều không gian biến hóa, hắn bây giờ bao nhiêu có thể nhìn ra một chút tới. Odin lắc đầu không hoàn toàn là, đây là hai cái chiều không gian điểm tụ, hắn tại hai cái chiều không gian ở giữa mở ra một cái tường kép, nơi đó so trung đỉnh cao hơn đại khái một bốn cái chiều không gian. Cho nên, thiên địa tại 3.25 chiều không gian. Ezith im lặng nhìn trời, hắn vẫn là lần đầu biết chiều không gian có thể tính toán như vậy. Bất quá, nhân gia đại lão nguyện ý chơi như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhận. Nói đi, ngươi có kế hoạch gì? Ezith hai tay ôm ở trước ngực, nhìn thẳng Odin. Odin bây giờ treo lên một tấm bộ khuôn mặt, nhìn thế nào như thế nào không quen. Phong ấn hắn, tiếp đó giết hắn. Odin trong ánh mắt thoáng qua một đạo hàn mang, vô số phù văn tại hắn trong đôi mắt sinh ra, chôn bụi. Phong ấn một cái đơn thể vũ trụ cấp, ngươi xác định ngươi không phải đang mở trò đùa? Ezith cả người đều kinh ngạc, ý nghĩ này quá điên cuồng. Odin cười lạnh một tiếng, là chính hắn tự giam mình ở cái hộp, chúng ta chỉ cần đắp lên cái nắp, tiếp đó lại thêm đem khóa là đủ rồi. Tiếp đó, hắn liền thuộc về ta đúng không? Ezith trong đầu lập tức hiện lên vừa mới Odin dạy cho hắn ma pháp trận, lập tức hiểu rồi Odin kế hoạch. Odin gật gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, bọn hắn thôn vệ vô số luân hồi Asgard thần lực, bây giờ cũng nên để cho bọn hắn nếm thử bị thôn vệ mùi vị. Ezith rơi vào trầm mặc, đây là một hồi công khai ghi giá giao dịch. Hắn trợ giúp Odin đối phó một cái đơn thể vũ trụ cấp đại lao, hơn nữa còn phải gánh vác đại lao sau lưng sức mạnh báo thủ, dùng cái này đem đổi lấy đại lão một thân năng lượng, tiện thể giải cứu một cái cầu. Giao dịch này nghe vào rất mê người, nhưng nguy hiểm đồng dạng giống như vực sâu không đáy. Ngươi có bao nhiêu năm chắc? Ezith ngưng thị Odin. Odin đôi mắt khép hở, không đến một. Không đến một, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đặt ở trước đó, Ezith chắc chắn quay đầu bước đi, nhưng là bây giờ, hắn do dự. Cân nhắc liên tục, Ezith cắn răng một cái, giao dịch này, giá trị. Làm đi. Odin trên mặt đã lộ ra nụ cười, vươn tay ra hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Odin, ngươi bây giờ cũng thật giống một cái địa cầu thương nhân. Ezith đưa tay nắm chặt Odin tay, lại một mặt ghét bỏ. Ta từng tại Vẹn Minh làm qua một đoạn thời gian thương nhân, doanh số bán hàng hoa tươi cái gì. Odin trên mặt lộ ra thần sắc nhớ lại, nhìn qua đó là một đoạn khó quên ký ức. Ezith trong nháy mắt buộc vòng quanh màn này. Odin cái này đại hán bà bữa, treo lên mái đầu bạc trắng, mặc kim sắc khôi giáp, ương một dạng sắc bén độc nhãn nhìn chằm chằm qua lại mỗi một cái người đi đường. Mỗi lần có người từ bên cạnh hắn đi qua, hắn liền cất bước mà ra, đứng ở đó mặt người phía trước, dùng thanh âm uy nghiêm hỏi phàm nhân, mua đóa hoa. Đây là vinh hạnh của ngươi. Nghệ. Ezith không từ cái lạnh run, dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Odin, việc buôn bán của ngươi nhất định chẳng ra sao cả. Muốn phong ấn một cái đơn thể vũ trụ cấp tồn tại, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, nhưng mà này còn là Odin ý muốn nhất thời, sửa lại kế hoạch, cho nên hắn chuẩn bị cũng rất vội vàng. Hắn hai con quạ, hải cắt cùng mục lâm, phân biệt đại biểu cho nghĩ lại cùng ký ức. Bọn chúng tại man hoang chi địa bốn phía bay lượn, cho Odin mang đến đại lượng ma pháp tài liệu, lần này, mạnh như Odin, cũng nhất thiết phải mượn nhờ ma pháp tài liệu mới được. Tony sợ tắc tỉnh lại, hắn đón nhận Odin quà tặng, tự nhiên kiếm được một đống lớn phù văn kiến thức ma pháp, mặc dù hắn bây giờ còn không cách nào nắm giữ, nhưng chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian tiêu hóa, hắn chắc chắn có thể đem phù văn ma pháp dung nhập vào trong chiến giáp của hắn đi. Tony để cho Dạ Vịt đưa ra gần nửa tính toán lực, trợ giúp Odin tính toán phong ấn ma pháp trận cấu thành, hai người cũng là trí tuệ siêu quần hạng người, ngoài ý liệu hợp ý, bọn hắn thỉnh thoảng bởi vì cái nào đó số liệu cái vã kịch liệt, lại thỉnh thoảng bởi vì giải quyết cái nào đó nan để mở ra nghi ngờ cười to. Đầu óc ngu si sủa hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, bọn hắn nói những cái kia cái gì số liệu, phân cực, phù văn, tại hắn nghe tới, cùng thiên thư không có gì khác biệt, chỉ nghe cái mở đầu liền ôm đầu lặng lẽ rời đi, cùng tiền cung tổ bốn người đi uống rượu. Đến nội Ezith, hắn rời đi man hoang chi địa, lại một lần nữa đi tới trên thế giới thụ. Phu thủy áo bào trắng chỗ chiều không gian tường kép có hai cái mở miệng, một cái tại man hoang chi địa, mà đổi thành một cái tại trên thế giới thụ. Kỳ quái, lão giáp trùng tại trên thế giới thụ, phù thủy áo bào trắng cũng tại trên thế giới thụ. Trên thế giới thụ đến cùng có cái gì? Thế mà như thế hấp dẫn bọn hắn. Ezith một bên vòng quanh thế giới thụ phi hành, một bên túi đầu trầm tư. Thế giới thụ là xuyên qua toàn bộ không gian vũ trụ, thời gian, chiều không gian vân vân kết nối, là cửu giới thể hệ bên trong thứ trọng yếu nhất, lấy cửu giới làm bàn cờ, chúng thần làm quân cờ viễn cổ chi thần chú ý ở đây, cũng không phải không có đạo lý. Nhưng mà, điều này cũng không có thể giảng giải vì cái gì bọn hắn đem thế giới thụ nhìn nhanh như vậy. Hai cái viễn cổ chi thần, có một cái nửa đều quản gia gắn ở đây. Cái này rất không bình thường, không hợp lý, cho nên, trên thế giới thụ, nhất định có đối bọn hắn vô cùng trọng yếu đồ vật, để cho bọn hắn nhất thiết phải thời khắc chờ đợi. Là cái gì? Không biết, Ezith không biết, Odin cũng không biết, có lẽ, chỉ có tương lai phủ văn vương lôi thần năng đủ biết. Tính toán, hay là trước cố hảo trước mắt ta. Ezit chậm rãi dừng thân hình, hắn đến chỗ rồi. Đây là trên thế giới thụ tương đối gần địa cầu một khối địa phương, ở vào thế giới thụ trồng cây khô đoạn, có ổ điện chỉ dẫn, cùng không gian bảo thạch trợ giúp, Ezit rất nhẹ nhàng đã tìm được ở đây. Chiều không gian tường kép giống như một cái hai đầu thông túi, muốn đem phong ấn, nhất thiết phải đồng thời chắn hai cái mở miệng, đây chính là ổ điện muốn Ezit làm. Lão Âm Bút, liền cái này đều tính toán. Ezit càng là hồi tưởng, càng là phát giác ổ điện âm hiểm ta nói ra, ngươi nghiên cứu cả đời dù nẻ tư liệu, thế mà cứ như vậy tùy ý đặt ở trong tiệm sách, để cho ta lập tức đã tìm được, nguyên lai là chờ ở tại đây ta đây. Một tháng dù Nest thần chú học tập, để cho Ezic có thể lý giải Odin phong ấn ma pháp trận, thiên phụ cấp thực lực, lại là bố trí ma pháp trận ắt không thể thiếu tiền trí điều kiện. Nhiệm vụ này, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tấu chương xong, chương 345, cầu vồng cầu nát. Hai con quạ rất nhanh vì Odin mang đến đầy đủ tài liệu, phong ấn ma pháp trận mấy chỗ thiếu sót cũng tại Tony tính toán phía dưới bổ. Rồi cùng tiên cung tổ bốn người toàn trình đánh xì dầu. Hô, hoàn thành, thật không dám tin tưởng, ta thế mà lại làm thứ không khoa học như vậy. Odin tiên sinh, ngươi xác định thứ này có thể có tác dụng? Cho tới bây giờ, ta đều không hiểu nó vận chuyển nguyên lý cùng logic. Tony mặc dù toàn trình tham dự, nhưng đầu óc lại một đoàn mơ hồ. Ngươi sẽ rõ, Tony, trí tuệ của ngươi không gì so sánh nổi. Odin tán thưởng một câu, nhìn ra được, hắn đối với Tony có chút thưởng thức. Chỉ mong a. Tony nhún nhún vai cũng không biết Ezic bên đó như thế nào. Các cả. Odin quạ đen kêu hai tiếng, Odin ngưng thần lắng nghe, gật đầu một cái hắn không sai biệt lắm chuẩn bị xong. Odin tập hợp bổ chi lực cùng Odin chi lực, hai cái thiên phụ cấp thần lực, lại thêm dùng một con mắt đổi lấy trí tuệ. Lúc này mới bố trí mạnh mẽ như vậy phong ấn ma pháp trận, Ezic một người có thể thực hiện được. Đương nhiên có thể. Odin có Odin biện pháp, Ezic cũng có chính mình biện pháp. Hắn tìm được vị trí chính xác sau đó, trực tiếp ngựa đầu triệu hoán cầu đồng cầu đạn, cho ta tới một phát. Cầu đồng cầu ứng thanh mà rơi, bởi vì ngay tại thế giới thụ phụ cận, cầu đồng cầu sức mạnh so dĩ vãng càng thêm cường đại, năng lượng khổng lồ trực tiếp quán thâu tiến vào luân hồi chi trong thương. Có kinh nghiệm của lần trước, Ezic lần này lòng tin 10 phần. Không gian bảo thạch cũng tại năng lượng khổng lồ phía dưới bị kích hoạt, không gian đã biến thành Ezic trong tay xếp gỗ, bị hắn tùy ý điều động. Càng thêm thuận tiện hắn xây dựng ma pháp trận. Đến đây đi, luân hồi. Sức mạnh thần kỳ trực tiếp tác dụng ở trên thế giới thụ, cái kia ẩn nấp tại một cái khác chiều không gian môn hộ, rất nhanh hiện hiện ra, tại quỷ dị quy tắc phía dưới, nhanh chóng biến hóa. Có như thế lợi khí nơi tay, Ezic căn bản muốn không cần giống ổ điện như thế đi thu thập tài liệu, muốn cái gì tài liệu, trực tiếp vật chất gây dựng lại, phần tử điều khiển, vài phút liền trở nên đi ra, ngược lại có cầu vồng, cầu bổ sung, đủ năng lượng Ezic tùy ý tiêu xài. Ma pháp trận dần dần hình thành, một mặt màu trắng tấm chắn xuất hiện tại trên thế giới thụ, giống như một khối miếng vá đinh tại trên vỏ cây. Chặn một cái động khẩu nhỏ nhỏ. Cùng lúc đó, Odin cũng khởi động ma pháp trận của hắn, hắn quạ đen có thể nhanh chóng đi xuyên mỗi một cái thế giới, Ezic bắt đầu thứ trong lúc nhất thời, quạ đen liền hướng hắn phát ra tín hiệu. Man hoang chi địa, thế giới thụ, hai cái khác biệt không gian, khác biệt chiều không gian chỗ, tại cùng một thời gian thành lập nên giống nhau ma pháp trận. Hỗn đản, các ngươi đang làm gì? Gầm lên giận dữ từ trong chiều không gian tường kép truyền đến, chỉ là âm thanh giận dữ, liền trực tiếp đem Hoắc Căn cùng Phèn Giở Rồ chấn động ngất đi, Phi Phủ cùng Bổn Sư cũng cảm thấy ngực không rõ, cực kỳ khó chịu. Phu thủy áo bào trắng phát giác động tác của bọn hắn, Tony sắc mặt đại biến, đội vàng nhìn về phía Odin tiên sinh, tại sao có thể như vậy? Hắn sớm tỉnh. Odin cười khổ một tiếng, có đôi khi tương lai chưa chắc sẽ theo chúng ta hy vọng phương hướng phát triển. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tony sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị khai chiến. Odin ngưng thần nhìn qua chiều không gian tương kép, trên thân lệ khí phun trào, thần lực giống như sóng biển sóng lớn mãnh liệt. A, quá tốt rồi, ta liền chờ giờ khắc này. Rồi giơ lôi thần chi truy, hương phấn mà chạy tới. Hai cái học bá khinh bỉ, để cho hắn độ dây như năm. Hắn nhu cầu cấp bách một hồi đại chiến tới hóa giải một chút tâm tình buồn bực. Odin mắt sáng lên chớ khẩn trương, hắn đi trước Ezic bên kia. Cầu vồng cầu sức mạnh, để cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Cái gì? Ezic? Hắn có thể ứng phó sao? Tony lo âu hỏi. Chúng ta có thể làm, chỉ có tin tưởng hắn. Ezic bố trí phong ấn ma pháp trận phương thức cùng Odin khác biệt. Odin quen thuộc ma pháp trận mỗi một cái phù văn, hiểu rõ ma pháp trận mỗi một cái nguyên lý, ma pháp trận của hắn là từng cái phù văn khắc họa đi ra ngoài, tinh chuẩn và rõ ràng. Mà Ezic lại khác. Hắn học qua Junes, học qua ma pháp phù văn, nhưng muốn nói tinh thông, hắn còn kém xa lắm. Hắn đối với ma pháp trận đồng dạng kiến thức nửa đời, bố trí chỉ có thể xem mèo vẽ hổ. Nhưng hắn có luân hồi chi lực, trực tiếp đem toàn bộ ma pháp trận cụ hiện đi ra, đem trên thế giới thụ không gian có thể lượng biến thành phù văn, đem chiều không gian có thể lượng biến thành chú ngữ, toàn bộ ma pháp trận bị hắn giống sao chép ấn đi ra, tốc độ không thể so với Odin chậm. Cũng chính bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, năng lượng ba động lại so Odin bên kia mạnh hơn quá nhiều, phù thủy áo bào trắng mới quyết định trước tiên đối phó hắn. Ezic ma pháp trận còn kém một điểm cuối cùng liền muốn hoàn thành, màu trắng trên tấm chắn chỉ còn lại lẻ tẻ một điểm đường vân cần bù đắp, một đạo màu đỏ thâm ma pháp quang trụ đột nhiên từ trong chiều không gian tường kép bắn đi ra. Muốn phản kháng? Mơ tưởng. Ezic cười lạnh một tiếng, cầu vồng cầu năng lượng khổng lồ, cho hắn phong phú lòng tự tin, có những năng lượng này, hắn có lòng tin cho đơn thể vũ trụ cấp tồn tại tới một cái hung ác. Hệ đạn, gia tăng năng lượng thu phát. Ezic cắn răng thừa nhận càng năng lượng khổng lồ xung kích, đem hết thể năng lực đều tập hợp đến luân hồi chi trong thương, hướng về phía ma pháp hồng quang đâm ra một thương. Chói mắt năng lượng xung kích, trực tiếp đánh bể ma pháp hồng quang, thậm chí còn có dư lực từ ma pháp trận chưa hoàn thành trong khe hở xuyên qua, hung hăng đánh vào chiều không gian trong hai lớp. A, đáng chết côn trùng. Phù thủy áo bào trắng nổi giận, thanh âm giản mua giống như gà trống bị nắm nuốt cuống họng khe khẽ. Theo hắn gầm thét, từng đạo càng cường đại hơn hồng quang từ trong chiều không gian tường kép bắn ra, mỗi một đạo đều so vừa rồi cái kia một đạo phải cường đại mấy lần, hơn nữa số lượng gần như vô cùng vô tận. Địa đồ pháo cũng không được. Ezic cuồng hống một tiếng, cơ thể đột nhiên mở ra, khôi giáp trên người trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một cái cực lớn trụ sắt chắn trước người hắn. Nơi mắt nhìn thấy, vốn là hồng quang màu đỏ ma pháp quang trụ, cơ hồ bao trùm Ezic toàn bộ ánh mắt, nhưng mà bọn chúng đều bị trụ sắt nhẹ nhõm ngăn lại, chúng trên vỏ liền một điểm vết tích đều không lưu lại. Đến mà không trả phi lễ vậy, ngươi cũng nếm thử cái này. Ezic lại độ tụ lại năng lượng khổng lồ, chỉ là một lần, hắn đem những năng lượng này toàn bộ đưa vào không gian bảo thạch bên trong. Đi qua không gian bảo thạch chuyển hóa cùng loại bỏ, năng lượng khổng lồ đều biến thành yếu ớt màu lam, mang theo không gian quỷ dị biến hóa, hung hăng đánh vào chiều không gian trong hai lớp. Không gian chi nhận, không gian truyền tống, không gian áp xúc, vết nứt không gian. Đủ loại đủ kiểu không gian biến hóa, tại chiều không gian trong hai lớp không ngừng diễn ra, những vật này đối thoại bảo vu sư rất khó tạo thành tổn thương, nhưng lại mang đến cho hắn phiền toái cực lớn, hắn nhất thiết phải thanh lý mất những thứ này không gian năng lượng, bằng không, hắn chiều không gian tường kép rất có thể lại bởi vậy sụp đổ. Ngươi thành công chọc giận ta. Chiều không gian tường kép bên trong âm thanh trở nên bình tĩnh mà trầm thấp, nhưng Ezic lại cả người nổi da gà lên. Nếu như đến từ vực sâu năm nhi, từng tiếng mở mịt ma pháp chú ngữ vang lên, rất nhanh, một đạo hiện ra ngân sắc quang mang từ trong bắn ra. Nhưng mà, đạo ánh sáng này mang lại không có hướng về phía Ezic, mà là sau lưng của hắn, cầu đồng cầu. Bành! Chỉ là một tiếng vang trầm, cầu đồng cầu cứ như vậy nát. Tấu chương xong, chương 346, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta cái nhân tình. Agat, cái bóng đem luân hồi chi thương mang đến địa cầu sau đó, liền ngựa không dừng vó về tới Agat. Ezic không có cho hắn lưu lại bất luận cái gì dị năng, không gian bảo thạch năng lượng đồng dạng không có để lại một tia, cho nên hắn đi tới đi lui địa cầu, chỉ có thể thông qua cầu đồng cầu. "Bệ hạ, có thể cùng ta nói một chút ngài gần nhất đến cùng tại thí nghiệm cái gì không?" Cái bóng mới vừa đi ra cầu đồng cầu, Thần Đạn liền dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Bóng người trong linh hồn, đế vương diệt bá vũ trụ mạn nệ tổ linh hồn chiếm rất thi đấu trọng, cho nên hắn phong cách hành sự cùng tính cách các loại phương diện đều phải càng giống mạn nệ tổ. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn Thần Đạn một mắt, ngữ khí băng lãnh binh sĩ, "Đây không phải ngươi cai quản." Nói đi, hắn hất lên áo choàng, quay đầu bước đi. "Chờ đã." Thần Đạn sắc mặt càng cổ quái, hắn quát to một tiếng, xách theo thủ hộ giả chi kiếm đuổi tới, chăm chú nhìn bóng người bóng lưng bệ hạ, vì cái gì ngài trên người có đại lượng cầu tổng cầu năng lượng vết tích. Cái bóng bước chân dừng lại, trong hai mắt lóe lên một đạo sắc cơ, nhưng ngay lúc đó lại bị hắn che giấu tiếp, nghe được hình đạn tiếng bước chân đang không ngừng tới gần, hắn lập tức biến hóa sắc mặt, đổi lại cùng Ezic giống nhau như lúc nụ cười, xoay người lại hình đạn, "Cảm ơn ngươi quan tâm, ta thí nghiệm chính xác cùng cầu tổng cầu có liên quan, nhưng mà vấn đề không lớn, ta lập tức liền có thể hoàn thành." Quả là thế. Hình đạn hiểu rõ gật đầu, vậy mọi bệ hạ nhất định muốn cẩn thận chút, cầu vòng cầu sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào thế giới. "Tốt, ta đã biết, không có chuyện, ta đi trước." Cái bóng học Ezic dáng vẻ, cùng hình đạn vất vất tay, tiêu sái nở nụ cười, chuẩn bị rời đi. "Các loại bệ hạ, ta vừa mới nhớ tới một sự kiện." Hình đạn đột nhiên gọi lại cái bóng. "Chuyện gì?" "Tôi điện hạ rời đi Asgard thời điểm, từng giao cho ta một thứ, để cho ta gặp được ngài sau đó giao cho ngài, ngươi nhìn ta trí nhớ này, đều thời gian dài như vậy mới nhớ." Hình đạn ngượng ngùng cười cười, bắt đầu ở trên thân tìm kiếm. Cái bóng bảo trì mỉm cười, yên tĩnh chờ đợi. "À, xin lỗi, ta cũng không biết đồ vật để chỗ nào, xin cho ta tìm một chút, ngài có thể giúp ta cầm kiếm sao?" Hên đàn một tay tìm đồ, cảm giác vô cùng khó chịu, tiện tay đem thủ hộ giả chi kiếm đưa ra ngoài. "Đương nhiên có thể." Cái bóng cười đưa tay, muốn tiếp nhận bảo kiếm, nhưng ngay tại hai người tay còn có khoảng cách một cánh tay thời điểm, Hên đàn đột nhiên mặt lộ vẻ đau đớn, một cái tay ôm bụng không người xuống, trong tay kia thủ hộ giả chi kiếm cũng theo đó rớt xuống. "Ngươi không sao chứ?" Cái bóng theo bản năng phân ra một tia vẻ tình ngóng, cuốn lên thủ hộ giả chi kiếm, ân cần hỏi thăm Hên đàn. Nhưng mà, Hên đàn lại đột nhiên sắc mặt như thường, ngồi thẳng lên, thần mâu bên trong hoàn toàn lạnh lẽo nói, "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không có Ezic bệ hạ thần lực." Cái bóng kinh ngạc nhìn xem hắn, tiếp đó cúi đầu xem trong tay thần kiếm, nhịn không được cười lên, "Không hổ là thủ hộ thần, thật sự có tài." Hên đàn trực tiếp lấn người mà lên, một phát bắt được thủ hộ giả chi kiếm, đoạt trở về, mũi kiếm chống đỡ tại cái bóng ngực, "Ngươi đến cùng là ai? Ezic bệ hạ đi đâu?" Cái bóng lắc đầu, "Đây không phải ngươi cai quản. Ta là Asgard thủ hộ thần, tại Asgard chuyện phát sinh, cũng là ta cai quản." Hên đàn tiến tới một bước, cổ tay khẽ run, thủ hộ giả chi kiếm lệch hướng nguyên bản mục tiêu, hung hăng đâm về cái bóng vai trái. Cái bóng đứng động đều không động, thậm chí sợi tóc đều chưa từng có một tí lay động, giống như một pho tượng đứng ở chỗ này. Thủ hộ giả chi kiếm chuẩn xác đâm vào cái bóng vai trái, nhưng hắn vẫn không có chảy ra một giọt máu tươi, ngược lại là một loại thật nhỏ hạt tròn, đem thủ hộ giả chi kiếm mũi kiếm bao vây lại. Hề đàn con ngươi hơi co lại, mắt thần của hắn để cho hắn thấy rõ hết thảy, đó là từng cái thật nhỏ côn trùng. "Đều nói, đây không phải ngươi cai quản." Cái bóng cười lạnh một tiếng, tay phải giương nhẹ, một đạo thần quang bảy màu từ lòng bàn tay phát ra, đem hình đạn đánh bay ngược ra ngoài, trọng trọng rơi xuống tại khống chế trên đài. Hình đạn khó khăn đứng dậy, ho kịch liệt vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, kim sắc thần mâu ảm đạm đi khá nhiều cầu đồng cầu sức mạnh. "Cảm giác của ta quả nhiên không có sai, ngươi đang ăn cắp cầu đồng cầu sức mạnh." "Nghe, binh sĩ, đây là Ezic chủ ý, chuyện không liên quan đến ta, ngươi nghĩ lý luận, chờ hắn trở về lại nói." Cái bóng còn băn khoăn cầu đồng cầu, hắn không muốn ở đây gây phiền toái, giết chết hình đạn, tại Asgard hắn đem không chỗ dung thân.
Ngươi,
Hình Đản, cho ta tới một phát. Hình Đản vừa định nói chuyện, liền bị bên thai thanh âm quen thuộc đánh gãy. Ezit, trước mắt hắn sáng lên, lại nhìn ngay lập tức hướng cái bóng, người này đến cùng là ai, là địch hay bạn? Sẽ để cho hắn trợ giúp Ezit sao? Hình Đản còn tại suy đoán lung tung, cái bóng lại làm ra nghiêng thai lắng nghe hình dáng, thôn vệ một bộ phận cầu đồng cầu sức mạnh, hắn cũng có thể theo cầu đồng cầu nghe được Ezit cơ thể. Hắn bĩu môi một cái, tên kia thật là phiền. Uy,
Hình Đản, đi giúp hắn a, ta cùng hắn là cùng một bọn.
Hình Đản ngưng thần nhìn hắn phút chốc, tiếp đó đi lại tập tên đi đến máy kiểm soát phía trước, đem thủ hộ giả chi kiếm cắm đi vào, cầu vồng cầu theo Ezit âm thanh đánh tới. Làm xong đây hết thảy, Hình Đản đi đến trước đài điều khiển, ngăn tại cái bóng sau thủ hộ giả chi kiếm ở giữa, lạnh lùng theo dõi hắn. Cái bóng không nói lắc đầu, ngươi không cần đến dạng này, đều cùng ngươi đã nói, ta cùng hắn là cùng một bọn, cũng được, vậy thì chờ hắn đánh xong, tự mình cùng ngươi nói đi. Cái bóng tựa hồ thật sự tính toán đợi chờ Ezit, ngay tại chỗ quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, cùng Hình Đản hao. Đáng tiếc, bọn hắn rằng có cũng không có duy trì quá dài thời gian. Một đạo hiện ra ngân sắc quang mang đột nhiên đưa tới Hình Đản chú ý, đạo ánh sáng kia, vậy mà tiến nhập cầu vồng cầu truyền thâu trong cột sáng, tại trong cầu vồng cầu đi ngược dòng nước, tốc độ nhanh vô cùng. Hình Đản sắc mặt đại biến, cái bóng cũng mở mắt, trong hai mắt phóng xuất ra hào quang kinh người. Hình Đản đột nhiên nhảy lên, đưa tay đi nổ thủ hộ giả chi kiếm, nhưng mà, thì đã trễ. Đạo kia hiện ra ngân sắc quang mang, tại trong cầu vồng cầu giống như lưu tinh, rõ ràng là đi ngược dòng nước, tốc độ lại so cầu vồng cầu truyền tống còn nhanh. Hình Đản tay còn không có đụng tới chuôi kiếm, điểm này ngân mang liền đã vọt ra khỏi thông đạo, thẳng tắp bắn tại cầu vồng trên cầu. Giống như một cái đom đóm, đụng phải vạn lý trường thành, nhưng mang tới chính xác sụp đổ. Chết để sụp đổ. Không. Hình Đản cuồng thổ một ngụm máu tươi, tròn mắt tận lực. Cái bóng càng thêm khó chịu, hắn có đại lượng vệ tinh phong hoàn bám vào cầu vồng trên cầu, thôn vệ năng lượng trong đó, bây giờ hết thể đều bị. Nhưng bây giờ không phải tiết hận thời điểm, cái bóng toàn thân trong nháy mắt hóa thành một đoàn nhỏ bé vệ tinh ngọng, muốn bay đi, nhưng do dự một chút, lại bay trở về, mang tới Hình Đản. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta cái nhân tình, tấu chương xong, chương 347. Lợi trảo đã mất đi cầu vồng cầu sức mạnh, Ezit ma pháp trận bố trí lập tức không thể tiếp tục được nữa. Luân hồi chi trên thương thu phát thần lực, trong nháy mắt bị chặt đứt, chẳng những đang tại khắc dấu phù văn cùng chú ngữ bị đánh gãy, ngay cả nguyên bản vốn đã hoàn thành bộ phận, đều có dấu hiệu hỏng mất. Ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đi ra. Ezit sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng bền bỉ, thống nhất lập trường bị hắn vận chuyển tới cực hạn, sự xuất sớm đã để đó không dùng đã lâu yên diệt lĩnh vực. Chôn vùi lĩnh vực bản chất, kỳ thực chính là phá hư vật chất phần tử cùng nguyên tử, phóng thích ra nội bộ năng lượng nguyên tử, chỉ là cái này quá trình, tại chôn vùi trong lĩnh vực là đảo ngược. Ezit tâm chi suy nghĩ, vật chất có thể phóng thích năng lượng cũng có thể gây dựng lại vật chất. Đáng tiếc, ở đây không có vật chất. Thế giới thụ là trong vũ trụ không gian, thời gian, chiều không gian cùng năng lượng tụ hợp thể, trên bản chất cũng không phải cây, càng không phải là vật chất. Ezit tiên diệt lĩnh vực, chỉ có thể từ trên thế giới thụ hấp thu được một phần rất nhỏ không gian năng lượng, thông qua không gian bảo thạch chuyển hóa, miễn cưỡng dừng lại ma pháp trận sụp đổ, nhưng mà muốn tiếp tục hoàn thành, gần như không có khả năng. Từ bỏ đi, sâu kiến. Ta chính là thần thượng chi thần, ngươi cuốn không được ta. Phù thủy áo bào trắng âm thanh chói tai lần nữa truyền đến, cùng với đồng hành là hắn lại một đợt công kích. Lần này hắn đã không giống mới vừa rồi vậy gấp gáp, ma pháp sử dụng cũng biến thành nhiều mặt, không còn là vừa mới như thế sử dụng đơn độc năng lượng xung kích. Các loại ma pháp quang mang xuyên qua phong ấn ma pháp trận, đem phía trên đánh thủng trăm ngàn lỗ, đủ loại ma pháp càng là tại Ezit bên cạnh nổ tung. Liên hỏa, hàn băng, xương độc, lưỡi dao, đủ loại đủ kiểu ma pháp, vũ thuật, nguyên rủa, không ngừng nghỉ chút nào mà đánh về phía Ezit. Ezit căn bản không dám chống đỡ, chỉ có thể trốn ở trong thủ vọng giả khôi giáp, làm rùa đen rút đầu. Cái kia lão trùng tự sát, hắn bị các ngươi giết chết, không có khả năng. Là ai? Đáng chết, ai đang tính kế chúng ta? Phù thủy áo bào trắng cuối cùng phát giác không thích hợp, cố gắng cảm giác, cuối cùng xuyên thấu qua phong ấn ma pháp trận, cảm ứng được Ezit khôi giáp, lập tức miên man bất định. Thiên thần. Ezit nhãn châu xoay động, mở miệng hô to là sẽ lẹt sở tỷ ổ hạ thủ. Phù thủy áo bào trắng trầm mặc, hắn có thể cảm giác được, Ezit không có nói dối, sẽ lẹt sở tỷ ổ đủ để giết bọn họ tồn tại, cái này không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Thấy hắn không một tiếng động, Ezit nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi động. Sức mạnh của ở bạ sở game bị hắn rút ra, ở bên cạnh mở ra một cái thông hướng Asgard chuyển tống môn, đưa tay đi vào, túm ra một người. Cầu vòng cầu vừa mới bị phá hủy, Asgard bây giờ đang hỗn loạn tương bừng. Odin, Ezit, Bo, Thor, một đám người tổ đội ở địa cầu cày phó bản, Asgard trong lúc nhất thời hoàn toàn không có chủ sự, phía trước thần hậu Phật đành phải nâng lên trách nhiệm này, chỉ huy chúng thần công việc cứu viện. Hên đang bị cái bóng cứu, không có chịu đến cái gì thương tổn quá lớn, nhưng thủ hộ ngàn bạn năm cầu vòng cầu bị hủy, để cho hắn vạn niệm câu diệt. Nhìn thoáng chút ta, cầu vòng cầu sớm muộn phải bể. Cái bóng lắc đầu, tốt bụng an ủi Hình Đản. Hình Đản nào có tâm tình để ý đến hắn, chỉ là vô thần mà nhìn xem tan vỡ cầu vồng cầu. Đột nhiên, bên cạnh bọn họ trống rỗng xuất hiện một cái không gian môn, lúc này mới hấp dẫn Hình Đản chú ý, hắn chậm rãi quay đầu, lại chỉ nhìn thấy cái bóng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bị bắt vào cửa không gian, cái tay kia tựa như là Ezit. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, quay về a. Ezit căn bản muốn không cho cái bóng phản kháng cơ hội, trực tiếp chuyển động luân hồi chi thương, luân hồi sức mạnh phun trào, đem bóng người linh hồn xé rách đi ra, cưỡng ép tấn vào trong thân thể mình, tạo thành bóng người vệ tinh ngọng, cũng tại bây giờ quay về đến Ezit trên thân. Cái bóng chỉ tồn tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền hoàn thành sứ mạng của hắn, kết thúc hắn ngắn ngủi sinh mệnh. Tính mạng của hắn rất ngắn, nhưng lại hoàn thành người bình thường không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại. Hắn đem tạo thành thân thể mình vệ tinh ong bám vào cầu vồng trên cầu, chẳng những hấp thu đại lượng cầu vồng cầu năng lượng, còn thôn phệ đại lượng tạo thành cầu vồng cầu ma pháp tài liệu. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, bóng người hết thảy đều tại Ezith trong khống chế, nhưng hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến cầu vồng cầu sẽ nát đến đột nhiên như vậy. Vì không làm cho huyền đạn chú ý, bóng người động tác vô cùng ẩn nấp, tiến độ cũng vô cùng chậm chạp. Hơn một tháng thời gian, cũng chỉ là thôn phệ một chút mà thôi, so Ezith dự chủ kém nhiều lắm. Chấp nhận dùng a, trước tiên trải qua cửa này lại nói. Ezith cắn răng đem cái bóng thôn vệ tới cầu vồng cầu mảnh vụn tụ tập lại, biến thành người đứng đầu cỡ bàn tay thất thải truy thủ, hung hăng đâm vào trên thế giới thụ, thân cây bên trong chạy bảng bạc năng lượng, lập tức có chút xuống chỗ, từ trên truy thủ phun ra ngoài. Đáng chết sâu kiến, ngươi đùa bỡn ta. Phu thủy áo bào trắng cảm ứng được chiều không gian tường kép bên ngoài kịch liệt năng lượng ba động, lập tức phản ứng lại, lập tức nổi giận, chiều không gian tường kép bên trong lại độ vang lên vang vọng chú ngữ niệm động âm thanh. Ezith trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, một cái đơn thể vũ trụ cấp đại lão, tiện tay nhất kích đều có thể giết hắn, vừa mới những cái kia loạn thất bát tao ma pháp, chỉ cần có một cái đánh vào trên người hắn, liền đầy đủ đem hắn đưa đi gặp tử vong nữ thần. Hắn duy nhất một lần niệm động chú ngữ, liền hủy diệt cầu vồng cầu, mà lần này, nghe vào so vừa mới cái kia ma pháp còn có cường đại. Nếu để cho hắn hoàn thành, cái này bán thành phẩm phong ấn, chắc chắn chịu không được. Đáng chết, nhanh, nhanh, nhanh. Ezith đâm ra một thương, từ trên thế giới thụ rút ra năng lượng điên cuồng tuôn ra, thậm chí còn đem trong cơ thể mình năng lượng cũng điều động, toàn bộ dùng để tạo dựng ma pháp trận. Ma pháp trận chỉ còn lại một chút nhỏ xíu chỗ cần phát họa, những thứ này bộ phận tại Ezith dưới sự khống chế nhanh chóng hình thành, mà chiều không gian tường kép bên trong phù thủy áo bào trắng, chú ngữ cũng niệm đến mức dị thường nhanh chóng, pháp thuật của hắn đồng dạng ở vào sắp hoàn thành bên dưới. Giờ khắc này, thì nhìn ai nhanh, ai hoàn thành trước, ai liền sống. Hào quang nhân vật chính sức mạnh lần nữa hiện ra, Ezith vượt lên trước một giây, hoàn thành phong ấn ma pháp trận xây dựng, một mặt bạch quang lóe lên tấm chắn, đem chiều không gian tường kép cửa ra vào sinh sinh phá hỏng, không gian, chiều không gian đã biến thành nguyên một khối hoàn thành vết tường. Phù thủy áo bào trắng hủy thiên diệt địa nhất kích, khoảng dễ đánh vào trên vách tường. Hỗn đản. A. Nổ kịch liệt tại trong chiều không gian tường kép sinh ra, nhưng tất cả những thứ này đã cùng Ezith không có quan hệ, thưởng thụ trận nổ tung này, chỉ có phù thủy áo bào trắng một người. Hô, cuối cùng hoàn thành. Ezith cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay lúc đó lại lên dây cót tinh thần, hấp thu thế giới thụ sức mạnh bổ sung chính mình tiêu hao, khôi phục nhanh chóng. Hắn bên này là hoàn thành, nhưng Odin bên đó đây. Odin nắm giữ hai vị thần vương thần lực, nhưng vẫn là không cách nào cùng cầu đồng cầu so sánh. Phong ấn ma pháp trận bố trí tốc độ vẫn là so Ezith chậm không thiếu. Phù thủy áo bào trắng bị Ezith kiềm chế, cho hắn cung cấp thời gian quý giá, phong ấn ma pháp trận rốt cuộc phải hoàn thành. Odin trên mặt đã lộ ra ý cười, đưa tay muốn đi lấp bên trên cuối cùng một bút, thế nhưng là, phát sinh ngoài ý muốn, một cái cực lớn lợi trảo từ ma pháp trận phía bên kia bổ tới. Đấu chương xong, chương 348, chúng ta không phải là đối thủ của nó, suýt nữa quên mất, nguyện cẩn thận. Odin hô to, nhanh chóng lùi lại, đồng thời thần lực dâng trào, hóa thành mấy cái đại thủ đi cứu viện mấy người khác. Tổ cùng Tony cách hắn rất gần, tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt liền bị hắn mang ra ngoài, nhưng tiên cung tổ bốn người liền không có may mắn như thế, lợi trảo so Odin thần lực đại thủ nhanh một bước, một cái tát đập vào trên người bọn họ. Không. Tổ tròn mắt tận nước, vũ động lôi thần chi truy, từ Odin thần lực trong bàn tay tránh thoát, bay về phía hảo hữu. Lợi trảo tựa hồ chỉ có nhất kích chi lực, tại công kích sau khi hoàn thành, liền lập tức hóa thành lấm ta lấm tấm địa hỏa tinh, tiêu tan không thấy, chỉ ở trên mặt tuyết lưu lại một cái cực lớn trảo ấn. Ta không sao. Khi phủ từ trong trảo ấn đứng lên, che lấy vai trái, đầu vai chảy nhỏ giọt đổ máu, nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, hốt hoảng nhìn về phía mấy người đồng bạn. A, đáng chết, Odin phù hộ, ta thiếu chút nữa thì tiến anh linh địa. Hoắc Căn cũng đứng lên, hắn có thể so sánh Hy Phủ thảm nhiều, toàn bộ cánh tay phải đều biến mất không thấy, trên đầu cũng là một mảnh máu thịt bé bét. Hoắc Căn rất thảm, nhưng cùng hai vị khác dũng sĩ so khác, hắn đã coi như là may mắn. Phèn giờ rồ, buồn suốt, không. Châu quỷ gối hô to phía trước, huyết lệ chảy ròng, hắn hai vị bản thân, vĩnh viễn nhắm mắt lại, tiên cung ba dũng sĩ, đến nước này trở thành lịch sử. Hoắc Căn ho ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất, thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng của hắn đau đớn, so với trên thân thể muốn càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn là thiện chiến nhất dũng sĩ, linh hồn của bọn hắn sẽ quay về anh linh điện. Khi phủ đồng dạng bi thương bạc phần, nhưng nàng quật cường không khóc, cứ việc nước mắt cũng tại trong hốc mắt quay tròn, nhưng nàng vẫn là cố nén nước mắt, hướng người chết hành lễ, vì người bị thương trị liệu. Ta muốn giết hắn. Tổ trong hai mắt phóng xuất ra đại lượng lôi đình, nổi giận phóng tới phong ấn, lại bị Odin dùng thần lực kéo lại. Thả ta ra. Tổ gầm thét. Odin một cái tát đập vào trên đầu hắn cho ta an tĩnh chút, 100 cái ngươi cũng là không đối thủ của hắn. Nói đi, Odin cất bước tiến lên, nhanh chóng chữa trị bị lợi trảo xé rách phong ấn. Tony đi ra phía trước, yên lặng vỗ vỗ sổ bà bay, lắc đầu. Rầu cũng không cảm kích, đẩy ra Tony, đi đến Odin sau lưng, ngươi căn bản là không có cùng hắn đánh qua, làm sao biết không phải là đối thủ của hắn. Odin liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục tu bù đắp, không dành phản ứng đến hắn. Ngươi đã nói, điều khiển chư thần hoàng hôn chính là một đám người, nhưng là bây giờ hắn chỉ có một cái. Mà chúng ta, là một đám. Tôi dựa vào lý lẽ biện luận, chừng to mắt nhìn chằm chằm Odin nói không chừng chúng ta có thể thắng. Nếu như có thể thắng, ta đã sớm đánh. Odin lạnh lùng giảng giải một câu, quay đầu chỗ khác không để ý đến hắn nữa. Tôi tức giận, giắt Odin bả vai hô to Odin, dũng khí của ngươi đâu? Đủ. Odin tức giận vung tay lên, đem sổ đánh bay ra ngoài nhớ kỹ, ta là phụ thân ngươi, ngươi cái này ngu xuẩn, tự đại hùng hải tử, ngươi cái này nhu nhược, âm hiểm lao đầu tử. Tô đứng dậy, hướng về phía Odin cùng hống, hai cha con một bước cũng không nhường. Tony vội vàng chiến đến giữa hai người tốt, hai vị, dừng ở đây à, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là giải quyết tên kia, không phải ở đây cãi nhau. Lao tiên, quan hệ của các ngươi so ta cùng ta phụ thân còn kém. Odin rất nhanh thu liễm lại nộ khí, lạnh rên một tiếng, tiếp tục tu bổ phong ấn, Tô vô căn cứ huy vũ mấy lần lôi thần chi truy, tức giận xoay người đi nhìn hai vị chết thảm bản thân. Giống. Odin mới vừa vặn tu bổ một nửa phong ấn, chiều không gian trong hai lớp lại chuyển tới một tiếng cuồng bạo thú hống. Odin biến sắc, động tác trên tay tăng tốc, Tony mảnh che tay bên trên sáng lên từng trận ánh lửa, rồi cũng tại nơi xa giơ lên lôi thần chi truy, đám người toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bành! Cự thú đụng vào phong ấn bên trên, đem bốn là tàn phá phong ấn đâm đến một hồi lắc lư, đại lượng phù văn bị ma diệt, rất nhiều chú ngữ bị băng liệt. Odin làm cố gắng, lại độ về không. Tiếp tục như vậy không được. Tony nhanh chóng tính toán ra chính xác trị số, cự thú phá hư tốc độ xa xa lớn hơn Odin tu bổ tốc độ. Tiếp tục như vậy không được. Odin đồng dạng ý thức được vấn đề này, suy nghĩ xoay nhanh, quay đầu nhìn về phía sột sột. Con quái thú kia không phải hắn, ta thả nó đi ra, các ngươi trước tiên ngăn chặn nó. Là nó giết chết bổn sự cùng phèn giờ rồi. Rồi trong ánh mắt thiêu đốt lên căm giận ngút trời. Ta cũng không thể xác định, nhưng ta nghĩ, dù cho không phải nó, cũng cùng nó có quan hệ. Thả nó đi ra. Khi phủ không để ý thương thế, tại trên chuôi kiếm đặt nhẹ, chuôi kiếm một chỗ khác cũng đưa ra một cây lưỡi kiếm sắc bén. Hoắc Căn cũng cắn răng đứng dậy, dùng còn sót lại một cái tay cầm lên chính mình lưu tinh chủ y. Không có vấn đề, Odin tiên sinh, đến đây đi. Tony đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch, có qua có lại, Odin đưa cho hắn số lớn tri thức, hắn nhất định sẽ trả đi nhân tình này. Tới, cẩn thận. Odin hơi hơi nghiêng thần, phong ấn ma pháp trận theo động tác của hắn, nứt ra một đầu khe hẹp, một đầu màu trắng cự hổ vừa vặn đụng vào, một đầu đâm đi ra. Cái này chỉ cự hổ có cao hơn 10 mét, toàn thân trắng như tuyết, trên lưng không có lông dài, ngược lại mọc lên vảy dày đặc, hai đôi cánh khổng lồ phiến lên mạnh mẽ gió lốc, hai cái sắc bén răng dài lộ tại miệng bên ngoài, trên trán còn mọc ra con mắt thứ ba. Cánh dài lão hổ, ta cảm thấy ngươi hẳn là ở tại vườn mắt thú, hoặc gánh xiết thú, ngươi chắc chắn có thể thành minh tinh. Tony ngoài miệng nói ngồi trầm trọng, động tác trên tay cũng không chậm, chiến giáp từng vòng sáng lên, mỗi cái trong khe hở đều thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm. Cố này chiến giáp là Tony dùng ổ đỉn hủy diệt giả chiến giáp cải tiến, bên trong vừa có hắn khoa học kỹ thuật, lại có ổ đỉn ma pháp. Hắn giơ cánh tay lên, mảnh che tay bên trên ánh lửa càng ngày càng sáng, cuối cùng phun ra hai đại nóng bỏng hỏa diễm. Bạch hổ cự thú gào thét một tiếng, đập cánh, cuốn lên một cơn lốc, đem ý rồng man bao ở trong đó, hỏa diễm cũng bị gió lốc ngăn lại, không công mà lui. Là ngươi giết phèn giờ rổ cùng bốn suốt. Tôi liếc mắt nhìn bạch hổ cự thú mắm bớt, nhìn lại một chút chụp chết hai vị hảo hữu chào ấn, lập tức xác định hung thủ, nổi giận gầm lên một tiếng lao đến. Lôi thần chi truy triệu hoán đến vô tận lôi đỉnh, mang theo sổ phẫn nộ cùng cứu hận, hung hăng đập về phía bạch hổ cự thú. Bạch hổ cự thú đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên cự trảo, cùng số lôi thần chi truy đụng vào hết thảy. Vâng! Sóng trùng kích mãnh liệt mang theo điện mang nhanh chóng quyết tán, đem vây khốn Tony gió lốc đều thổi tản. Tôi từ nơi không xa trong đống tuyết bò ra, khó có thể tin nhìn về phía bạch hổ cự thú, móng của nó thế mà đem lôi thần chi truy đánh bay. Giống. Bạch hổ cự thú phát ra một tiếng hét lên, đứng thẳng người lên, cự trảo phía trên liền một điểm vết thương cũng không có. Chịu chết đi. Khi phù lặng lẽ mai phục đến bạch hổ cự thú dưới thân, thanh lợi kiếm giơ qua đỉnh đầu, nhắm ngay nó mềm mại phần bụng. Khi phù, cẩn thận. Dầu kinh hãi, nhưng vẫn là chậm một nhịp, bạch hổ cự thú chân trước rơi xuống, bụng da lông trực tiếp ép gãy rồi hy phù lợi kiếm, chỉ lát nữa là phải đem hy phù đặt ở dưới thân. Một đạo màu bạc có ngâm thanh ảnh đột nhiên nhảy lên vào bạch hổ cự thú dưới bụng, ôm hy phù bay ra tiểu thư, không cần cảm ơn. Cảm tạ, Tony. Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía bạch hổ cự thú, sắc mặt nghiêm túc thực lực của nó cùng ta phụ thân tương đương, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Tấu chương xong. Chương 349, bọn hắn sẽ ở địa cầu chuyển sinh, đầu tháng, cầu nguyện vậy cũng chưa chắc. Tony kêu to, hắn chỉ có tiến công một lần, liên chiến giáp một phần ngàn công năng đều không sử xuất liền để hắn chịu thua, hắn không cam tâm. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nhưng tốt nhất nhanh lên. Khi phủ che lấy bả vai kịch liệt thở dốc, con mắt chăm chú nhìn bạch hổ cự thú. Tony không cần phải nhiều lời nữa, hai tay hợp lại cùng nhau, mảnh che tay một hồi vặn vẹo chuyển động, vậy mà hợp lại cùng nhau, giống như một môn đại pháo, họng pháo bên trong nổi lên ánh lửa chói mắt. Cái này cũng chưa tính kết thúc, hai cánh tay hắn triệt thoái phía sau. Mảnh che tay cùng giáp ngược lại độ hợp thể, hy vọng lò phản ứng bạch quang chói mắt, trong khoảnh khắc toàn bộ quán thâu đến họng pháo bên trong, năng lượng to lớn phản ứng, để cho bạch hổ cự thú cũng vì đó ghé mắt, nhắm chuẩn con mắt của nó. Tổ trí thông minh không được, nhưng chiến đấu trực giác lại vô cùng minh mẫn. Ta đương nhiên biết, Tony khó khăn khống chế năng lượng to lớn pháo, tại dạ vịt dưới sự giúp đỡ, miễn cưỡng hoàn thành nhắm chuẩn, tiếp đó cấp tốc phóng ra, thời gian lại tiếp tục dài thêm, hắn nhất định khống chế không nổi. Giống như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, một quả như là mặt trời chói mắt hỏa cầu thẳng tắp bắn về phía bạch hổ cự thú. Tony bị cực lớn sức giật đẩy bay ra ngoài, bị sầu cẩn thận đo lấy. Giống. Bạch hổ cự thú điên cuồng gào thét một tiếng, chấn động đến mức cả ngọn núi đều tại chấn động. Nó vung lên cổ, hổ miệng mở rộng mấy lần, vậy mà một ngụm đem mặt trời nhỏ nuốt xuống. Đây không có khả năng. Tony trừng to mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Bạch hổ cự thú lắc đầu, tiếp đó ngẩng đầu lên, lại độ mở ra miệng rộng, đem mặt trời nhỏ lại phun ra. Mặt trời nhỏ xẹt qua chân trời, tại địa phương rất xa nổ tung lên. Tổ vô vụ Tony, ngươi còn có cái gì khác chiêu thức sao? Tony khó khăn nuốt nước bọt, cắn răng một cái, lại lấy ra một cái hy vọng lò phản ứng cho mình thay đổi. Vừa mới một cái kia đã tiêu hao hết một cái lò phản ứng năng lượng. Lại tới một lần nữa, một thanh âm đột nhiên truyền đến, Tony cùng sổ vì đó kinh ngạc, đồng thời quay đầu, lại nhìn thấy cụt một tay Hoắc Căn kiên định đứng ở một bên. Lại tới một lần nữa, ta đi hấp dẫn nó lực chú ý. Không, như thế ngươi sẽ chết. Châu kêu to. Hoắc Căn lại lắc đầu, cho số lộ ra một cái nụ cười sán lạn khuôn mặt không, ta chỉ là quay về anh linh điện, dù, đó là vinh dự của ta. Ta thế nhưng là tiên cung ba dũng sĩ. Hoắc Căn, ngươi lưu lại, ta đi. Dù lo lắng tiến lên, bắt được Hoắc Căn còn sót lại cánh tay trái. Không, dù, ngươi là ổ điển chi tử. Là Asgard tương lai vương, Asgard không thể không có ngươi. Hoắc Căn cười lớn một tiếng, đẩy ra Sô, chạy như điên tiên cùng ba dũng sĩ, chết cũng muốn cùng một chỗ. Sô, nếu như ta chuyển thế, tới tìm ta uống rượu. Hoắc Căn. Sô cùng Hy Phủ đồng thời kêu to, thần sắc bi thương. Tony đồng dạng bị Hoắc Căn anh hùng hành vi lây, nhưng hắn biết bây giờ không phải là bi thương thời điểm, khống chế chiến giáp lại độ biến thân Sô, ngươi có thể khống chế lôi điện đúng không? Cái gì? Sô mang theo huyết lệ nhìn về phía Tony. Cho ta tới một lần. Tony kêu to nhanh. Sô không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo chỉ thị của hắn, triệu hắn đến đại lượng lôi đỉnh, đánh vào sắt thép trên chiến giáp. Đúng, chính là như vậy, không tệ. Tony hưng phấn mà kêu to, trên chiến giáp chỉ số năng lượng tăng một lên, trực tiếp bảng báo cáo. Hoắc Căn cũng chạy tới Bạch Hổ Cự Thú bên cạnh, cơ lưu tinh chủ ý diếu vò dương oai, trong miệng hô to đủ loại khiêu khích lời kịch. Bạch Hổ Cự Thú cũng không biết có thể hay không nghe hiểu được, nhưng nó vẫn là bị hắn hấp dẫn lực chú ý, giơ lên một cái cự chảo vô xuống đi. Hoắc Căn thiếu một cây cánh tay, nhưng động tác nhưng vẫn là như vậy linh mẫn, lan khỏi chỗ, hiểm hiểm mà tránh đi một kích này. Tiếp đó đứng dậy tiếp tục chảo phúng. Nhất kích không trúng, Bạch Hổ Cự Thú nổi giận, cánh điên cùng đập, nhấc lên đại lượng phi tuyết, đồng thời nhắm ngay Hoắc Căn cắn một cái xuống dưới. Hoắc Căn lần này lại không có tránh né, ngược lại giang hai cánh tay, thuận tiện Bạch Hổ Cự Thú đem hắn nuốt vào. Không. Rồ hô to, vung lên lôi thần chi truy liền muốn cất cánh. Khi phủ đội vàng ngăn cản chờ đã, "Rồ, đừng để Hoắc Căn hy sinh vô ích." Nói không sai. Tony khó khăn khống chế năng lượng to lớn, chiến giáp bên trong trên mặt nổi gân xanh, kém chút cắn nát một ngụm cương nha. Đáng chết. Rồ đội vàng sao động đến đang vào đầu, nhưng cuối cùng vẫn là không có xúc động. Bạch Hổ Cự Thú đem Hoắc Căn cắn lấy trong miệng, vung lên cổ, muốn đem hắn nuốt vào. Hoắc Căn sao có thể để cho hắn toàn nguyện? Hung hăng bóp Lưu Tinh Chủ Y truy trôi, Lưu Tinh Chủ Y đầu đũa đột nhiên bành trướng, bắt đầu nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền căng kín Bạch Hổ Cự Thú cả miệng. Ngay tại lúc này, khai hỏa. Hoắc Căn dùng còn sót lại khí lực hô lên một câu nói, tiếp đó liền lâm vào vô biên hắc ám buồn xuôi. Phèn giờ rồ, chờ ta một chút. Bành. Tony một mực chờ đợi cơ hội này, trông thấy Bạch Hổ Cự Thú miệng bị chống ra, lập tức bắn đạn tháo. Hoắc Căn Lưu Tinh Chủ Y chất liệu đồng dạng, chỉ giữ vững được không đến một giây liền bị Bạch Hổ Cự Thú cắn nát ấy, nhưng chính là quý giá này một giây lại làm cho nó ngạnh sinh sinh chịu một pháo. Vâng. So vừa rồi càng cường đại hơn sóng xung kích, trong nháy mắt che mất đám người, Bạch Hổ Cự Thú phát ra một tiếng cực lớn gào thét, mặt đất càng là chấn động kịch liệt. Rồ treo lên sóng xung kích, căng cứng lên đứng tại chỗ, trừng lớn hai mắt, cuối cùng thấy được Bạch Hổ Cự Thú, nó bị thương. Tony cự pháo uy lực chính xác cường đại, một pháo liền đánh bể Bạch Hổ Cự Thú nửa bên đầu, nó ba con mắt trực tiếp bị lần này đánh nát hai cái, nhưng mà nó còn chưa chết. Vì Hoắc Căn. Rồ hô to một tiếng, vung bảy lôi thần chi truy bay lên không trung, hấp dẫn tới vô tận lôi đỉnh, đem chính mình bao bọc tại trong sấm sét, hung hăng đập xuống. Lần này, Bạch Hổ Cự Thú động tác rõ ràng chậm một nhịp, muốn giơ lên hổ trảo phòng ngự, lại chậm một bước, bị xô một cái bướn đện ở trên đầu, còn lại một con mắt cũng truy bạo. Rồ đúng lý không tha người, lôi thần chi truy giống như hạt mưa rơi xuống, mang theo hắn vô tận lửa giận cùng bi thương, từng truy một đện ở Bạch Hổ Cự Thú trên thân. Lôi quang rút đi, huyết sắc căng tràng. Rồ trên thân dính đầy Bạch Hổ Cự Thú máu tươi, cũng không biết đập bao nhiêu truy, hắn rốt cục cũng ngừng lại, tiện tay ném tới lôi thần chi truy. Dùng hai tay bưng ra một cái thân thể tàn huyết, ngửa mặt khóc giống. Tony cự pháo thả ra số lớn nhiệt lượng, đem một vùng này phi tuyết đều nướng đến hòa tan trở thành hạt mưa, tí tách hạt mưa rơi xuống tại sổ trên mặt, cùng nước mắt của hắn hỗn hợp lại cùng nhau, rửa đi trên người hắn huyết sắc. "Tô, không cần bị thương, đây là hắn vinh dự, hắn sẽ quay về anh linh địa." Khi phủ đi lên phía trước, nắm tay đặt ở sổ đầu vai, cho hắn một tia ấm áp. "Rất xin lỗi, ta vừa mới nghe được có người nói anh linh địa." "Chuyện gì xảy ra?" Ezit phá không mà đến, lại nhìn thấy cái này thảm thiết một màn, lập tức trầm xuống tâm đi, sắc mặt khó coi. Bọn hắn là anh hùng, nhất định sẽ hồn về anh linh điện. Rồ âm thanh khàn khàn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Ezit chần chờ một chút, thở dài xin lỗi, "Rồ, bọn hắn không thể quay về, cầu vồng cầu bị hủy, không, có cầu vồng cầu sức mạnh, linh hồn của bọn hắn không cách nào quay về Asgard." "Cái gì?" Rồ cùng Hy Vũ kinh hãi. "Bọn hắn sẽ ở địa cầu chuyển sinh. Nói một chút, ngày mai xin phép nghỉ. Vì biểu đạt đối kháng kích tình hình bệnh dịch đấu tranh hy sinh liệt sĩ cùng tạ thế đồng bào sâu sắc thương tiếc, ngày mai ngừng càng một ngày. Để chúng ta cùng một chỗ nhớ lại vì tân quan chiến dịch dâng ra sinh mệnh chữa bệnh và chăm sóc, công tác để phòng giả, bất hạnh nhiễm bệnh gặp nạn đám người. Mong đợi tình hình bệnh dịch sớm ngày đi qua. Khác mong ước chư vị thư hữu cơ thể khỏe mạnh." Đấu chương xong, chương 350, là ngươi phóng xuyên vân tiễn sao sổ, ta sẽ giúp ngươi tìm được bọn hắn, ta bảo đảm. Ezit vô trận mắt hốc mồm sổ, nhẹ giọng an ủi, tiếp đó trực tiếp hướng đi ổ đỉnh. "Bệ hạ, cần giúp đỡ không?" Ổ đỉnh căn bản không rảnh bận tâm khác, liên tục không ngừng thần lực thu phát, dù cho có hai vị thần vương thần lực ủng hộ, cũng làm cho hắn mỏi mệt không chịu nổi. Nghe được Ezit tra hỏi, hắn chỉ là miễn cưỡng gật đầu một cái. Ezit cũng không nói nhiều, gặp Odin đáp lại, một cái tát liền đập vào hắn trên lưng, mênh mông năng lượng như biển trong khoảnh khắc chuyển vận đến Odin thể nội. Có Ezit năng lượng chèo chống, Odin sắc mặt cuối cùng dễ nhìn chút, hai tay nhanh chóng phát họa, rất nhanh liền hoàn thành phong ấn ma pháp trận, hóa thành một mặt cự thuẫn, ngăn chặn lối ra. Hô! Odin trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười cảm ơn ngươi, Ezit. Không cần phải khách khí, đây đều là nợ nhân tình, cần trả lại. Ezit đã nhận rõ Odin chân diện mục, loại địa phương này tuyệt đối sẽ không lại cùng Odin khách khí. Odin cười lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ là ngồi dưới đất nhìn phía xa núi tuyết, ngơ ngẩn sững sờ. Ezit nhíu mày đi, đừng nghĩ lại lừa ta, sáo lộ của ngươi ta đã thăm dò, sự tình trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng mà cái này chúng ta nhưng phải tính toán rõ ràng. Ta đem Asgard tất cả đưa cho ngươi. Odin rất tùy ý ngồi trên mặt đất, đầu cũng không quay lại. Đó là vì lừa ta. Nhắc lên cái này, Ezit liền giận không chỗ phát tiết, từ lúc xuyên qua đến nay, hắn lúc nào bị từng hố như vậy. Odin không có tiếp tra, trực lăng lăng nhìn phía xa cảnh tuyết, đột nhiên chỉ một ngón tay nhìn, nơi đó có con đường. Cái gì? Ezit vô cùng kinh ngạc, theo Odin ngón tay nhìn lại, thật đúng là, một nhóm dấu chân thật sâu từ đằng xa lan tràn mà đến, dường như là bị người vừa mới dẫm qua đồng dạng. Ezit nhíu mày, Odin, ngươi muốn nói cái gì? Con đường của ta muốn đi đến cuối cùng rồi. Odin giơ hai tay lên, bởi vì thần lực quá độ tiêu hao, Odin tay có chút hơi run. Ezit sững sờ, thở dài còn bao lâu? Có phụ thân ta cơ thể trèo trống, không sai biệt lắm thời gian 4 năm. 4 năm, Odin chỉ còn lại 4 năm tuổi thọ, từ sau lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn thoát khỏi huyết nục chi khu, hóa thành một loại khác cao cấp hơn, càng thêm thần bí, nhưng lại càng thêm tịch mịch cùng cô độc tồn tại. Bố sẽ như thế nào? Ezit đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Odin trên mặt hiện lên một tia cười lạnh tại hơn một vạn năm trước, ta yêu Trung Đình một nữ tử, mà hắn lại hạ lệnh xử tử nàng. Không chỉ như thế, hắn còn muốn triệt để hủy đi Trung Đình, trong mắt hắn, Trung Đình người chính là một đám mặc người chém giết cừu non. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Ezit trợn trắng mắt, lắc đầu, bố cùng Odin chi tranh, chuyện này quá xa xưa, hắn căn bản là không có cách phán đoán đúng sai, đồ đần mới có thể tin vào Odin lời nói của một bên. Không cần, ta chỉ là rất ưa thích ở đây, nàng có một loại vô cùng kỳ lạ mị lực, hấp dẫn sâu đậm lấy ta. Odin càng nói âm thanh càng thấp, ánh mắt cũng càng ngày càng mê ly. Ezit trầm mặc, hắn đã dự cảm được bộ vận mệnh, cái này bị hôn sinh nhi tử từ bỏ một lần tiền thần vương, chỉ sợ lần này sẽ triệt để đi lên mặt lộ. Bố, nuôi cái hố cha nhi tử. Rồi đem tiên cung ba dũng sĩ thi thể chất đống lại với nhau, ở một bên khai quật một cái hố to. Bọn hắn khi còn sống là chiến hữu, sau khi chết đồng dạng cũng là. Khi phủ cho Tony làm băng bó đơn giản, đem hắn lại bỏ lại chiến giáp bên trong, nơi này nhiệt độ không khí với hắn mà nói, vẫn như cũ chí mạng. Tony vừa mới bắn một pháo kia, uy lực quá lớn, chẳng những hết sạch một hy vọng lò phản ứng năng lượng, còn tăng thêm sổ lôi điện bổ sung năng lượng, lực phản chấn đã vượt ra khỏi hắn dự thiết phạm vi, đem hắn xương sườn làm vỡ nát tận mấy cái. Bi thương cảm xúc tại mấy người ở giữa lan tràn, để cho mỹ nhân ở bên cạnh Tony đều đã mất đi trêu chọc tỉ tâm tư, hắn yên lặng nhìn xem sổ đào hố, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mấy người đều đắm chìm tại chiến hậu bi thương cùng suy nghĩ ở giữa, ai cũng không có phát hiện, bị số đập chết bạch hổ cự thú bên trên, bể tan cảnh xương cốt đang yên lặng gây dựng lại, máu tươi đang chậm rãi đảo lưu, cánh đang khẽ run. Ezit cùng Odin đưa lưng về phía bạch hổ cự thú, một cỗ không hiểu ba động ấy nhiều hai người cảm giác, bọn hắn đồng dạng không có phát hiện biến cố này. Người cái kia ma pháp trận, thật có thể đi. Ezit trên không trung vô căn cứ phát họa ra một cái phức tạp đồ án, nhìn qua là rất giống một cái lập thể kẹo que. Odin lắc đầu muốn thử mới biết được, thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta quá nhiều, còn cách một cái chiều không gian, loại chuyện này ai cũng không dám đánh cược. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu xác suất thành công? Ezit cau mày đặt câu hỏi, cưỡng ép hấp thu một cái đơn thể vũ trụ cấp đại lao năng lượng, vẫn là tại hắn toàn thịnh thời kỳ, làm như vậy quá nguy hiểm. Ta cảm thấy các ngươi hay là trước phải nghĩ thế nào hướng ta cầu xin tha thứ a. Một thanh âm khó nghe cắt đứt Odin lời nói, để cho đám người đột nhiên biến sắc, vội vàng nhìn về phía bạch hổ cự thú. Chỉ thấy tại bạch hổ cự thú trên thi thể, thế mà đứng một cái máu thịt bè bét người. Bạch hổ cự thú trên thi thể không ngừng chảy ra máu tươi cùng ngoạn lệ khối thịt, nhanh chóng leo lên đến trên người kia, bổ tu lấy thân thể của hắn. Gì tình huống? Ezit long tơ nổ lên, trang diện này quá quỷ dị, quá kinh dị. Tinh thể bắn ra. Odin sắc mặt nghiêm túc mà đứng dậy người phù thủy kia, dùng tinh thể bắn ra biện pháp khống chế bạch hổ cự thú thi thể, lại dùng vật chất gây dựng lại tạo dựng thân thể mới của mình. Ta đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Ta là hỏi ngươi, gia hỏa này hắn ngắm vì sao lại đi ra? Phong ấn của ngươi, vì cái gì không có tác dụng? Ezit khuôn mặt đều tái rồi, đối mặt đơn thể, lần này nhưng không có sẻ lẹ sợ thì ổ hỗ trợ. Odin đồng dạng sắc mặt phát khổ hẳn là tại phong ấn phía trước, bị hắn đưa ra một tia linh hồn, không cần phải lo lắng, bạch hổ cự thú cùng chúng ta là một cái cấp bậc tồn tại, liền xem như hắn, cũng không biện pháp để cho cô thân thể này siêu việt cực hạn. Đúng, không tệ. Ezit quả muốn chửi mẹ tiên phụ cấp phần cứng, đơn thể cấp phần mềm. Ngược chúng ta mấy cái đầy đủ. Vì Asgard. Ezit cùng Odin vẫn còn đang tranh luận, tố lại trực tiếp mãng đi lên, hắn còn trẻ căn bản muốn không biết cái gì tiên phụ cấp, cái gì đơn thể cấp, trong lòng của hắn, cái này ra hỏa đáng ghét, chỉ là hại chết bạn hắn hung thủ, chỉ thế thôi. Đơn thuần tâm tư, để cho sổ sức chiến đấu vượt qua trình độ phát huy, lôi thần chi truy xẹt qua chân trời, mang theo dũng cảm tiến tới khí thế thẳng tắp bay về phía địch nhân. Lôi đỉnh chi thần, ngươi vẫn là hoàn toàn như trước đây lỗ mãng. Người kia khinh thường đến lạnh rên một tiếng, ngón tay cũng chưa từng động một cái, lôi thần chi truy lại giống nhận lấy trùng kích cực lớn, bay ngược trở về, hung hăng nện ở sổ phần bụng, kéo lấy hắn lăn xuống sườn dốc phủ tuyết. Hoa, ngươi phương thức phi hành thật gốc. Sổ vừa mới đứng dậy, liền thấy đứng bên cạnh một người mặc đồng phục màu đỏ cá nhân, hắn ngẹo đầu nhìn từ trên xuống dưới sổ, hỏi vừa mới là ngươi phóng xuyên vân tiễn sao? Tấu chương xong, chương 351, độc giả các đại nhân ném cái nguyện phiếu thôi, cái này tương lai, ngươi thấy được sao? Ezic mặc giáp ra trận, luân hồi chi thương nắm chặt trong tay. Tô Đín đồng dạng triệu hoán ra chính mình vĩnh hằng chi thương, một cái tay khác còn cầm lấy bộ chiến phủ, hắn một bên điều chỉnh thân thể của mình cùng thân lực, một bên chậm rãi lắc đầu thuật sĩ chi nhãn chỉ có thể dự đoán một chút tan cảnh tương lai đoạn ngắn, ta cũng không cách nào xác nhận cái nào đoạn ngắn là chân chính tương lai. Phù thủy áo bào trắng cơ thể sắp tạo dựng hoàn thành, Ezic cùng Odin cũng không có đánh gây hắn. Khi thực hiện tại đi lên đánh, cùng chờ một lát lại đánh, khác nhau thật sự không lớn, phù thủy áo bào trắng đã khống chế bạch hổ cự thú thi thể, cảnh giới của hắn quá cao, tại đem một bộ phận linh hồn bắn ra tới trong nháy mắt, liền đã điều động bạch hổ cự thú thi thể toàn bộ lực lượng. Hắn khống chế một khối xương cốt đánh, vẫn là khống chế thân thể hoàn chỉnh đánh, với hắn mà nói đều như thế, duy nhất khác biệt, có lẽ chính là sau khi khắc tổ thành thân thể hoàn chỉnh, sẽ lại không giống vừa rồi ác tâm như vậy. Lão huynh, có thể giải thích phía dưới, hắn là chuyện gì xảy ra sao? Tony đi tới, có chiến giáp chèo chống, hắn xương sườn bên trên thương thế cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Ezic một chỉ điểm tại bộ ngực hắn, vật chất gây dựng lại năng lực phát động, cách chiến giáp chữa khỏi Tony, cùng hắn đơn giản giảng giải. Tony càng nghe sắc mặt càng kém, vừa mới liều chết xử lý cái tiểu nhân, bây giờ lại tới cái lớn. Còn có để cho người sống hay không? Đánh như thế nào? Khi phủ cũng theo sau, một đôi mắt đẹp đều là sắc khí, một câu nói nhảm cũng không có. Ezic quay đầu xem Hi phủ, lại nhìn về phía sổ rơi xuống chỗ, lộ ra một nụ cười, chúng ta cần một cái tê, rất thịt tê. Cái gì? T. Đó là vật gì? Khi phù một mặt mờ mịt, theo Ezic ánh mắt nhìn lại, vừa vặn trông thấy sổ mang theo chết hầu nhảy lên, chết hầu bên hông vác lấy một cái khối gỗ, hẳn là bị tắc lại miệng người chết đầu chết hầu. Này, mỹ nữ ngươi tốt, hoa, ngươi khôi giáp thật gốc, ta có thể mời ngươi cùng đi ăn tối sao? Bất quá ngươi tốt nhất mang đủ tiền, bởi vì ta một điểm cuối cùng tiền bị một cái khốn nạn cho tạo thành sát vụ. À, Ezic, ngươi cũng tại, ta nói khốn nạn thật không phải là ngươi chết hầu vừa lên tới liền hướng về phía Hi phù động thủ động ước, cũng không biết là đối với nàng cảm tính thú, vẫn là đối với nàng khôi giáp cảm thấy hứng thú, liền một bên Ezic cũng không có chú ý đến. Ezic biết rõ hắn đầu góc quỷ dị, không cùng hắn nhiều dây dưa, nắm lấy hắn, dứt khoát chỉ vào chân chính huyết nhục trọng tổ phù thủy áo bào trắng nói giúp chúng ta giết hắn, cho ngươi 5000 bạn, USD. 5000 bạn. Lão Thiên, ngươi xác định? À, Ezic, ngươi nhất định là thượng đế phái tới cứu vớt thiên sứ của ta. À, không không không, ngươi chính là thượng đế của ta, chết hầu bộ mặt, coi như cách mặt nạ, đều có thể cảm nhận được hắn mừng rỡ cùng không dám tin. Đừng như vậy, tiểu nhị, ngươi lại nói như vậy, ta đều ngượng ngùng cho ngươi thêm tiền. Thêm tiền, chết hầu hai con mắt đều biến thành USD ký hiệu, cấp tốc rút đao, một cái bước xa nhảy hướng phù thủy áo bào trắng, trên không trung vẫn không quên quay đầu nhắc nhở lão huynh, nói được thì làm được, nhớ kỹ cho ta thêm tiền. Khi phù do dự nhìn về phía Ezic, người xác định hắn có thể thực hiện được. Đương nhiên, hắn nhưng là rất mạnh. Ezic đối với chết hầu tràn đầy tự tin. À, chết hầu lấy phương thức của mình đáp lại Ezic, mang theo một tiếng trầm đồng du dương, liên miên không dứt kêu thảm bay ngược trở về, quay mạnh xuống đất, đầu bẹp một nửa, tứ chi lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo lên, nhìn xem đều khiếp người. Quá thảm. Khi phù nhìn mí mắt nhảy thẳng cái này, chính là ngươi nói rất mạnh. Ezic cười hắc hắc, đi lên đá đá chết hầu chân tiểu nhị, mỹ nữ nói ngươi không được. Còn có, đóng vai thảm là không có ích lợi gì, chỉ có mau chóng giết hắn, ta mới có thể thêm tiền. À, ngươi thật là vô tình, ta đều bị thương thành dạng này, ít nhất cho một cái tiền chữa trị à. Chết hầu chậm rãi bò lên, trên người xương cốt phát ra một hồi lốt bốt vặn vẹo âm thanh, trên đầu còn chảy nhỏ giọt đổ máu. Không được, ngươi biết, tài sản của ta đều giao cho nữ nhi của ta, ta liền còn lại ngần ấy tiền riêng, nhanh lên một chút à, xử lý hắn, ta cho ngươi lại thêm 1000 bạc. Đây chính là ngươi nói, chết đứng hầu mã tinh thần, mang theo một hồi khiếp người tiếng xương nứt đứng thẳng người, tiếp đó lập tức lại ngược xuống a, xin lỗi, cho ta một chút thời gian để cho ta khôi phục lại. Ngươi mau chóng. Nói đi, Ezic nhìn về phía Hi phủ. Hi phủ đã bị dọa phát sợ, đây vẫn là người sao? Hắn vừa mới đứng lên thời điểm, đùi phải giống như phản a. Nàng sống mấy ngàn năm, chưa từng thấy qua như thế ngoan cường sinh mệnh, đây chính là tê sao? Quá mạnh mẽ. Phù thủy áo bào trắng so chết hầu nhanh một bước, dùng bạch hổ cự thú thi thể gây dựng lại mình cơ thể, liền bạch hổ cự thú cánh đều bị hắn đã biến thành một thân trắng loan áo choàng. Trên đầu của hắn còn mang theo một cái quái dị mũ giáp, ở giữa trán có hai cái cánh khổng lồ hướng hai bên kéo dài, so lỗ kỳ sừng hưu nón trụ còn có kỳ lạ. Ngu xuẩn sâu kiến, các ngươi thế mà giết chết sủng vật của ta. Phù thủy áo bào trắng giật giật ngón tay, bạch hổ cự thú còn lại tan thi, trong khoảnh khắc hóa thành một miệng, biến mất không thấy gì nữa. Ezic cùng Odin sắc mặt đều tối xuống, dùng một cái thiên phụ cấp quái thú làm sủng vật, đây không phải là tại nói, bọn hắn chỉ xứng làm sủng vật của hắn sao? Odin, sinh mệnh của ngươi sắp đi đến phần cuối, vì cái gì không hảo hảo hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian, chờ đợi một cái luân hồi. Phù thủy áo bào trắng liếc qua Odin bố trí phong ấn ma pháp trận, khinh thường nở nụ cười. Chờ đợi một cái luân hồi, chờ lấy tiếp tục làm các ngươi giật dây con rối sao? Ngươi mơ tưởng? Agat, vĩnh bất vino. Odin nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra vĩnh hằng chi thương, xách theo bộ chiến phủ xông tới. Ezic nhíu mày một cái, lao ra hỏa này, đến thời khắc quan trọng nhất, như thế nào ngược lại bạo động. Bất quá Odin đều lên, hắn nhàn rỗi nhìn cũng không phải chuyện gì, đánh đi. Ezic bay đến giữa không trung, hướng về phía trước người đâm ra một thương, không gian bảo thạch thoáng qua hơi hơi lăng quang, đem mũi thương đưa đến phù thủy áo bảo trắng trên lưng. Phù thủy áo bảo trắng trước người một điểm, một cái lớn chừng miệng chén ma pháp trận vô căn cứ sinh ra, trong ma pháp trận tâm bắn nhanh ra một đạo hồng quang, thẳng tắp bắn tại Vĩnh Hằng Chi trên thương, đem Vĩnh Hằng Chi thương định giữa không trung. Đồng thời, hắn một cái tay khác hướng phía sau bung lên, nơi đó không gian lập tức trở nên dị thường xiển xệch, Ezith luân hồi chi thương, phổ vừa xuất hiện liền bị không gian dính vào nơi đó. Đây là, Odin đến, hai tay giơ lên bộ chiến phủ nhảy lên thật cao, lực phách hoa sơn. Phù thủy áo bảo trắng khinh thường lắc đầu, trước người bạch một đường vòng cung, Ezith vừa mới dùng không gian bảo thạch rút ra đầu thương, bị cưỡng ép khu động, cùng bộ chiến phủ đụng vào nhau. Odin cùng Ezith bị lực phản chấn to lớn chấn động đến mức lui lại mấy bước, sắc mặt nghiêm túc. Khi phủ vũ khí đã bị hủy, nàng tạm thời cầm lên phèn giờ rổ tê kiếm, thừa dịp phù thủy áo bào trắng cùng hai vị thần vương đấu khoảng cách, nhanh chóng chạy đến phù thủy áo bào trắng bên cạnh thân, một kiếm đâm ra. Đáng tiếc thực lực của nàng quá kém, kiếm cương vừa đâm ra, nàng liền phát hiện mục tiêu của mình đã biến thành chuẩn bị đánh lén Y Rồng Man, đội vàng dừng lực đạo, kém chút cùng Y Rồng Man đụng vào nhau. Bọn hắn vừa mới đứng vững, một đạo thân ảnh màu đỏ liền vượt qua bọn hắn mẹ tới. Hoa ha 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 ha, chết hầu đại gia quay về chiến trường đi. Độc giả các đại nhân ném cái nguyện phiếu à, tấu chương xong, chương 352, đây là thứ quỷ gì chết hầu, lại một lần nữa mãng đi lên. Lần này, chết hầu có chuẩn bị chú đáo, hắn biết thực lực đối phương mạnh mẽ, một chiêu liền có thể dây hắn, nhưng hắn căn bản vốn không quan tâm. Phù thủy áo bào trắng đối với chết hầu chẳng thèm ngó tới, một cái sinh mệnh lực ương ngạnh một điểm sâu kiến mà thôi, ngay cả thiên phụ cấp đều không đạt đến, hắn một ánh mắt cũng có thể diệt hết một sư. Thế nhưng là, chết hầu biểu hiện lại hoàn thành nằm ngoài dự đoán của hắn. Than nạ chỉ cương trường đao chém xuống, phù thủy áo bào trắng ánh mắt lóe lên, một cái vi hình cộng không gian xuất hiện tại dưới trường đao, chết hầu một đao chém vào trên đầu mình. Đây là Ezith rất yêu thích một chiêu, khi dễ những cái kia không gian lực lượng vận dụng không thuần thục người, vô cùng thoải mái, đáng tiếc phù thủy áo bào trắng so với hắn còn tại đi, hiện học hiện mại dùng để đối phó chết hầu. Chết hầu bị chính mình chặt một đao, không có để ý, rút ra trường đao tiếp tục chặt, phù thủy áo bào trắng giật giật ngón tay, chết hầu phía trước xuất hiện hai đao năng lượng lưỡi dao, hướng hắn nằm ngang chém tới, muốn đem hắn cắt thành ba đoạn. Chết hầu thoáng bật eo, lưỡi dao leo cổ sống của hắn cốt tìm tới, mang đi hắn mảng lớn huyết nục, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, trường đao vững vàng chém về phía phù thủy áo bào trắng. Phù thủy áo bào trắng vô cùng kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới chết hầu thế mà ngạnh kháng. Trường đao tới người, phù thủy áo bào trắng không muốn chính mình cỗ này tạm thời cơ thể bị hao tổn, lui về sau một bước. Đây chính là khai chiến đến nay, hắn lần thứ nhất lui lại. Chết hầu cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, song đao bị hắn xem như máy xay gió, nhanh chóng xoay tròn, ép phù thủy áo bào trắng liên tiếp lui về phía sau. Y Rồng Man nhắm ngay cơ hội, cùng số lần nữa tới một phát tổ hợp kỹ, hướng về phía phù thủy áo bào trắng đánh ra một phát siêu cấp hỏa pháo. Phù thủy áo bào trắng có chút tức giận, cảm giác mình tại bị côn trùng chơi bừa, liều mạng thụ thương đón đỡ chết hầu một đao, một chỉ điểm ra, không gian đổi thành, đem cái chết hầu bỏ vào siêu cấp hỏa pháo phía trước. Ezith sớm biết hắn sẽ làm như vậy, không gian bảo thạch vận sức chờ phát động, liền đợi đến hắn dùng không gian lực lượng. Phù thủy áo bào trắng vừa mới sửa chữa không gian, một đạo vầng sáng xanh lam liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, ý rồng man siêu cấp hỏa pháo trực tiếp đánh vào hắn trên lưng, mà chết hầu càng là xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn vương, hướng về phía đầu của hắn một đao chặt xuống. Phù thủy áo bào trắng bị hỏa pháo nổ vừa vặn, lại không phát hiện chút tổn hao nào, nổ kịch liệt năng lượng, vị hắn đều khốn tại lòng bàn tay, hắn trước người vạch một cái, vạch ra một cái nhỏ bé cổng không gian, đem năng lượng đưa đi vào cổng không gian, cửa ra vào ngay tại ổ đỉnh phong ấn phía trước. Ezith xuất thủ lần nữa, chết hầu trường đao trực tiếp vượt qua phù thủy áo bào trắng lòng bàn tay, chém vào trên trán của hắn, mà trong tay hắn bạo ngược năng lượng đều bị Ezith cướp mất, dẫn dắt đến bình vào trong chết hầu trường đao. Nổ chết ngươi! Ezith lạnh rên một tiếng, dùng sức bóp, chết hầu trường đao vừa mới phá vỡ phù thủy áo bào trắng làn ra, liền xảy ra nổ tung to lớn, chết hầu trực tiếp bị tạc bay ra, mà hắn trôi này trường đao đã bị nổ thành một mịn. Nổ tung che giấu phù thủy áo bào trắng vị trí, Ezith khống chế không gian bạo thạch, phong tỏa nổ tung không gian bốn phía phòng ngừa hắn chạy trốn. Tổ dơ lên lôi thần chi truy, triệu hoán xâm xét, bổ vào trung tâm vụ nổ, tổ đỉnh lại độ phát ra vĩnh hằng chi thương, Tony cũng dùng còn sót lại một điểm năng lượng, đánh ra một đạo cao năng laser. Mấy người công kích bị Ezith gò bó tại rất nhỏ một phiến khu vực bên trong, nổ tung kéo dài thời gian rất lâu mới chậm rãi tan đi, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm nơi đó. Côn trùng, cuối cùng chỉ là côn trùng, các ngươi căn bản vốn không biết hùng ưng cường đại. Phù thủy áo bào trắng thanh âm lạnh lùng từ trong bụi mù truyền đến, đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy phù thủy áo bào trắng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở nơi đó, tại trước người hắn, một đạo nhàn nhạt trong suốt màng mỏng bao quanh hắn, để cho dư âm nổ mạnh khó vào một chút. Sức mạnh không gian. Ezith sắc mặt khó coi, không gian bảo thạch trong tay hắn, nhưng đối phương đối không gian lý giải cùng nắm giữ trên hắn rất già, hắn cầm bảo thạch, giống như một đứa bé mở lấy xe tăng, chỉ có uy lực, nhưng vận dụng nhưng còn xa không bằng đối phương tự nhiên. Odin nhìn về phía Ezith giải quyết hắn. "Hảo." Ezith cắn răng một cái, giơ lên luân hồi chi thương, toàn thân năng lượng đều tràn vào không gian bảo thạch lập tức lam quang đại phóng. "Ta nhờ ngươi dùng." Ezith hung tợn đem luân hồi chi thương sử trên mặt đất, màu lam không gian lực lượng vỡ ra, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, không gian bảo thạch tại không gian lĩnh vực vô thượng biến hành. Tại thời khắc này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, nơi này không gian tại thời khắc này bị triệt để đóng băng, ai cũng không cách nào sử dụng không gian lực lượng. Phù thủy áo bào trắng cười lạnh một tiếng, không gian bảo thạch có như thế lợi khí thế mà từ thuốc thủ cước, cho ngươi thực sự là lãng phí. Ezith sắc mặt xanh xám, hắn vẫn là lần đầu bị chế nhạo như vậy, nhưng hắn không có cách nào phản bác, đành phải cấp tốc bày ra phản kích, luân hồi chi thương đâm thẳng, thống nhất lập trường nhanh chóng ra chỉ, tứ đại cơ sở lực hóa thành một đạo hình đinh ốc trụ năng lượng, thẳng tắp bắn về phía phù thủy áo bào trắng. Odin đem bộ chiến phủ vứt bỏ tại một bên, vĩnh hằng chi thương giơ qua đỉnh đầu, từ bầu trời triệu hoán đến từng đạo lôi đỉnh, thanh thế chi hùng vĩ, so sổ lớn gấp trăm lần có thừa. Thor cũng giơ lên lôi thần chi truy, đem thần lực của mình ra chỉ đến Odin lôi đỉnh bên trong, hai cha con hợp tam đại thần vương chi lực, đem lôi đỉnh chi lực thúc dục đến cực hạn. Tới. Ezith quay đầu nhìn Odin một mắt, ánh mắt vô cùng kiên định. Odin khẽ gật đầu, cường đại lôi đỉnh chi lực đều chạy về phía Ezith. A xạ thần tộc đời thứ 3 tổ truyền thần lực, tại Ezith thể nội tuôn trào không ngừng, cường đại mà dư thừa sức mạnh, để cho Ezith cơ thể như muốn nổ tung. May mắn, hắn từng ngắn ngủi nắm giữ Odin chi lực, đối với A xạ thần tộc tổ truyền thần lực cũng coi là quen biết, rất nhanh liền chĩa vào áp lực, đem dư thừa năng lượng đều quy về thống nhất lập trường. Không ngồi các ngươi chơi. Phu thủy áo bào trắng trước người tùy ý vung vẩy ống tay áo, chống lên một mặt ma pháp thuẫn bài, đỡ được Ezith công kích, chính hắn lại trốn ở sau tấm thuẫn, hai tay liên tục vũ động, một cái phức tạp ma pháp trận trong tay hắn nhanh chóng hình thành. Hắc, ma pháp của ngươi thật gốc, là cùng đùm bỡ lẹ đỏ học sao? Hoặc gần đạn, chết hầu lại độ khôi phục, chạy đến phù thủy áo bào trắng bên cạnh bắt đầu miệng pháo. Đao của hắn căn bản không phá nổi phù thủy áo bào trắng ma pháp thuẫn, nhưng miệng của hắn pháo tuyệt đối là cường đại nhất tinh thần ô nhiễm. Phù thủy áo bào trắng bị làm cho không kiên nhẫn, vậy mà đã dừng lại trong tay ma pháp trận tạo dựng, dùng một cái tay ổn định ma pháp trận, một cái tay khác để chống, hướng về phía chết hầu một chỉ điểm ra, một đạo hồng mang trực tiếp đánh vào chết hầu mi tâm, chết phục vụ âm thanh ngã xuống đất. A, ta chết đi, ta chết đi. Là ạ vạ đạ kệ đã dạ. Ngươi là vốn đệ mót, chết hầu mi tâm bị ma pháp xuyên thủng, nhưng hắn thí sự không có, che lấy mi tâm la to, lan qua lại. Người chết đầu chết hầu bị chết hầu đeo ở hông, trước đây đại chiến, bao khỏa hắn cái túi đã tổn hại không chịu nổi, cái này sẽ chết hầu động tác quá lớn, cái túi bị triệt để xé rách, trong miệng hắn mặt nạ cũng bị ngã đi ra, chỉ có một cây dây nhỏ còn đem hắn cái chốt tại chết hầu bên hông. Theo chết hầu nhấp đô, người chết đầu chết hầu không ngừng bị chết hầu đặt ở dưới thân, không ngừng hôn lấy chết hầu cái mông hoặc đệ đệ. Đáng chết ta, thì ra ngươi nổ hàm răng của ta, là muốn cho ta cho ngươi miệng. Ta sẽ không nhường ngươi như nguyện. Bất quá, xem ở chúng ta cũng là chết hầu phân thượng, ta có thể cân nhắc cho ngươi độc lòng, nhưng mà ngươi phải cho ta thịt ăn. Đây là thứ quỷ gì? Tấu chương xong, chương 353, ngươi chờ ta. Phù thủy áo bào trắng nhìn thấy người chết đầu chết hầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong tay sắp hoàn thành ma pháp trận đều bị sợ nát. Chết hầu ngây người một lúc, đình chỉ chính mình làm quái, người chết đầu chết hầu cũng tại cố gắng đem tròng mắt của mình chuyển tới phù thủy áo bào trắng phía bên kia. Xa xa Ezith lại là hai mắt tỏa sáng, người chết đầu chết hầu mang theo giọm bị virus. Đây chính là đem toàn bộ vũ trụ đều lây siêu cấp virus, liền gã là các loại cường đại thần minh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đến nơi này cái vũ trụ, người bình thường căn bản nhìn không ra loại virus này đáng sợ, nhưng phù thủy áo bào trắng loại trình độ này cường giả lại khác, thực lực cường đại, hòa phong giàu lịch duyệt, để cho bọn hắn có thể nhẹ nhõm dự báo nguy hiểm, mà người chết đầu chết hầu, liền cho phù thủy áo bào trắng mang đến lâu ngày không gặp cảm giác nguy cơ cùng sợ hãi mãnh liệt. Tiểu nhị, hắn hình như rất sợ ngươi, ngươi có phải hay không cho hắn đội nón xanh? Chết hầu cúi đầu cùng người chết đầu nói thầm. Nói mỏ, ta chỉ còn lại đầu, như thế nào lụng? Dùng đầu lưỡi sao? Hắn nhất định là bị ta anh tuấn bề ngoài choáng váng, nhanh cho ta cạo cạo râu ria, ta biết ngươi mang theo dao cạo râu. Người chết đầu chết hầu cố gắng muốn hất cằm lên, lại chỉ lật lên thối giữa tròng trắng mắt. Không có vấn đề tiểu nhị, chúng ta chết hầu chính là muốn thời khắc bảo trì mê người nhất phong thái, chết hầu còn thật sự từ trong túi móc ra một cái dao cạo, một đao cắt đứt xuống người chết đầu chết hầu nửa cái cằm. À, xin lỗi, da của ngươi có chút nối lỏng, ta biết một cái sinh hoạt nhỏ hay, dùng cắt búa nạt nạ chỉ cùng dâm trắng chết hầu bằng nhược vô nhân miệng áo. Tiện tay đem người chết đầu chết hầu nửa cái cầm bung ra trên phù thủy áo bào trắng ma pháp thuẫn. Phù thủy áo bào trắng lập tức hoảng sợ lui lại, mấy bước liền tự mình chạy ra ma pháp thuẫn phạm vi, vừa chạy còn một bên cho mình thực hiện một chút sạch sẽ cùng phòng ngự ma pháp đáng chết, để cho hắn cách ta xa một chút. Tony, Ezith hô to một tiếng, cường đại thần lực đều chuyển hóa làm trọng lực trường, toàn bộ thêm tại phù thủy áo bào trắng trên thân, khổng lồ trọng lực, cơ hồ đuổi kịp vai đượm, dù cho mạnh như phù thủy áo bào trắng, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Tony sớm đã chờ đợi thời gian dài, trước ngực hy vọng lò phản ứng phát ra hào quang chói sáng, đều quán thâu đến siêu cấp hỏa pháo bên trong. Đây là hắn một viên cuối cùng dự bị lò phản ứng, viên này lò phản ứng năng lượng hao hết, chiến giáp của hắn liền cơ bản nhất hệ thống duy sinh đều không thể bảo trì, một kích này, hắn đem mạng của mình đều đánh được. Oeng, ánh lửa lần nữa bao trùm phù thủy áo bào trắng, lần này, hắn không có phòng ngự, càng không cách nào tránh né, chỉ có thể ngăn kháng. Ezith khống chế thống nhất lực trường, đem nổ tung áp xúc tại trong phạm vi 2m, để cho phù thủy áo bào trắng sở tại chi địa, phản phất bốc cháy lên một cái nóng bỏng thái dương. Chờ hết thể tan thành mây khói, phù thủy áo bào trắng đã không thấy bóng dáng. Một mực nút ở phía xa hy phủ đánh giá chung quanh hắn chết sao? Ta cũng nghĩ thế, không có người có thể tại như vậy cường đại trong bạo tạc sống sót. Tony chiến giáp đã mất đi động lực, ngồi liệt trên mặt đất không nhúc đích. Vậy cũng chưa chắc. Odin còn tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, Ezith đồng dạng sắc mặt nghiêm túc phần cứng hủy, phần mềm phiền phức hơn. Cái gì? Tôi không hiểu, chống lôi thần chi truy gian khổ đứng lên. Ha ha, ngu xuẩn sâu kiến. Giống như là đang đáp lại bọn hắn, phù thủy áo bào trắng âm thanh lại độ vang lên, liền chết hầu đều bị cả kinh nói không ra lời, đầu vừa đi vừa về chuyển động, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tại ổ đỉnh phong ấn bên cạnh, phù thủy áo bào trắng hiện ra thân ảnh. Hắn dùng bạch hổ cự thú trọng tổ cơ thể, đã bị triệt để nổ thành một mịn, nhưng hắn một tia linh hồn lại hoàn hảo không chút tổn hại, giống như một cái nửa trong suốt u linh phiêu phù ở nơi nào, trên tay còn lóe sáng lấy phức tạp ma pháp. Hoa, U Linh, quá khốc, lại nói ngươi sẽ xuyên tường sao? Có thể hay không tiến phòng tắm nữ? Chết hầu dơ người chết đầu chết hầu nhanh chóng tới gần hắn, muốn lại hù dọa phía dưới hắn. Đáng tiếc, đã mất đi cơ thể, phù thủy áo bào trắng cũng không tiếp tục sợ virus, phất tay đánh ra một đạo ma pháp, hóa thành một cái tối say khổng lồ, sắp chết hầu đè ở phía dưới, chậm rãi chuyển động. Đứa đần, nếu không phải vì để phòng ngươi, ta tội gì từ bỏ cỗ thân thể kia? Phù thủy áo bào trắng nhìn xem rơi xuống tại bên chân người chết đầu chết hầu, cười lạnh một tiếng, nhấc chân đem hắn cũng đá tiến vào ma bàn, linh hồn hư thực biến hóa, bị hắn trưởng không phải tùy tâm sử dụng. Bèn, một đạo bạch quang đánh vào ma bàn phía trên, đem ma bàn đánh nát bấy, chết hầu cùng người chết hầu đều bị lực lượng vô hình kéo lại. Ezic chậm rãi đi ra phía trước, trên dưới quanh người dũng động cường đại thần lực. Đúng lúc, ta cũng tại chờ ngươi từ bỏ thân thể của ngươi. Ezic cười lạnh một tiếng, luân hồi chi thương đâm ra, luân hồi sức mạnh lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt phù thủy áo bào trắng, chỉ là một lần, không còn là vật chất cùng năng lượng chuyển đổi, mà là hư ảo cùng chân thực chuyển hóa. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì tại chuyện xưa trong luân hồi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Phù thủy áo bào trắng không ngừng giãy giụa, đủ loại đủ tiểu ma pháp bị hắn nhanh chóng thi triển, ngăn tại trước người. Nhưng mà, hắn bây giờ chỉ là tinh thể bắn ra một tia linh hồn, còn đã mất đi thân thể năng lượng cung cấp, ma pháp của hắn căn bản là không có cách ngăn cản tụ tập hạ xạ thần tộc tam đại thần vương thần lực vào một thân Ezic. Phù thủy áo bào trắng linh hồn bị luân hồi sức mạnh không ngừng xé rách, và mẹo, hư ảo bị không ngừng chuyển hóa làm chân thực, Ezic không cần phải nhiều lời nữa, lạnh lùng nhìn xem phù thủy áo bào trắng làm sao cùng dãy rủa. Nhìn, đây chính là thực tế sức mạnh, lấy quá sức mạnh. Odin nhìn xem Ezic thấp giọng nam nhi, cũng không biết là đang cấp ai giảng giải. Tôi đứng tại hắn bên trái, nghe được hắn lời nói, một mặt mờ mịt. Tony bị hy phủ đỡ đến Odin phía bên phải, bây giờ lại lộ ra suy nghĩ sâu sắc biểu lộ lấy quá. Thực tế, đó là cái gì? Một loại năng lượng đặc thù lực trường sao? Có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Đáng chết, linh hồn thế mà thật tồn tại. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại hình thái? Là hạt hay là năng lượng? Phù thủy áo bào trắng ma pháp căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, tại luân hồi chi lực phía dưới, linh hồn của hắn nhanh chóng ngưng thần, cố hóa, chuyển hóa trở thành một loại nào đó không biết vật chất. Khi Ezic thu hồi luân hồi chi thương, phù thủy áo bào trắng sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, hai tay nhanh chóng thi pháp, muốn lại độ biến trở về linh hồn trạng thái. Chậm. Ezic quát to một tiếng, tại bên hông một vòng, cầu vồng cầu chủy thủ bị hắn rút ra, tại phù thủy áo bào trắng ngây người công phu, hung hăng đâm vào bộ ngực hắn, ạ xạ thần tộc tổ truyền thần lực, cùng với năng lượng của mình, tại trên chủy thủ thỏa thích nở rộ. Đi qua, bây giờ, tương lai. Đại biểu ba cái thời đại sức mạnh, tại trong tay một người ngoài cuộc, thả ra sáng chói nhất tia sáng, cầu vồng cầu sức mạnh bị kích hoạt, trong khoảnh khắc ăn thông thế giới thụ, năng lượng khổng lồ cách không truyền đến. Ezic triệt để bung ra khống chế, để cho năng lượng thỏa thích thu phát. Bèn, đem năng lượng tụ tập tới cực điểm, cầu vồng cầu chủy thủ cũng lại không chịu nổi nặng như thế đè, nổ tung lên, cái này sắp vỡ, giống như dây dẫn nổ phù thủy áo bào trắng toàn bộ thân thể. Người chờ ta. Phù thủy áo bào trắng lưu lại cuối cùng ngân thoại, vỡ nát tan rã. Tấu chương xong, chương 354, đùa ngươi chơi kết thúc rồi hả? Tony mở ra mũ giáp, lộ ra tái nhợt hai gò má. Đương nhiên không có. Ezic tở hồng hộc ngồi dưới đất, từ miệng túi trong chiều không gian lấy ra mấy bình rượu ngon, từng ngụm bình lấy. Odin sát bên Ezic ngồi xuống, sắc mặt cũng không lớn dễ nhìn, kế hoạch của ta quá vội vàng, thiếu sót quá nhiều, vừa mới chúng ta đánh cái kia, chỉ sợ liền bản thể hắn một thực lực cũng không có. Một, ngươi xác định ngươi không có tính toán sai. Tony mắt nhìn Odin phong ấn, nuốt nước bọn. Hắc hắc hắc, bọn tiểu nhị, các ngươi đang nói cái gì? Bất quá, mặc kệ các ngươi đang nói cái gì, ta nghĩ các ngươi đều không hứng thú cùng ta chia sẻ đúng hay không? Đương nhiên, ta cũng không muốn biết, tốt à, ta chỉ là muốn nói, Ezic, có thể hay không đem tiền công kết xuống? Chết hầu liếm láp khuôn mặt ngồi xổm ở trước mặt Ezic, một bức làm bộ đáng thương bộ dáng, người chết đầu chết hầu đã bị hắn nạp lại túi phong tồn. Ezic trợn mắt chừng một cái, ta tất cả tài sản đã toàn bộ đưa cho ta nữ nhi, việc này trên tin tức đưa tin qua, ngươi nên biết. Cái gì? Vệ đút tờ ép, chết hầu động tác cứng tại tại chỗ, một ngón tay run rẩy mà chỉ vào Ezic, cho nên, tiền của ta, tiền lương của ta, ta Washington, ta rẻ phở sần, ta quần, ta ham Newton, ta phở giảng lịn. Tốt tốt, đừng có lại cảm giảm. Ezic luốt luốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu ông trực hưởng cho người chính là. Đi tìm cái lớn một chút tảng đá tới, càng lớn càng tốt. Tảng đá? Làm gì? Chết hầu không rõ ràng cho lắm lao huynh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là nghĩ ta tiền công, ta liền đi cục công thương tố cáo ngươi. Ân, không đúng, nơi đó khẳng định có ngươi người, ta không thể đi, nhưng ta có thể nửa đêm đập nhà ngươi pha lê, cho nhà ngươi trong đường cống ngầm ném pháo đốt, tại nhà ngươi trên bãi cỏ đại tiểu tiện. Ngừng. Lập tức tìm cho ta tảng đá đi, tìm được tảng đá, liền cho ngươi tiền. Ezic sắc mặt biến thành màu đen, một cái tát hô tại chết hầu trên mặt, đem hắn quạt bay mấy trăm mét xa, nhớ kỹ, càng lớn càng tốt. Tên kia nhìn qua đầu có chút không quá bình thường. Tony nhìn xem chết hầu rơi xuống chỗ, chỉ đầu của mình. Ezic gật đầu một cái, năng lực tự lành của hắn là bị bên ngoài rót vào, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói hắn cũng không phải người đột biến, hắn mắc có vô cùng nghiêm trọng ung thư không giờ khác nào không tại phá hư hắn tế bào não, nhưng năng lực tự lành lại để cho hắn không ngừng tự cảm, tế bào ung thư cùng năng lực tự lành lấy đầu góc của hắn vì chiến trường, trang diện này, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được. Tony gật gật đầu, dùng mình một cái lao thiên, ta tuyệt đối không đối với để cho người ta hiểu đầu góc của ta. Trên lý luận giảng, trí nhớ của hắn sẽ càng ngày sẽ hỗn loạn, đại não cũng sẽ càng ngày càng điên cuồng, thật là một cái một tên đáng thương. Ezit nún núm bay, ngoài miệng nói đáng thương, nhưng trong giọng nói lại một tia đồng tình hương vị cũng không có. Tony nghe vậy nhăn nhăn không có, dường như đang trách cứ Ezit không có đồng tình tâm, lắc đầu, đi cùng Odin phụ tử nói chuyện phiếm đi. Chỉ cần dính đến tiền, chết hầu liền có vô cùng động lực, không lâu sau công phu, liền ôm một khối lớn bằng quả bóng rổ tảng đá chạy trở về, thể chất của hắn coi như không tệ, ôm một khối lớn như vậy tảng đá chạy cũng vô cùng nhẹ nhõm, nhưng hắn tiến vào Ezit ánh mắt sau đó, lại lập tức giả vờ thở hổn hển, mệt đến không được bộ dáng. Ezit tiếp nhận trong tay hắn tảng đá, trong tay gấp lượng, cười như không cười nhìn xem hắn vi đức, ngươi xác định liền một khối này. Khối này nhìn qua cũng không lớn. À, lão huynh, đây đã là ta có thể tìm tới lớn nhất hòn đá, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chết thị tọa trên mặt đất, dường như là nghĩ biểu hiện mồ hôi rầm rề trạng thái, hai cánh tay càng không ngừng bận gió, cũng không biết cái này âm 50 độ, hắn làm sao lại chảy mồ hôi. Tốt à, đã như vậy, vậy thì cái này a. Ezit mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, lấy ra luân hồi chi thương, một thương đâm vào trên tảng đá vi đức, ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận? Ta tại sao muốn hối hận? Không phải liền là một khối thạch? A, ô, Miguel giờ chết hầu chấn kim mà bị miệng lại. Ở trước mặt hắn, khối kia bị hắn dọn tới tảng đá, thế mà thịt nhiên có thể thấy được bắt đầu nhuộm thành kim sắc, lập loè mê người hào quang. Giải quyết, tiền công của ngươi, hai chúng ta rõ ràng. Ezit thu hồi luân hồi chi thương, chắp tay sau lưng loạn trà loạn trọn mà đi đến một bên. Chết hầu không dám tin rời lên khối kia tảng đá, lại phát hiện nó ít nhất biến chìm gấp mấy chục lần. Hắn không tin tà địa rút ra cả tạ nạ, hung hăng chém vào phía trên, tại tảng đá bên trên lưu lại một cái sâu đậm ấn ký, từ vết đao bên trong có thể rõ ràng nhìn ra tảng đá nội bộ cũng biến thành kim sắc. Vàng. Thượng đế à, đây quả thực là thân tích, chết hầu ôm kim khối điên cuồng hôn, tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu lên Ezit, bên kia còn có càng lớn tảng đá, ta lập tức đi chuyển đến. Ezit nhìn hắn ngốc dạng hắc hắc trực nhạc xin lỗi, vi đức, ta kỹ năng này 100 năm chỉ có thể dùng một lần, ta đã nói qua cho ngươi, nhường ngươi tuyển phải càng lớn càng tốt, đây chính là chính ngươi chọn, ngươi đã nói không hối hận. Đáng chết, chết hầu hung hăng rút chính mình hai bàn tay, tiếp đó lập tức nhảy đến Ezit bên cạnh, nắm lấy y phục của hắn lao huynh, ngươi coi đó cũng không có nói tảng đá có thể biến thành vàng, lại cho ta một cơ hội à. Ta rất xin lỗi, Vi Đức, trên đời không có bán thuốc hối hận. Ezit tiếc nuối đối với chết hầu lắc đầu. Đáng chết, ngươi đã nói muốn cho ta 1000 bạn, cái này cũng không đủ 1000 bạn, chết hầu nắm lấy Ezit quần áo không buông tha. Ezit hơi suy tư, gật đầu một cái, tốt à, cái này chính xác không đủ, ta cho ngươi thêm hai thứ gán nợ à. Nói đi, Ezit hướng dưới mặt đất tiện tay chảo một cái, hai khối bàn tay đá lớn bị hắn bắt đi ra, hắn một tay cầm trên một khối đá, tay lóe lên từng trận bạch quang, chờ bạch quang tan đi, Ezit trong tay nhiều một đầu màu đỏ đai lưng cùng một cái màu xám túi. Tiếp đó, Ezit lấy ra một khối thất thải mảnh vụn, đó là cầu đồng cầu trụy thủ sụp đổ sau đó còn sót lại cặn bã. Hắn nghĩ nghĩ, đem mảnh vụn đặt ở túi màu xám cho bên trên, tia sáng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, chỉ là túi trên miệng có một chút hào quang bảy màu lấp lóe. Ngay sau đó, Ezit lại từ trong không gian bảo thạch dẫn dắt ra một tia không gian năng lượng rót vào màu đỏ trong dây lưng, nhìn xem hai cái trang bị, thỏa mãn gật đầu một cái. Cho, túi thần kỳ cùng thuấn di đai lưng, túi có thể chứa không ít thứ, khối kia cùng vũ khí của ngươi vàng đều có thể đảm bảo, thuấn di đai lưng có thể mang theo ngươi thuấn gian di động. Hoa, đây thật là quá khốc. Chết hầu đoạt lấy hai cái trang bị, vội vàng sao động mà hướng trên thân trang đi. Ezit lại vỗ đầu một cái, lại từ dưới mặt đất nắm lên một khối đá nói lên vũ khí, ngươi than nạ chỉ thép cả tạ nạ bị ta hủy, cho ngươi thêm tặng một cái. Hoa, Ezit, ngươi tuyệt đối là ô, Miguel giờ, chết hầu cảm giác chính mình cũng nhanh hạnh phúc chết, nhưng hắn lập tức ý thức được một vấn đề cho đã, tiểu nhị, đã ngươi có thể từ dưới nền đất đào tảng đá đi ra, làm gì để cho ta đi tìm. Ezit nhếch miệng nở nụ cười đùa ngươi chơi, tấu chương xong, chương 355, mau nhìn, nơi đó có chỉ đại cầu. Chết hầu thí nghiệm một phen chính mình trang bị mới, khoái trá thuấn di đi rồi. Ezit thở phào một hơi, hắn cùng chết hầu chỉ gặp qua 3 lần mặt, hắn thì cho chết hầu 3 lần chỗ tốt, cứ tính toán như thế tới, hai người bọn hắn coi là bằng hữu đi. Bạn nhất chết hầu tương lai thật sự đánh vỡ bức tường thứ tư bích, có thể mang lên hắn một cái không? Khó mà nói, bất quá, đáng ghét ra hỏa đi, tất cả mọi người bên thai đều biết tịnh. Gia hỏa này xử lý như thế nào? Tôi một mực nắm chìm tại đau mất bạn thân trong bi thương, nhìn xem Odin phong ấn đều một hồi nghiến răng nghiến lợi. Ezit nhìn về phía Odin, Odin cũng đồng dạng nhìn về phía hắn. Hai người khẽ gật đầu bắt đầu đi. Nói đi, hai người lấy ra riêng phần mình thần thương, chậm rãi bay khỏi mặt đất. Odin giơ lên vĩnh hằng chi thương, lấy thương viết hay, trên không trung không ngừng phát họa ra từng mảng lớn rườm rà Junes, tạo thành một cái cực lớn ma pháp trận. Ezit lấy luân hồi chi thương vật chất gây dựng lại, không ngừng gây dựng lại ra Odin cần vật tư, đồng thời đem không gian bảo thạch năng lượng bổ khuyết tiến Odin ma pháp trận bên trong. Rồi thừa dịp chút thời gian này, triệu hắn đến lôi điện, cho Tony chiến giáp đầy nạp điện, hai người mang theo hy phù bay đến một bên, nhìn xem hai cái thiên phụ trang hoa. Odin ma pháp trận này vô cùng phức tạp, lại không có bất luận cái gì phòng ngự cùng công kích hiệu quả, càng nhiều hơn chính là dính đến không gian cùng chiều không gian. Cầu vồng cầu đã bị hủy, người bình thường căn bản là không có cách lại lợi dụng cầu vồng cầu năng lượng, nhưng Vĩnh Hằng Chi Thương có thể. Tại gen đúc mới bắt đầu, Vĩnh Hằng Chi Thương liền bị thiết kế triệu hoán cầu vồng cầu năng lực, dù cho cầu vồng cầu bị hủy, nó vẫn như cũ có thể cầu thông thế giới thụ, tạo dựng tạm thời cầu vồng cầu. Ezit từng để cho vua người lùn Izia đặc bên trong giúp hắn tại luân hồi chi trên thương tăng thêm chức năng này, đáng tiếc cũng không có thành công. Không gian bảo thạch vì ma pháp trận cung cấp không gian năng lượng, Vĩnh Hằng Chi Thương vì nó cung cấp chiều không gian năng lượng, cả hai hỗ trợ để cho ma pháp trận này có thể vận chuyển. Nó giống như một cái máy hút bụi, đem phù thủy áo bào trắng ẩn thân chiều không gian tường kép hút đi ra, áp xúc đến 1 mét gặp phương. Kỳ thực chiều không gian tường kép lớn nhỏ căn bản là không có cách tại thế giới 3 chiều đo đạc, bọn hắn nhìn thấy chỉ là chiều không gian tường kép tại thế giới 3 chiều hình chiếu. Từ xa nhìn lại, chiều không gian tường kép đã không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy hai cái phong ấn ma pháp trận tại dạng người rực rỡ, giống như hai mặt tâm chắn chụp tại cùng một chỗ, nhìn qua liền cùng một cái cực lớn sò biển mở dạng. Có thích hợp hàng tinh sao? Ezith dùng không gian lực lượng đem chiều không gian sò biển tầng tầng đóng gói, cuối cùng chính hắn đều khoanh chân ngồi lên. Odin hơi suy tư, gật đầu một cái tới gần ngân hà trung tâm, có cái chính bảo tráng niên hành tinh, nơi đó cách hắc động quá gần, trung quanh năm ánh sáng năm bên trong không có sinh mệnh. Ezith muốn tới tọa độ, phất tay mở ra cổng không gian, mang theo chiều không gian sò biển cất bước mà vào đi. Odin theo sát phía sau, tại hắn sau khi đi vào, cổng không gian tùy theo đóng lại, lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau. Tốt à, xem ra hai vị vũ trụ tiên sinh cũng không cần chúng ta những thứ này, chỉ có thể trên mặt đất hoạt động sinh vật cấp thấp. Tony nhún nhún vai, duỗi lưng một cái cũng tốt, ta đang muốn trở về ngủ một giấc thật ngon, người lấy sổ. Rồi đi qua lần lịch lãm này, tâm tư trầm ổn không ít, hắn sát mặt kiên định, nắm chặt lôi thần chi truy, thâm tình nhìn qua cái kia tiểu ngôi mộ, ta muốn đi tìm bằng hữu của ta, Ezith nói bọn hắn sẽ ở địa cầu chuyển sinh, ta chắc chắn có thể tìm được bọn hắn. Tìm ngươi? Trong tay của ta có không ít tài nguyên, có lẽ ta có thể vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Tony khởi động chiến giáp bay về phía bầu trời đi, ta nơi đó chơi bùa như thế nào? Tôi một chút do dự, gật đầu một cái, mang theo hy phủ bay về phía bầu trời. Tại trong vũ trụ mịt mờ tìm kiếm một quả hành tinh, đơn giản giống như mò kim đáy biển, dù cho có ố đỉnh tọa độ, hai người cũng mở trên trăm cái cổng không gian mới tìm được chỗ. Đến lúc đó, hai người triệt để bung ra chính mình thiên phụ cấp thực lực, tại trong vũ trụ mịt mờ, lấy tinh cầm nguyện, lấy nửa cái hệ hành tinh vì bản kế hoạch, cấu kiến một cái siêu cấp cực lớn ma pháp trận. Đây chính là một cái đại công trình, dù cho lấy thực lực của hai người bọn họ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Toàn bộ ma pháp trận lấy một quả chính bảo tráng niên hành tinh làm tâm, Ezith lại độ dơ lên truyền kỳ thợ rèn truy, đem toàn bộ hành tinh bao bọc tại một tầng sắt trong xác, cấu kiến một cái hoàn mỹ khối cầu đi rồng hệ thống. Đây là ổ đỉnh cung cấp phương pháp, người lùn chi quốc nhị đạ bẹo lở chính là dùng loại phương pháp này xây dựng. Khối cầu đi rồng hệ thống sau khi hoàn thành, toàn bộ hành tinh năng lượng đem bị tập trung lại, từ một cái đường kính 10 mét nhỏ bé trong lỗ thủng bắn ra tới, đánh vào trên chiều không gian sò biển. Liên tục không ngừng năng lượng hành tinh sẽ bị ổ đỉnh ma pháp trận cung cấp năng lượng, không ngừng đánh chiều không gian sò biển, từ bên trong hấp thu, lấy ra phù thủy áo bào trắng năng lượng bản nguyên. Toàn bộ quá trình sẽ kéo dài mấy năm dài, thẳng đến phù thủy áo bào trắng năng lượng bị triệt để nghiền ép đi ra, hoặc hành tinh năng lượng sớm hao hết. Thật đúng là như cái keo que. Ezith nhìn xa xa hai người kết tác, chật chật có tiếng. Hành tinh bị bao khỏa tại trong khối cầu đi rộng, chỉ có một tia tinh tế ánh sáng từ dưới đáy lộ ra, giống như kẹo que nhựa tờ lạc tịt côn tựa như. Odin cũng không có thời gian thưởng thức kiệt tác của mình, lượng công việc của hắn to lớn hơn. Lấy một khỏa hành tinh vì năng lượng tạo dựng trang bị, tại trong vũ trụ cũng thuộc về hiếm thấy đồ vật, loại vật này, khó đảm bảo sẽ có người trong lòng có quỷ nhìn trộm, hắn nhất thiết phải cam đoan an toàn của nơi này. Cái này hệ hành tinh tiểu hành tinh liền gặp nạn, bị Odin từng cái đánh nát bấy, mảnh vụn bố trí tại đặc định vị trí. Lấy nửa cái hệ hành tinh vì bản kế hoạch, cấu kiến một cái ẩn nút ma pháp trận, giống như trước đây hắn ẩn tàng phụ thân hắn bộ như thế. Không sai biệt lắm. Odin chậm rãi bay đến Ezith bên cạnh, thở hổn hển, mỏi mệt không chịu nổi. Ezith cho mày một cái không chịu nổi. Cần giúp một tay không? Odin lắc đầu không cần, ta tại Asgard còn lưu lại một cái hậu chiêu, anh linh điện bên trong tồn phóng ta một bộ phận linh hồn, đem bộ phận kia linh hồn bù lại, đầy đủ ta chống đến chư thần hoàng hôn. Ezith gật gật đầu, chụp sợ hắn bả vai lão gia hỏa, ngươi làm đủ nhiều, nên buông tay, giao cho người trẻ tuổi a. Odin sững sờ. Tiếp đó cười ha ha, ngươi không phải liền là ta tìm người trẻ tuổi đi. Ezith kém chút bị nẹn chết lăn. Ta nói chính là con của ngươi, Tô. Lao hỗn đản, về sau đừng có lại lừa ta. Ha ha ha, bàn lại bàn lại. Odin cười lớn, triệu hoán cầu vồng cầu về tới Asgard, cũng không biết hắn sẽ tại sao cùng Asgard chúng thần giản giải. Đưa đi Odin tên ôn thần này, Ezith chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, ở đây lưu lại một cái không gian ấn ký, thuận tiện về sau đến đây thu đồ ăn sau, về tới địa cầu. Khoảng cách man hoang chi địa sự kiện, đã qua hơn 5 tháng, nước Mỹ nên đón lại một cái lễ Giáng sinh. Ezith đứng tại tuyết lớn đầy trời New York đầu đường, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tại trong vũ trụ ngây người không sai biệt lắm thời gian nửa năm, lần nữa trở lại địa cầu, luôn có một cố không hiểu ngăn cách. Mau nhìn, nơi đó có chỉ đại cầu, tấu chương xong, chương 356, cho nên nói, vẫn là dịp tự mình tìm đường chết thôi. Ezith vẫn còn đang ngẩn ra, một cái thể hình to lớn cắt ra cầu đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn, cầu một bên còn đứng một cái thất kinh thiếu nữ tóc vàng. Cầu, cái này, tựa như là Blackbull nhà cái kia xui xẻo dị nhân a. Giống như gọi ra cảm mạo. Vốn bán, ngươi chạy thế nào nơi này? Chúng ta là muốn đi Hawaii, ngươi nhìn cái kia tượng nữ thần tự do, đây là New York. Thiếu nữ tóc vàng người mặc màu vàng váy liền áo, cùng nàng màu tóc vô cùng tương cận, nàng hai tay nắm lấy chó lớn lông tóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hốt hoảng. Hu hu. Đại cầu bị khuất ấu yết, nâng lên chân trước chỉ một bên Ezith. Thiếu nữ lúc này mới phát hiện bên cạnh bọn họ lại có thể có người, dọa đến một hồi thét lên, rụt rè trốn ở đại cầu sau lưng. Ezith nhìn xem một người, tiểu nha đầu này, hẳn là Blackbull cô em vợ thủy tinh a. Tại đế vương diệt bá vũ trụ, tiểu nha đầu này đời sống tình cảm thế nhưng là tương đương đặc sắc nha. Cùng quỷ sĩ vợ kết hôn sinh nữ, nhưng lại cùng có gia đình phích lịch hỏa đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, còn cùng một cái địa sản thương có ngoại tình, cùng hắc kỵ sĩ cũng co rồi dám, về sau lại gả cho dồn nạn. Chật chật chật. Nói thật, Ezith đối với nàng có một chút như vậy chẳng ghét, vì sao? Tại đế vương diệt bá vũ trụ, nàng có thể nói là con dâu của hắn, cái nào lao cha có thể ưa thích dạng này con dâu? Chính là hắn chỉ là nửa cái quỷ si vợ cha, hắn cũng không thích. Bất quá, cái này đều cách một cái vũ trụ, cảnh còn người mất, có lẽ cái này thủy tinh cùng cái kia thủy tinh sẽ có khác biệt đâu. Phía trước đủ loại, Hà Tất Áp đặt tại một tiểu nha đầu trên thân. Nhìn nàng cái tuổi này, đoán chừng còn không có gặp qua quỷ si vợ, càng không gặp qua phích linh hỏa. Hoa ha ha ha. Nhắc Tào Tháo đến, cách đó không xa hai tòa lầu cao ở giữa đột nhiên bay tới một cái cả người bốc hỏa nam tử, hắn trên không trung làm đủ loại khốc huyễn động tác, trong miệng phát ra trận trận la lên, giống như chỉ sợ người khác không nhìn thấy hắn tựa như. Như thế khoa trường tính cách cùng ký hiệu năng lực, chắc chắn là phích linh hỏa tới. Phích linh hỏa trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, rơi vào Ezith trước mặt và, thật là lớn cậu, bên trong đức nói như thế nào có không gian ba động dị thường, chính là các ngươi đưa tới sao? Không, không, không phải chúng ta. Thủy tinh kinh hoàng khoát tay, lại quên ngón tay còn gắt gao nắm lấy bốn ván lông tóc, đem bốn ván kéo mà ô ô trực thiếu, đau đến nước mắt đều chảy ra. Tiểu thư, nhìn ngươi cần giúp đỡ, nhiệt tình phích linh hỏa chắc chắn có thể vì ngươi bài ưu giải nạn. Phích linh hỏa vô cùng thân sĩ hướng thủy tinh hành lễ. Tiếp đó sắc mặt nghiêm một chút, nhìn về phía Ezith tiên sinh, ngài dính liễu phi pháp lén qua, mời cùng ta đi một chuyến. Ezith sắc mặt cổ quái, nhìn xem phích linh hỏa cái kia trương mỹ quốc đội trưởng tám thành tương tự gương mặt, cảm giác rất có ý tứ. Từ đầu đến cuối, hắn nhưng là một câu nói đều không nói, là thủy tinh cùng ốn bán chính mình chạy đến bên cạnh hắn. Tiếp đó phích linh hỏa đến, bị tiểu mỹ nữ mê con mắt, chỉ nghe nhân ra một câu nói liền đem và chụp đến trên đầu hắn. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Người không biết ta. Ezith híp mắt, ta mới rời khỏi hơn một năm, các ngươi liền đem ta cũng bên. Người là ai a? Ta đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú, như ngươi loại này lao nam nhân. Ngạch. Phích linh hỏa còn nghĩ tổn hại Ezith, nhưng càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, trong đầu dần dần hiện lên một cái tên người Ezith. Ezith lập tức cười, tiến lên vô phích linh hỏa, xem ra ngươi đối với lao nam nhân cũng thật cảm thấy hứng thú. Phích linh hỏa nuốt nước bọt, cẩn thận lui ra phía sau một bước. Ezith nhíu mày, như thế nào? Ngươi rất sợ ta? Không có không có. Phích linh hỏa đội vàng quát tay, nhưng trong ánh mắt lại đều là bối rối. Thủy tinh ở một bên xem phích linh hỏa, nhìn lại một chút Ezith, đôi mắt to bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Vừa rồi sợ hãi ngược lại thiếu đi mấy phần, đại cầu bốn bán lẻ lưỡi, hướng về phía Ezith thẳng lấy đuôi, nhìn qua giống như là đang lấy lòng hắn. Jonathan, ngươi trường nào thì gia nhập tinh minh? Là một mình ngươi gia nhập, vẫn là phẹn tạ tịnh phụa đều gia nhập? Ezith nhìn từ trên xuống dưới phích linh hỏa, tò mò hỏi. Đánh phích linh hỏa vừa xuất hiện, Ezith liền phát hiện vấn đề, trên người hắn tiêu chí, thế mà không phải phẹn tạ tịnh phụa bốn chữ tiêu chí, ngược lại đã biến thành một cái nhìn qua rất giống nhị dạ phi tiêu chí. Đó là tinh minh tiêu chí, ở giữa lỗ tròn địa cầu, bị một quả đại đại ánh sao sáng bao khỏa. Bốn phía còn phân bộ lấy không thiếu ngôi sao nhỏ, tượng trưng cho tinh minh vì địa cầu che gió che mưa, chống cự đến từ bên ngoài xâm lược. Nói lên cái này, phích linh hỏa sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc, phẫn nộ, không cam lòng, xấu hổ, xỉ nhục. Ngược lại đều không phải là cái gì tốt nhìn biểu lộ. Cuối cùng, phích linh hỏa lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Ezith tiên sinh, nhắc tới cái này nhưng là lời nói lớn. Không nổi, lời nói dài chúng ta từ từ trò chuyện, đã ngươi bây giờ gia nhập tinh minh, vậy chúng ta trước hết đi tinh minh à? Ezith có thể nhớ rất rõ ràng, nhà hắn cô nương bây giờ thế nhưng là tinh minh đầu lĩnh. Tính ra hắn cũng coi như là tinh minh thái thượng hoàng đi. Thái thượng hoàng vi phục xuất tuần, thể nghiệm và quan sát dân tình, hắc hắc, cũng tốt. Phích linh hỏa tựa hồ còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ, gãi đầu bay lên. Ezith lắc đầu, nhìn về phía thủy tinh tiểu cô nương, đi thôi, bọn hắn còn muốn điều tra các ngươi phi pháp lén qua sự tình đâu. Thủy tinh lập tức luống cuống, bắt được bốn bán lô thai hô to bốn bán, chúng ta đi mau. Bốn bán ấy náy mắt nhìn Ezith, phát động năng lực, không gian bị bóp méo, hai người bọn hắn chỗ một mảnh kia không gian bị đổi thành ra ngoài. Thuấn gian di động trong nháy mắt hoàn thành, thủy tinh đôi mắt đóng chặt, vỗ ngực thở phào một cái. Lông mi thật dài khẽ nhúc nhích, từ từ mở mắt, đập vào tầm mắt, nhưng vẫn là Ezith giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. A, làm sao lại? Thủy tinh hốt hoảng đong đưa bốn ván lung lay đầu, không gian truyền tống bị cưỡng ép quấy nhiễu, để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ezith khẽ cười một tiếng, phất tay nhẹ giơ lên, để cho thủy tinh cùng bốn ván bay khỏi mặt đất, đi theo phía sau hắn đi thôi. Có ta ở đây, các ngươi chạy không được. Nơi này cách tinh minh tổng bộ không tính quá xa, nhưng phích linh hỏa lại đem tốc độ để ép xuống. Đức quán cùng Ezith giải thích hắn gia nhập vào tinh minh nguyên nhân. Kỳ thực nói đến cũng không có gì hiếm lạ. Chính là trong thần kỳ tiên sinh Đức lại một lần phá sản mà thôi. Bên trong Đức đang tiến hành nào đó hạ nguy hiểm thí nghiệm lúc, bởi vì mù quáng tự tin, đem nhà mình bạ ỷ trở cao ốc nổ sụt một nửa, một bên thương trường cũng bị bạ lây. Vì bồi thường thiệt hại, bên trong Đức chẳng những đem còn lại một nửa cao ốc mất đi, còn liên lụy hắn đại lượng độc quyền, liền cùng sụ rèn kết hôn dự trữ kim đều mất đi, có thể nói là táng ra bại sản. Lúc này đúng lúc sở ý bị bất đắc dĩ, ngồi lên tinh minh bí thư trưởng bảo tọa, nàng lập tức hướng phẹn tạ tịt phụa đưa ra cảnh ô lưu, bằng vào đãi ngộ ưu đãi, bồi thường lao bà bốn thần kỳ tiên sinh mang theo phẹn tạ tịt phụa gia nhập tinh minh. Cho nên nói, vẫn là bên trong Đức tự mình tìm đường chết thôi. Tấu chương xong, chương 357, hoan nên trở về, Ezith. Tìm đường chết. Không tệ, bên trong Đức tên kia chính là đang muốn chết. Ngươi không biết hắn đang nghiên cứu những thứ gì. Lao tiên, hắn trong phòng thí nghiệm cơ hồ mỗi ngày đều tại bạo tạc. Phích linh hỏa đối với tỷ phu tương lai tràn đầy lời oán giận, nhìn dạng như vậy, nếu không có sự nhân ngăn, hắn đã sớm đi lên đánh nằm hắn. Ezit bảo trì lễ phép mỉm cười, đáy lòng lại trong bụng nở hoa, chúng ta cô nương vận khí chính là hảo, ngay cả thần côn đức đều chủ động ôm ấp yêu thương, A Phi, là chúng ta cô nương bá nhạc tương mã, tuệ nhãn tức châu. Một nhóm ba người một chó, rất mau vào tinh minh tổng bộ. Không thể không nói, có sở kỳ gia nhập vào, tinh minh phát triển được cũng không tệ lắm, ít nhất so lấy trước kia loại ai cũng có thể nói lên lời nói, lại ai nói đều vô dụng cục diện hỗn loạn mạnh hơn nhiều. Sở kỳ nhậm chức ngày đầu tiên, liền cho thấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem đông đảo muốn trốn ở phía sau màn trường không toàn cục các đại lao chế được ngoan ngoãn. Tại đại đa số người xem ra, Sơ Kỳ chỉ là một cái bất mãn 20 tuổi may mắn tiểu cô đường, đối với những cái kia âm u chính trị, âm mưu các loại, hẳn không phải là đặc biệt quen thuộc mới đúng, nhưng nàng triển hiện ra thủ đoạn, lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, đủ loại đủ kiểu kỳ tư diệu tưởng, âm mưu xáo lộ, bàn môn tà đạo hạ bút thành văn, hoàn toàn chính là một cái quan trường lão thủ. Đây cũng là Sơ Kỳ chỗ thông minh, nàng biết mình không phải đối thủ của những người kia, nhưng nàng có chính mình biện pháp, để cho người hiền lành cùn sần đáp cầu rắc mối, câu được lòng dạ hiểm độc chứng mặn, bằng vào Ezic quan hệ, lại bỏ ra một điểm không đáng kể đại giới sau đó. Chứng mặn liền trở thành sở kỳ nhân sinh đạo sư, đám kia đám chính khách bọn họ thủ đoạn, sao có thể so ra mà vượt chứng mặn. Long dạ hiểm độc chứng mặn, lại thêm sở kỳ thủ đoạn kỹ thuật, tự nhiên là đem những đám chính khách bọn họ kia chơi đến xoay quanh. Làm xong tầng cao nhất sau đó, sở kỳ liền bắt đầu đối với tinh minh trình hợp, đem sở kỳ công nghiệp tài chính dẫn vào tinh minh, lại từ tinh minh xác nhận đủ loại hồi báo cao đầu tư, tay trái đổ tay phải, chẳng những kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, còn đem tinh minh trong khoảng thời gian ngắn chỉnh hợp hoàn tất, để cho ngoại giới chờ lấy nhìn nàng chê cười nhân đại ngoài dự kiến. Bọn hắn lại làm sao biết, đã từng lừng danh toàn thế giới thủy triều sớm đã tái xuất, chỉ là một lần, nàng lại là đem chính mình hacker thủ đoạn dùng tại trên kiếm tiền cùng phát triển. Sơ kỳ hacker kỹ thuật, lại thêm số liệu tương lai tính toán, cường cường liên thủ, gần như không có khả năng xuất hiện đầu tư sai lầm. Cứ như vậy, tinh minh cục diện rối rắm bị sơ kỳ trong thời gian cực ngắn đỡ lên, nàng cũng bởi vậy leo lên thăm mạ gạ dịn, được vinh dự giới chính trị nhì tợ tỉnh gạ lệ ngắn ngủi nửa năm phát triển, tinh minh ở thế giới các nơi đều có đầu tư sản nghiệp, vấn đề tiền bạc lấy được giải quyết. Có tiền, liền có thể tuyển được người. Bằng vào phong phú tài chính, Sở Kỳ rất nhanh chiêu mộ bao quát phèn tạ tịt phụ ở bên trong đại lượng siêu anh hùng, trong đó lấy xã hội không tưởng người đột biến số lượng nhiều nhất. Tiền có, người có, vũ khí đương nhiên cũng không thể thiếu. Sở Kỳ tiện tay ký hai cái tên, tinh minh cùng Sở Kỳ công nghiệp liền trở thành chiến lược quan hệ hợp tác. Sở Kỳ công nghiệp đủ loại công nghệ cao vũ khí bị các công nhân dùng xe đẩy nhỏ đẩy ra Sở Kỳ công nghiệp đại môn, đi bộ 3 phút liền tiến vào tinh minh thương khố, liền phí chuyên trở đều bất đi. Một tổ chức phát triển chỉ dựa vào một người là không thể thực hiện được. Sở Kỳ thâm thụ Ezic ảnh hưởng, biết rõ chi nhân thiện nhậm tầm quan trọng, còn đặc biệt thỉnh giáo quất roi ản giờ hiệu, từ kinh tế học, tâm lý học các loại phương diện phân tích mỗi một cái quản lý cao tầng, đem bọn hắn an trí tại trên vị trí thích hợp nhất. Tỷ như bên trong nước, hắn bây giờ chính là tinh minh trung tâm nghiên cứu khoa học phó chủ quản. Không tệ, hắn là cái phó. Hắn cũng nhất định phải là phó, bởi vì nhất định phải có người đè lên hắn, bằng không, hắn một ngày là có thể đem tinh minh cao ốc cho nổ. Trung tâm nghiên cứu khoa học chủ quản là lẹn sở gia tộc lão nhân viên tạm thời, Ivan Bakwa, hắn bây giờ tại giới khoa học uy tín, ngồi vị trí này dư xài. Sở Kỳ sự an bài này có thể nói vô cùng chính xác, chỉ là tháng thứ nhất, y lìa bạn cùng bên trong Đức liền cho nàng giao ra hài lòng bài thi, không gian dị thường máy dò. Sở Kỳ tại Na Uy thời điểm, tận mắt thấy Lộ Kỳ dùng miễn cổ đồng quan tài mở ra không gian thông đạo, phóng xuất ra băng xương cự nhân, nếu không phải là cuối cùng Ezic ra tay, cuộc chiến tranh kia, đủ cầu đốn một bầu. Chính nàng năng lực liền có thể ảnh hưởng đến không gian, lại đã trải qua khủng bố như vậy một màn, biết rõ không gian truyền tống uy hiếp cực lớn, cho trung tâm nghiên cứu khoa học hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất, chính là không gian kiểm tra. Bằng vào này đài thiết bị, Tinh Minh có thể đủ tất cả thời tiết giám sát toàn bộ địa cầu không gian biến hóa, căn cứ vào không gian biến hóa, suy tính ra là có phải có ngoại tinh nhân phi pháp nhập cảnh. Bên trong nước tài trí chính xác mỹ thiên, bộ kia thiết bị kém chút để cho New York Thánh Điện bại lộ ở trước mặt mọi người. Nghe nói bên trong nước lần thứ nhất khảo thí liền kiểm chắc đến New York Thánh Điện không gian phụ cận dị thường, mang theo thiết bị ở nơi đó ngồi sồn vài ngày. Nếu không phải là Sở Kỹ đột nhiên nghĩ tới Ezic từng cùng nàng nhắc qua những ma pháp sư kia, nghiêm lệnh cấm bên trong nước tiếp tục kiểm chắc, chỉ sợ ma pháp sư bây giờ đã không còn là cái bí mật. Tinh Minh bây giờ đã tạo thành hoàn thiện vận hành cơ chế, Ezic mang theo thủy tinh cùng ốn ván vừa vào đại môn, liền có người tiếp thu rồi việc làm phích linh hỏa, cấp nước tinh cùng ốn ván đeo lên siêu năng lực ức chế khí, tiến hành các hạng kiểm tra cùng đề ra nghi vấn đi. Mấy cái không có mắt bảo an còn nghĩ cho Ezic cũng đeo lên ức chế khí, đem phích linh hỏa dọa đến kém chút bốc cháy, khoát tay lia lịa, mang theo Ezic chạy vào khu làm việc. Đến nơi này, Ezic cuối cùng thấy được nhà mình cô nương, Sở Kỳ ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn làm việc, tay nâng bút lạc, không ngừng ký tên, con dấu, thỉnh thoảng còn cứ gọi mấy cái điện thoại hỏi thăm, rất có một cô bá đạo tổng giám đốc khí thế. Ezic vừa đem cửa mở ra một đường nhỏ, Sở Kỳ liền ngẩn người ra đó, bút máy trong tay rơi xuống ở trên bàn làm việc, trong một đôi đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, nàng còn không có ngẩng đầu, thế nhưng quen thuộc chấn động tần suất, lại nói cho nàng, hắn trở về. Khóc cái gì nha? Ta đây không phải trở về rồi sao? Tới, xem, có phải hay không thành tiểu hoa miêu? Ezic vội vàng đẩy cửa đi vào, chạy về phía Sở Kỳ. Sở Kỳ vội vàng dùng ống tay áo xoa xoa khỏe mắt, cố nén nước mắt ngẩng đầu lên, cho Ezic lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ezic cái nào chịu được cái này, từng bước đi đến Sở Kỳ sau lưng, đau lòng đem Sở Kỳ ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi tốt, đây không phải trở về đi. Đừng khóc, a. Ai u, đây là thụ bao lớn ủy khuất nha, ai khi dễ ngươi. Nói cho lão cha báo thủ cho ngươi đi, nói cho ngươi, ta bây giờ có thể lợi hại.
Sở Ý hít sâu một hơi, mí môi một cái không nói gì, đem đầu hướng về Ezic trong ngực chắp chắp, nhắm mắt lại.
Ezic cũng ngậm miệng lại, khẽ vuốt nữ nhi tóc dài, trong đầu không khỏi hiện lên Sở Ý khi còn bé bộ dáng, tóc sở tới sở lui vẫn là một dạng thuận hoạt, một dạng thoải mái. Hai cha con đem yên tĩnh kéo dài hơn 10 phút, Sở Ý chậm rãi điều chỉnh xong tâm tình của mình, lưu luyến từ Ezic trong ngực chui ra, đứng dậy, cho Ezic một cái to lớn ôm.
Hoan nên trở về, Ezic, tấu chương xong, chương 358, người tố cáo rồ nạt tới.
Nữ nhi của ta, có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao?
Ngươi nhìn qua cũng không lớn hảo.
Ezic nhìn chằm chằm Sở Kỳ khuôn mặt nhỏ, chau mày.
Ezic cùng Sở Kỳ tâm tình phức chốc, Sở Kỳ một mực đang cố gắng giả vờ cao hứng phi thường, biểu tình trên mặt cơ hồ không có một chút cái hở, nhưng Ezic đối với nàng quá quen thuộc, mấy cái không trong lúc lơ đãng tiểu động tác, liền có thể chuẩn xác nhìn ra nàng đấy lòng bị thương.
Nghe được Ezic lời nói, Sở Kỳ biểu lộ cứng đờ, ủy khuất lớn lao từ đấy lòng tán phát ra, cũng chịu không nổi nữa, ôm lấy Ezic một hồi khóc giống.
Ezic trên thân khẽ vuốt Sở Kỳ tóc dài, khinh thanh khinh ngữ mà tại bên tai nàng an ủi. Nhưng trong ánh mắt sát khí lại càng ngày càng đậm, đây là cái nào hỗn đản khi dễ hắn áo đông nhỏ.
Lúc này, kỳ thực tới một phát điện từ mạch xung liền có thể lập tức điều chỉnh Sở Kỳ cảm xúc, nhưng Ezic rất rõ ràng, bất luận ngoại lực gì đối với đại não ảnh hưởng, cũng là có tác dụng phụ, hắn cũng không muốn như thế đối đãi Sở Kỳ.
"Tốt, lão cha đều trở về, ngươi còn sợ gì?
Nói một chút, đến cùng là ai khi dễ ngươi?"
Chờ Sở Kỳ cảm xúc dần dần bình tĩnh, Ezic bản khởi Sở Kỳ bà bay, chăm chú nhìn con mắt của nàng hỏi.
"Là?"
Sở Kỳ mặt mũi tràn đầy do dự cùng bi thương, nhưng cuối cùng mở miệng.
"Thùng thùng."
Một chữ còn chưa nói xong, Sở Kỳ văn phòng đại môn đột nhiên bị gõ vang, Ezic sắc mặt không vui ngẩng đầu tới, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường.
"Là Susan, nàng bây giờ là thư ký của ta."
Sở Kỳ cũng cảm ứng được ngoài cửa là ai, ngẩng đầu nhìn một chút Ezic, gặp Ezic gật đầu, nhuận miệng cười, lau dưới mắt sừng nước mắt đi vào.
Invisible Man Susan, người mặc một thân màu xanh đậm trang phục nghề nghiệp, đầy đặn dáng người nhìn càng linh lung tinh tế, nàng vừa vào cửa, đầu tiên là hướng về phía Ezic hữu hảo nở nụ cười, nghĩ đến hẳn là tại đệ đệ của hắn nơi đó lấy được Ezic quay về tin tức bí thư trưởng. Phi pháp nhập cảnh nghi phạm, chúng ta đã điều tra rõ ràng.
Nhanh như vậy? Ezic rất là kinh ngạc, lúc này mới vài phút a.
Tinh minh hiệu suất này, so sỉ ẻn có thể cao nhiều lắm.
Hi hi.
Sở Kỳ che miệng cười trộm, khóe mắt vụng trộm liếc nhìn Ezic.
Ezic đầu lông mày nhướng một chút, ai đu, nhìn nữ nhi vẻ mặt này, có việc a.
Thống nhất lập trường trong nháy mắt bao phủ cả tòa cao ốc, tình cảnh bên trong nhìn một cái không sót gì.
Một cái bóng người quen thuộc đưa tới Ezic chú ý, trong lòng hắn bừng tỉnh, nhịn không được cười lên Emma.
Không tệ, Ezic trên danh nghĩa bạn gái, Bạch Hoàng hậu Emma. Bây giờ cũng tại Tinh Minh nhậm chức, nàng chủ yếu chức trách chính là thẩm vấn những cái kia người bị tình nghi. Gần với ít giáo thụ tâm linh sức mạnh, để cho Emma căn bản vốn không cần lộ diện, liền có thể nhẹ nhõm được biết mỗi người bí mật, lại phối hợp bên trong đức phát minh siêu năng lực ức chế trang bị, để cho nàng tại trong công việc này mọi việc đều thuận lợi.
Chuyện gì xảy ra?
Bọn hắn là cái nào tinh cầu người?
Đến địa cầu làm cái gì?
Sở Ý ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác, thần tình nghiêm túc, Ezic nhịn không được nháy máy mắt, à, con gái nhà mình khí chàng này rất đủ đi.
Susan cầm báo cáo, chần chờ phút chốc, bất đắc dĩ nở nụ cười. Đi lên trước đem báo cáo đặt ở trên bàn công tác, ta cảm thấy ngươi vẫn là tự nhìn tốt hơn.
Cái gì?
Sở Kỳ tú mi khẽ nhíu, nhưng vẫn là cầm lên báo cáo.
Cái kia, ta còn có chút việc, đi ra ngoài trước.
Susan hướng Ezic khoát khoát tay, cũng như chạy trốn chạy.
Ezic góp qua đầu đi xem, rất nhanh hiểu rồi chuyện từ đầu đến cuối, liền Sở Kỳ biến hóa cũng đoán đại khái, đáy lòng không khỏi cảm khái, bánh răng vận mệnh còn tại chuyển động, nên phát sinh, cuối cùng vẫn là xảy ra. Ngay tại mấy tháng phía trước, Sở Kỳ mẹ đẻ, giả doanh, con Sở Kỳ vụng trộm chủ tính cùng một chỗ nhằm vào toàn thế giới kinh khủng hành động. Sở Kỳ hơn một năm cố gắng, cuối cùng vẫn là không thể vớt lên trong nội tâm nàng cứu hận. Chứng mạng vẫn luôn đang giám thị tiếp sau độc tính, đối với giả doanh giám sát nghiêm mật hơn Sở Kỳ y nhiều, giả doanh hết thể hành động kỳ thực đều tại chứng mạng trong khống chế. Đáng tiếc hắn tính sai nhân tâm, nộp tiền bảo lãnh ra tù Hải Đức tiên sinh, tại một khắc cuối cùng đứng ở thê tử bên này, hắn đầu tiên là giả ý tố cáo thê tử, mang theo xỉ ẻn mấy chiếc máy bay bay hướng tiếp sau, đến đây bắt giả doanh, lại tại thời khắc quan trọng nhất, phục dụng tự chế dược tề, biến thân quái thú, từ xỉ ẻn nội bộ công phá phòng ngự, cường đoạt hai khung quỷ giáp. Sau đó, vợ chồng hai người liên thủ muốn đem tiếp sau góp nhặt mấy trăm năm kệ rỉa gần thủy tinh vung hướng toàn thế giới, để cho toàn thế giới đều biến thành dị nhân. Chứng mạng tại Hải Đức tiên sinh phát động công kích một khắc liền thông chi người báo thủ, ý rồng man cùng lôi thần mang theo họ vợ dịn Mỹ quốc đội trưởng trước tiến đến, cùng tiếp sau đông đảo dị nhân rằng co mười mấy phút. Sau đó, vợ lách vải các cái khác người báo thủ thành viên điều khiển máy bay đổi tới, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một gốc dâm dạng. Giả doanh mắt thấy không địch lại, đem vừa bay cơ kệ rỉa gần thủy tinh toàn bộ rót vào trong biển, chờ người báo thủ đám người chế phục tiếp sau tất cả dị nhân, kệ rỉa gần thủy tinh cũng tại trong nước phân giải, theo hải lưu phiêu dương qua hải, trải rộng toàn bộ thế giới. Lúc này, Sở Kỳ đang làm gì?
Tại cùng chứng mặn đánh cờ.
Long dạ hiểm độc chứng mặn lo lắng Sở Kỳ đi giúp cha mẹ của nàng, mang theo che đậy thiết bị bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Tinh Minh tổng bộ, lôi kéo Sở Kỳ xuống một bàn cờ tướng, chờ thế cuộc kết thúc, tiếp sau đã bị xỉ ẻn cùng người báo thù khống chế, giả doanh cùng Hải Đức tiên sinh cũng bị đồng thời nhốt vào ngục giam, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, Sở Kỳ bị thương, chính là bởi vậy mà đến. Nhưng mà, dị nhân đại thời đại vẫn là tới. Đi qua nước biển cùng loài cá pha loãng, kẻ dị gần thủy tinh đã không cách nào lại giết chết người bình thường, nhưng vẫn như cũ có thể kích hoạt dị nhân gen, tại trong ngắn ngủi mấy tháng thế giới, dị nhân giống như mọc lên như nấm giống như sung ra, đạt được nhiều ngay cả CN đều bận tiểu tiết. Thế giới hội đồng bảo an, UNSC, vì thế chuyên môn thành lập dị nhân phòng khống bộ, sắp đảm nhiệm ngoại trưởng ruột tướng quân đột nhiên từ bỏ ngoại trưởng cạnh tranh, đảm nhiệm dị nhân phòng khống bộ bộ trưởng trước. Thủy tinh kia cùng ốn ván là chuyện gì xảy ra đâu? Nay liền liên lụy đến dị nhân tộc lịch sử, dị nhân tộc hiện có mấy cái chi nhánh, trên địa cầu kiếp sau, còn có phiêu bạt tại trong vũ trụ mấy cái xa suốt chi nhánh. Cùng với cách địa cầu gần nhất dị nhân thành thị ở Tỳ Lạn, bọn hắn từ mấy trăm năm trước bắt đầu liền ẩn cư tại phía sau mặt trăng, cùng vây xem đế người quan sát làm hàng xóm. Ở Tỳ Lạn bây giờ từ cường đại dị nhân Black Bull thống trị, bọn hắn nắm giữ cực cao khoa học kỹ thuật trình độ, một mực tại giám sát trên địa cầu dị nhân động tĩnh. Đối với trên địa cầu người bình thường cùng người đột biến, bọn hắn chưa từng quan tâm, bọn hắn chỉ quan tâm dị nhân. Lần này dị nhân đại quy mô thức tỉnh, kinh động đến ở Tỳ Lạn cao tầng, bọn hắn kịch liệt tranh luận, cho rằng đây là dị nhân tộc quật khởi thời cơ, rất nhiều người muốn đi tới địa cầu, cùng địa cầu dị nhân nhóm tiếp xúc, để cho địa cầu dị nhân nhóm nhận tổ quy tông Black Bull đã từng bởi vì trong lúc vô tình sử dụng năng lực giết chết cha mẹ của mình, cho nên hắn rõ ràng nắm giữ thực lực cường đại, tính cách lại vô cùng bảo thủ, hắn một mực tại đi cùng không đi ở giữa đung đưa không ngừng. Nhưng lại tại lúc này, ở Tỳ Lạn lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Người tố cáo rồ nạt tới. Tấu chương xong, chương 359, bởi vì trên địa cầu có hắn ác động. Tại gần tới 10 năm trước, rồ nạt từng bị Ezith tù binh, hắn biết rõ địa cầu kinh khủng, biết trên địa cầu có đại lượng tồn tại cường đại, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản vốn không nguyện ý tới gần nơi này cái chỗ khủng bố. Nhưng mà lần này, hắn không thể không đến. Tại mấy năm trước, cả Pèn Mạ và cả Dồn mang theo tù binh Dồn nạn trở lại cái gì, muốn đối mặt cao nhất trí tuệ, đáng tiếc cao nhất trí tuệ cao hơn một bậc, bằng vào cường đại khoa học kỹ thuật cùng chiến thuật biển người, chẳng những đánh lùi cả Dồn, còn cứu Dồn nạn. Dồn nạn bị rửa sạch nhục nhã, tham gia cao nhất trí tuệ bố trí một hạng cơ hồ phải chết khảo nghiệm, cuối cùng thông qua khảo nghiệm, lấy được một thanh cường đại chiến truy, vũ khí bản năng. Có vũ khí bản năng, Dồn nạn còn chưa đầy đủ, hắn còn muốn cường đại binh sĩ, vì thế, hắn đọc qua kệ gì điện tịch, cuối cùng tại một phần phủ đầy bụi trong ghi chép, tìm được một cái tử, dị nhân. Dị nhân tộc thí nghiệm, tại lúc đó tới nói, là thất bại, nhưng Dỗ Nạn lại tại trong đó nhìn ra dị nhân tộc cường đại, thông qua ghi chép đôi câu vài lời, Dỗ Nạn tại trong vũ trụ buồn ba mấy năm, tìm được hai cái nghèo túng dị nhân chi nhánh. Thực lực của bọn hắn vô cùng kém, kém đến nhất tộc người đều không thể đối kháng 3 năm cái thông thường kẻ dị binh sĩ, nhưng Dỗ Nạn không hề từ bỏ, thông qua dấu vết để lại, cuối cùng tra được, ở địa cầu phụ cận, còn cất giấu một cái cường đại dị nhân chi nhánh. Vì báo thù, Dỗ Nạn mạo hiểm lần nữa đi tới địa cầu, ở trên đường còn tao ngộ cả Pèn Mạ và cả Dồn mấy lần tập kích, nhưng cuối cùng hắn vẫn có kinh vô hiểm mà tìm được ở Tỳ Lạn. Do xét tinh tường ở Tỳ Lạn tình huống sau đó, Dỗ Nạn mừng rỡ như điên, đây chính là hắn tha thiết ước mơ quân đội. Dỗ Nạn tại trước tiên khống chế được ở Tỳ Lạn cường đại nhất dị nhân Black Bull, cùng Ezith khi xưa biện pháp một dạng, Dỗ Nạn sử dụng đứng im lực trường, đem Black Bull kẹt ở giữa không trung, để cho hắn chỉ có một thân năng lực cường đại cũng không kế khả thi. Cứ như vậy, Dỗ Nạn thuận lợi nắm trong tay ở Tỳ Lạn, trước mắt đang tại từng cái si tra xét giải dị nhân nhóm năng lực cùng thực lực, thủy tinh cùng ốn bán ngay lúc này thừa cơ trốn thoát. Thủy tinh là Black Bull thê tử mở đỡ xà muội muội, là ở Tỳ Lạn công chúa, một mực sống ở trong nhà ấm, căn bản chưa từng gặp chiến tranh tàn khốc, gặp phải loại tình huống này, nàng căn bản không có dư thừa biện pháp, nếm thử cứu viện Black Bull sau khi thất bại, liền cùng ốn bán đi tới địa cầu, muốn hướng trên địa cầu dị nhân nhóm cầu viện. Mục tiêu của bọn hắn vốn là Hawaii, nơi đó khoảng cách giả doanh phóng thích kệ rìa gần thủy tinh vị trí gần vô cùng, có thể nói là địa cầu dị nhân tộc đại bạo phát đầu nguồn, cho nên thủy tinh liền đem nơi đó định vì mục tiêu. Thế nhưng là không biết vì cái gì, bốn bán thế mà không giải thích được chuyển đến New York. Ezith hơi suy nghĩ một chút, liền muốn hiểu rồi, tại bốn bán truyền tống thời điểm, hắn cũng đang xảo tại truyền tống, hắn truyền tống là căn cứ vào không gian bảo thạch, là tại trên không gian lĩnh vực trí cao vô thượng tồn tại, chuyện đương nhiên ảnh hưởng đến bốn bán truyền tống, bốn bán cũng là vào lúc đó, hiểu được Ezith tại trong không gian nắm trong tay quyền hành cao bao nhiêu, lúc này mới sẽ đối với hắn có chút lấy lòng. Biết chuyện từ đầu đến cuối, Ezith thở dài. Hắn thấy, dỗ nạn chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép, tiện tay liền có thể đối phó, hắn thở dài. Chỉ vì giả doanh cùng Hải Đức tiên sinh, Sơ Kỳ thật vất vả mới tìm được chính mình cha mẹ ruột, vốn là người một nhà thật vui vẻ chơi đùa nhốn nháo thật tốt, làm gì nhất định phải làm thành dạng này? Coi như ngươi cừu hận lại lớn, ta không phải là đem cừu nhân của ngươi đều đưa cho ngươi đi? Một cái hy giả hại ngươi, ngươi trả thù toàn nhân loại làm gì? Sơ Kỳ, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn cho bọn hắn đi ra, ta giúp ngươi. Vì con gái nhà mình, Ezith có thể nói là không gì kiêng kỵ, CN ngục giam lại như thế nào, thổi hơi một chuyện. Sơ Kỳ lại chậm rãi lắc đầu, Ezith, ta nghĩ cực kỳ lâu, cuối cùng nghĩ thông suốt, có lẽ để cho bọn hắn trong tù thành tỉnh một chút cũng không tệ. Cứu hận, dị nhân, tội nghiệt, bọn hắn lưng mang rất rất nhiều, nếu như cứu bọn họ đi ra, bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục báo thù, ta cùng Fuji đã thương lượng qua, bọn hắn ở bên trong sẽ không bị đắng, để cho bọn hắn trước tiên ở mấy năm a. Ezith sờ lên Sở Kỳ tóc, muốn làm cái gì liền làm, lao cha vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Sở Kỳ nhuận miệng cười, cảm ơn ngươi lao cha. Sự tình của cha mẹ ngươi để trước một bên, dỗ nạn ngươi định xử lý như thế nào? Ezith chỉ Sở Kỳ báo cáo trong tay. Cái gì xử lý như thế nào? Sở Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mơ hồ, nhưng khỏe miệng một nụ cười lại bán rẻ, nàng ngươi không phải trở về rồi sao? Ezith sững sờ, ngẫu nhiên cười khổ, ngươi cái bất hiếu nữ, lao cha vừa mới trở về, ngay cả bữa cơm no cũng chưa ăn, ngươi liền để lao cha đi chân chạy. Kỳ hỉ, ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Sở Kỳ thẻ lưỡi, cơ thể lui về phía sau một nằm, rất không có hình tượng duỗi lưng một cái ai nha, cuối cùng có thể dễ dàng một chút. Ezit cười ha ha, cương chịu nhìn xem Sở Kỳ cũng tốt, lần này trở về, cũng không cho ngươi mang cái gì ra dáng lễ vật, ta đang giàu gì đâu, hắc hắc, dỗ nạn liền đến. Nói đi, Ezit lui ra phía sau một bước, biến mất ở trong một mảnh bừng sáng xanh lam. Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn Ezit nơi biến mất trở nên thất thần, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nét mặt biểu lộ hạnh phúc thần thái. Ở tí làn ở vào phía sau mặt trăng, cùng phòng thủ tường người căn cứ, người quan sát căn cứ cách nhau không xa, nhưng cùng bọn hắn lại đều không có tới hướng về. Phía sau mặt trăng, Ezit từng tới mấy lần, đi qua phòng thủ tường người căn cứ, cũng đi qua người quan sát căn cứ, nhưng xưa nay chưa từng đi ở tí làn. Ở tí làn là một tòa thành thị, càng là một cái cực lớn phi hành khí, thời khắc nguy cấp, có thể chỉnh thể bay hướng địa phương khác, nắm giữ tốt đẹp tính cơ động, đáng tiếc mấy trăm năm qua an nhàn sinh hoạt, để cho bọn hắn đã mất đi tính cảnh giác, bị rồ nạn dễ dàng khống chế. Ezit rất nhẹ nhàng liền thông qua được ở tỷ lạn năng lượng phòng ngự tường, nơi này khoa học kỹ thuật chính xác so trên địa cầu tiên tiến mấy chục năm, nhưng tại hắn xem ra, phát triển của bọn họ đồng dạng đi lên hình quái dị con đường. Dân số của bọn họ có ít, liền mấy vài người, còn phân tầng mấy cái giai tầng, nghĩ không dị dạng phát triển cũng khó khăn. Ezit chạy đến thời điểm, rồ nạn đang ngồi ở tỷ lạn trên ngai vàng, vương tọa phía dưới, vì một nhân loại, Black Bull đệ đệ, Mạ Sĩ Dữ Sở. Mạ Sĩ Dữ Sở là một cái khổ cực người, thân là Black Bull đệ đệ, thành viên hoàn thất, lại không có thức tỉnh bất luận cái gì năng lực, tại ở tỷ lạn nên tính là tầm thấp nhất một loại người, nhưng hắn còn tại bằng vào ca ca của mình Black Bull, đương thân trong hoàng thất, bởi vậy có thụ dị nhân nhóm xa lánh, hắn cũng bởi vậy đối với Black Bull có chút bất mãn, từng nhiều lần chủ tính phản loạn. Bây giờ, chính là thứ của hắn một lần phản loạn, tại rồ nạn tới ngày đầu tiên, hắn liền đầu phục rồ nạn tôn kính rồ nạn các hạng, trên địa cầu có dị nhân số lượng là ở tỷ lạn mấy chục lần. Ta thật sự không nghĩ ra, vì cái gì ngài vẫn luôn không đồng ý kế hoạch của ta. Chỉ cần chúng ta nắm trong tay trên địa cầu dị nhân, vậy chúng ta liền có thể vô địch tại vũ trụ. Dỗ nạn dường như đang thận trọng suy xét, không có trả lời hắn, núp trong bóng tối Ezit lại cười, cười lớn đi tới vì cái gì hắn không đi địa cầu. Bởi vì trên địa cầu có hắn đắc ngộng, tấu chương xong, chương 360, ta cùng truy trời sinh xung đột. Là ngươi. Dỗ nạn đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, cứu hận, sỉ nhục cùng với sợ hãi thật sâu. Ezit khép cười một tiếng, hai hước nhìn xem dỗ nạn cũng không phải chính là ta đi. Mạ Sĩ Dữ Sở tự thân không có siêu năng lực, nhưng hắn vẫn là cái nhân tình, nhìn mặt mà nói chuyện, mượn gió bẻ măng chơi đến tạc lưu, bằng không cũng sẽ không thứ nhất đầu hàng dỗ nạn. Bây giờ thấy rồ nạn biểu hiện, hắn lập tức biết Ezit là cái trò không được chủ, trong nháy mắt ngậm miệng lui sang một bên, túi đầu thuận mắt, một câu nói nhảm cũng không có. Ezit liếc mắt nhìn hắn liền không lại để ý tới, bước nhẹ nhõm bước chân từng bước một hướng đi rồ nạn, khoe miệng cái kia ti cười xấu xa, để cho rồ nạn giật cả mình, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Chỉ là mấy bước, rồ nạn hoàn toàn tỉnh ngộ, ngẫu nhiên bừng bừng nhiên giận dữ, vung vẩy chiến truy cuồng hống đáng chết người địa cầu, ta đã không sợ ngươi, ngươi ngay cả ta tên đều không nhớ kỹ. Ezit lắc đầu, đưa tay hướng về phía trước nhớ kỹ, ta gọi Ezit. Theo Ezit động tác, rồ nạn cơ thể bắt đầu không khống chế được hướng Ezit bên này thổi qua tới, đem rồ nạn dọa đến cực kỳ hoảng sợ. Dừng tay cho ta. Rồ nạn đột nhiên vung vẩy chiến truy bên trên thoáng qua một đạo chói mắt bạch quang, Ezit thống nhất lực trưởng cư nhiên bị nhẹ nhõm triệt tiêu. Vũ khí bản năng, có chút ý tứ. Ezit hít mắt, nhìn về phía rồ nạn trong tay chiến truy, trôi này chiến truy có thể nói phi thường nổi danh, là cờ giờ đế quốc vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Nó thể tích không lớn, đầu đúa một đầu đuôi bước, một đầu lấy một cái xinh đẹp đường cong kết thúc công việc, nhìn qua liền cùng rèn sắt cái đe sắt bên trên cắm một chôi tựa như. Truyền thuyết trôi này chiến truy có thể điều khiển năng lượng vũ trụ, đồng thời dựa theo người sử dụng ý nguyện biểu hiện ra hoa văn phong phú công dụng, như vật chất giải thể, vật chất gây dựng lại, vật thể biến hình, hơn nữa có thể phóng ra năng lượng sóng chấn động, hấp thu năng lượng, khống chế trọng lực, chế tạo lực trường, sáng tạo thời gian động tĩnh di động lĩnh vực, còn có thể thông qua siêu không gian đạt đến tâm niệm truyền tống mục đích. Hơn nữa, rất nhiều vũ trụ song song đã chứng thực vũ khí bản năng đủ để chịu tải sức mạnh bảo thạch vĩ lực. Bất quá, nhìn rỗ nạn dáng vẻ, tựa hồ cũng không thể phát huy ra truy toàn bộ lực lượng, thực sự là lãng phí. Ezit cười lạnh một tiếng, thủ vọng giả chiến giáp phù hiện ở thân, luân hồi chi thương triệu hoán tại tay, trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại, tiên diệt lĩnh vực mở ra, lập tức, ở tỷ lạn hoàng cung bị dìm ngập tại một mảnh tận thế trong một dạng nước xoáy. Như thế thật lớn thanh thế, lập tức kinh động đến dị nhân cùng người cờ giờ binh sĩ, bọn hắn nhao nhao đến đây dò xét, cũng không dám vượt lôi chỉ một bước. Trên một cái đầu bao trùm lấy đại lượng tổ chức máy móc người cờ giờ tiểu đầu mục nhìn chung quanh một chút, hướng về phía mấy cái kẻ dị binh sĩ vung tay lên, kẻ dị binh sĩ lập tức liền gần bắt hai cái dị nhân ném vào trong nước xoáy. Hai cái dị nhân phát ra trận trận kêu thảm, giấy rùa bị ném vào vòng xoáy. Chờ thật lâu, tiếng quát tháo của bọn họ vẫn như cũ mạnh mẽ. Tiểu đầu mục gật gật đầu, hướng về phía trước phất tay, kẻ dị các binh sĩ chống lên năng lượng vòng bảo hộ, dơ lên là gùn, cẩn thận đi vào trong nước xoáy. Thế nhưng là, lần này, vòng xoáy lại lên phản ứng, chỉ là bước vào một bước, vũ khí của bọn hắn, hộ giáp cùng với cơ thể, hết thảy vật chất đều hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng, mấy chục cái kẻ dị binh sĩ, lặng yên không một tiếng động đã mất đi sinh mệnh. Còn lại kẻ dị binh sĩ kinh hãi, không dám đến gần nữa một bước. Ezit đem hai cái dị nhân chuyển qua nơi khác, từ kẻ dị binh sĩ trên thân phân giải tới năng lượng khổng lồ, đều rót vào luân hồi chi thương, hắn không xác định rồ nạn có thể đem vũ khí vạn năng sử dụng tới trình độ nào, nhưng năng lượng điều khiển là vũ khí vạn năng cơ bản nhất năng lực, rồ nạn không có khả năng ngay cả tuyến hợp lệ đều không đạt được a. Quả nhiên, cảm nhận được khổng lồ năng lượng ba động, rồ nạn lập tức giơ lên vũ khí vạn năng, lóe lên từng trận bạch quang, muốn đem năng lượng hấp thu, khống chế, đáng tiếc, tiên diệt lĩnh vực là Ezit địa bàn, không có hắn cho phép, dỗ nạn một tia năng lượng đều hấp thu không đến. Ha ha, ngươi truy rất độc đáo a, một truy như thế nào cũng phải 80 a. Ezith hai tay ôm ngực, nhìn xem dỗ nạn đem làm khuôn mặt ngạnh sinh sinh nén thành mặt tím, cũng không hấp thu đến một chút xíu năng lượng, cười gọi là một cái vui vẻ. Dỗ nạn lập tức ý thức được mình bị buộc địch, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, để cho hắn dấy lên vô biên lửa giận, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bắp thịt cả người nô lên, hai mắt đỏ thẫm, vũ khí vạn năng chỉ hướng Ezith, ta là cờ giở đế quốc người tố cáo, là vũ trụ ác ngộng, ta nắm giữ kẻ gì quân đội cường đại nhất, ta. Ngươi thì khoác lác a. Ezith vô tình cắt đứt dỗ nạn phiến tình diễn thuyết, đâm ra một thường, một đạo bạch quang bắn thẳng đến dỗ nạn. Dỗ nạn vội vàng giơ lên vũ khí vạn năng ngăn cản, trước người bày ra một nguồn năng lượng vòng bảo hộ, miễn cưỡng chặn bạch quang. Đứa đần, cái này cũng dám cản. Ezith cổ tay nhẹ chuyển, năng lượng bị nghịch chuyển, thực tế bị sửa đổi, dỗ nạn trước mặt tấm chắn năng lượng, trong khoảnh khắc đã biến thành một tấm thật mỏng báo chí, phía trên còn đăng lấy dỗ nạn đủ loại trò hề. Tại dỗ nạn kinh ngạc ánh mắt bên trong, báo chí bị dễ dàng đâm thủng, bạch quang trực kích tại dỗ nạn ngực, trên người hắn mặc xanh xám sắc khôi giáp, lập tức bị lực lượng thần dị phân giải, gây dựng lại, đã biến thành một bộ gợi cảm đồ lót phái nữ, ân, vẫn là Vilgen. Ha ha ha. Ezith cười đều gặp cả người, một bên trốn tránh mạ xỉ mị sở cũng bụng trộm ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi hơi run run, nhìn qua nhịn được rất khổ cực. Người đáng chết. Dỗ nạn triệt để nổi giận, một cái kéo trên người nội ý, vũ khí vạn năng trực chỉ Ezith, một đạo sóng gợn vô hình hướng Ezith đánh qua. Ezith nhẹ nhàng phất phất tay chỉ, gợn sóng lập tức tiêu tan sóng chấn động văn, nữ nhi của ta mười mấy tuổi ngay tại chơi cái này. Dỗ nạn tức giận đến trực xuyên thuốc khí, hai tay giữ tại vũ khí vạn năng truy trôi phía trên, trên thân hiện lên lên từng đạo xanh xám sắc tia sáng, trong miệng cũng đang dùng cổ lão kệ gì tiếng địa phương nam nhi lấy cái gì. Ezith bén lỗ thai lên nghe xong vài câu, lại một chữ đều không nghe hiểu, dỗ nạn nói ngôn ngữ, cùng bây giờ kệ gì ngữ có rất lớn khác biệt, càng thêm nguyên thủy, vắng vẻ. Đây là ngôn ngữ gì? Dỗ nạn lúc nào như thế yêu học? Ezith nghi ngờ trong lòng, trên tay lại không nhàn rỗi, hắn cũng không muốn nhìn xem dỗ nạn phóng đại chiêu. Luân hồi chi thương lần nữa đâm ra, vô hình thống nhất lực trường lấy mũi thương làm điểm xuất phát quét ngang ra ngoài, những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, năng lượng khô kiệt, phản phất thời gian đi đến cuối con đường. Ta muốn ngươi chết. Dỗ nạn treo lên áp lực cực lớn, tại thống nhất lực trường ảnh hưởng đến lúc trước hắn, đem khí thế tăng lên tới cực hạn, một truy nện xuống. Ngay trong nháy mắt này, Ezith đột nhiên cảm giác hết thảy đều trở nên chậm xuống, thống nhất lực trường đẩy tới tốc độ, đã biến thành ốc sên đồng dạng, thân thể của mình căn bản là không có cách đuổi kịp tư tưởng tốc độ, liền trong không khí lơ lửng cho bụi, đều tựa như đã trúng định thân thuật một dạng, không lúc đích. Ezith thời gian bị thả chậm, nhưng mà dỗ nạn cũng không chịu ảnh hưởng, phóng thích một chiêu này, để cho hắn cơ hồ tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể, vì một chân trên đất kịch liệt thở dốc, nửa ngày cũng đứng không nổi. Ezith cố gắng giật giật trong mắt, động tác lại dị thường chậm chạp, trong lòng không khỏi nói thầm xem ra, ta cùng truy trời sinh xung đột, tấu chương xong, chương 361, ngươi tiểu di tử còn tại ta bên kia. Nhớ kỹ tới u, cùng truy trời sinh xung đột. Suy nghĩ kỹ một chút, lời này cũng không sai, từ Ezith đi tới nơi này cái vũ trụ đến bây giờ, hắn mắng qua bao nhiêu truy? Sơ cả đỉ chi truy, lôi thần chi truy, trần thế cự mãng chỗ đó một chút liền có bảy trôi. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy, mà bẹo vũ trụ những thứ này cái gì thần à, cái gì ma à, đều thích cầm truy làm vũ khí, hiện tại xem ra, không riêng gì ma huyễn bên cạnh, liên khắc người bên trong loại khoa học kỹ thuật này bên cạnh cũng ưa thích à. Đi chệ đi chệ, đều lúc này, nghĩ những thứ vô dụng kia làm gì. Ezith đột nhiên phát hiện, cơ thể bị hạn chế, để cho suy nghĩ của hắn trở nên bén nhạy dị thường, vô cùng dễ dàng suy nghĩ lung tung. Dỗ nạn cuối cùng thong thả lại sức, bước bước chân nặng nề hướng đi Ezith, trên mặt đều là tàn nhẫn biểu lộ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn nghĩ tuyệt đối không phải là cùng Ezith uống một chén. Ngươi là ai? Cũng không trọng yếu là, vào lúc này, bây giờ, ngươi đem đến cho ta khuất đủ, chung kết. Dỗ nạn giơ lên vũ khí vạn năng, nhắm ngay Ezith ngực, vũ khí vạn năng bên trên lóe lên mãnh liệt hồng mang. Đối mặt nguy hiểm như thế cục diện, Ezith không có chút nào hoảng. Định hướng điều khiển thời gian, nghe vào rất dọa người, nhưng Ezith tùy thời đều có thể phá vỡ, hai người thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không phải một cái vận dụng sinh sơ thần khí có thể bù đắp. Vũ khí vạn năng đầu đũa bên trên phóng xuất ra chói mắt hồng quang, thẳng tắp đánh vào Ezith ngực, tiếp đó, liền không có sau đó. Dỗ nạn không dám tin, rủi rủi con mắt, xem chính mình truy, nhìn lại một chút Ezith ngực, đạo kia tại hắn nghĩ đến tuyệt đối có thể giải quyết đến đi đối phương cường đại công kích, thậm chí ngay cả cái ấn ký đều không lưu lại. Phúc. Ha ha. Ezith trên thân thoáng qua một đạo vầng sáng xanh lam, thổi phù một tiếng vui vẻ đi ra, lập tức lại hướng về phía dỗ nạn khoát khoát tay xin lỗi, ta không phải là cố ý, ngươi truy có phải hay không hỏng? À, cũng có thể là vấn đề của ngươi, nam nhân mà, mỗi tháng chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy. Hỗn đản. Dỗ nạn đều sắp bị giận điên lên, toàn thân năng lượng đều tràn vào vũ khí vạn năng, cũng không để ý đánh tới là năng lực gì, ngược lại chỉ cần là vũ khí vạn năng bên trên có, hắn đều hướng về Ezith trên thân gọi. Trong lúc nhất thời, dỗ nạn cùng Ezith ở giữa hào quang tỏa sáng, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Ân, năng lượng điều khiển, vật chất gây dựng lại, sóng chấn động văn, trọng lực xung kích, ân. Làm sao còn cấp ta soát trị liệu? Ezith đứng ở nơi đó động đều không động, chỉ dựa vào thủ vọng giá chiến giáp siêu cường lực phòng ngự ngăn cản hết thảy. Hắn khi nghe đến dỗ nạn tin tức thời điểm, thì nhìn chúng vũ khí bản năng, thứ này hắn không cần đến, nhưng cho sở kỳ dùng phù hợp, tặng qua phía trước, hắn như thế nào cũng phải trước biết phía dưới thứ này có cái gì công năng, sử dụng như thế nào không phải. Chờ dỗ nạn kết lực, thể nội cũng lại ép không ra một tia năng lượng, Ezith cuối cùng nhân từ phải quyết định cho hắn thông khoái, một ngón tay điểm nhẹ, không gian hóa thành lưỡi dao, nhẹ nhõm cắt đứt rồ nạn đầu người. Mạ Xỉ Sở đem hết thảy toàn bộ nhìn ở trong mắt, mắt thấy rồ nạn đầu một nơi thân một nẻo, nhịn không được sợ run cả người. Ezit người này, hắn tự nhận đã đoán được 7-8 phần, cường đại, tự phụ, lại có một chút ác thú vị, hơn nữa sát lục quả quyết. Ai du, ta đầu óc này. Ezit đột nhiên một cái tát đập vào trên đầu mình, khắp khuôn mặt là hối hận quên thầm thầm hắn, nói không chừng có thể hỏi ra tình báo hữu dụng gì tới. Các hạ, ta biết rồ nạn có cái vô cùng tín nhiệm thủ hạ, hắn hẳn phải biết một chút tin tức. Mạ Xỉ Sở mang theo chân thành mài nún nhường nụ cười, không núm mà nhỏ giọng nói. Ezit nhíu mày một cái, ngươi tên gì? Mạ Xỉ Sở. Mạ Xỉ Sở hơi hơi sống lưng thẳng tắp, lại không có nói ra họ của hắn thị. Ezit gật gật đầu, ngươi muốn cái gì? Mạ Xỉ Sở hô hấp trì trệ, lập tức không người xuống, ta nguyện đuổi theo các hạ tả hữu. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, liền nghĩ đuổi theo ta. Ezit cười như không cười nhìn xem hắn. Mạ Xỉ Sở mỉm cười, các hạ cường đại, thế gian hiếm thấy, có thể đuổi theo ngài là vinh hạnh của ta. Ha ha, ngươi nhất định là đem ngươi ca ca năng lực nói chuyện đều cấp đi. Ezit cười lớn một tiếng, lại làm cho Mạ Xỉ Sở đổi sắc mặt. Ngài nhận biết ca ca ta? Mạ Xỉ Sở cẩn thận thăm dò. Ezit cũng không trả lời, đôi mắt khép hờ, xuôi hai tay, rất nhanh tìm được bờ lách bún chỗ, phất phất tay, liền đem hắn tiến đến gần. Bờ lách bún, bờ lách gà bật bừa. Ezit giải khai vây khốn bờ lách bún máy phát lực trường, nhẹ giọng đọc lên tên của hắn. Bờ lách bún bờ môi đóng chặt, xem trước mắt trên đất rồ nạn thi thể, tiếp đó nhìn về phía mình đệ đệ. Mạ Xỉ Sở lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Hắn lúc này mới hướng Ezit đánh một cái ngôn ngữ tay, biểu thị cảm tạ. Ngôn ngữ tay, Ezit nhìn hiểu, hắn khẽ gật đầu, không cần phải khách khí. 10 năm trước, rồ nạn từng tới địa cầu, bị ta bắt được, không nghĩ tới hắn không nhớ lâu như vậy, lại chạy tới. Tất nhiên hắn như thế ưa thích địa cầu, vậy liền để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này à? Vợ lách bốn ánh mắt ngưng lại, mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Có Ezit nhắc nhở, hắn rất nhanh nhớ tới 10 năm trước kẻ gì chiến hạm xâm lấn sự tình, khi đó hắn còn từng muốn xuất thủ hỗ trợ, còn không chờ hắn ra tay, trên địa cầu liền có người giải quyết bọn hắn. Hắn khi đó thế nhưng là chấn kinh một lúc lâu. Rồ nạn thi thể, còn có bên ngoài những cái kia người cơ dơ, ta mang đi, có thời gian đến địa cầu một chuyến, ta cảm thấy ngươi có cần thiết gặp một lần nữ nhi của ta. Ezit thu hồi vũ khí bản năng, vỗ nhẹ nhẹ tay, một đạo màu lam gợn sóng từ trong lòng bàn tay phát ra, quét ngang toàn bộ ở tỷ lạn. Vợ lách bún sắc mặt nghiêm trọng, giơ tay lên muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì, bất đắc dĩ nở nụ cười, lại đem để tay xuống dưới. Ở tỷ lạn bên trong, màu lam gợn sóng những nơi đi qua, dị nhân nhóm không có cảm giác chút nào, nhưng chỉ cần đụng tới kẻ dị binh sĩ, gợn sóng liền sẽ biến ra một cái mồm to, một ngụm đem kẻ dị binh sĩ nuốt vào, biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá mười mấy giây đồng hồ, toàn bộ ở tỷ lạn lại không một cái người cơ giờ. À, đúng. Tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, các ngươi ở tại mặt trăng, đối với địa cầu mà nói, xem như người ngoài hành tinh đúng không? Ezit đóng gói hảo hết thảy, đột nhiên hướng vợ Lách Bùn đặt câu hỏi. Vợ Lách Bùn không rõ ràng cho lắm, cùng Mạ Xỉ Sở liếc nhau, chậm rãi gật đầu một cái. Ezit mỉm cười, vậy là tốt rồi, nữ nhi của ta quản lý tinh minh, bây giờ chuyên môn phụ trách ngoài hành tinh sự vụ, có thời gian đến địa cầu đăng ký một chút, nhớ kỹ mang lên các ngươi tất cả tộc nhân tin tức. Tất cả tộc nhân tin tức. Lần này, không riêng gì vợ Lách Bùn, liền Mạ Xỉ Sở cũng thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Ezit ánh mắt trở nên bất thiện. Ezit xem hắn hai, nhíu mày, trong ánh mắt đều là ánh sáng nguy hiểm, như thế nào, các ngươi không biết đường. Nếu không thì, ta mang các ngươi đi. Vợ Lách Bùn ngưng thì Ezit phút chốc, hít sâu một hơi, tại Mạ Xỉ Sở trong ánh mắt mong chờ, đem miệng ngậm phải càng thêm chặt chẽ, ngưng trọng gật đầu một cái. Mạ Xỉ Sở thất vọng, Ezit lại cười, tiến lên vô vô bờ Lách Bùn bả vai, tốt lắm, ta đi trước, ngươi tiểu di tử còn tại ta bên kia. Nhớ kỹ tôi u, tấu chương xong, chương 362, chúng ta đi chiếu cố đen bức vương em ạ, ngươi vẫn là giống như trước đây xinh đẹp. Cứu vớt một đợt dị nhân tộc, lại bồi tiếp nữ nhi đi dạo cả ngày sau đó, Ezit cuối cùng nhớ tới, mình còn có cái trên danh nghĩa bạn gái. Đến từ tinh linh chi quốc Calum nước hoa, chuyên môn vì người chuẩn bị. Ezit lòng bàn tay kéo lấy một cái tinh xảo bình thủy tinh, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nước hoa này là hắn vừa mới chạy một chuyến Calum tại trên đường cái tiện tay mua. Trên địa cầu nổi danh đồ trang điểm, em mạ cơ hồ đều dùng qua, nhưng đến từ ngoài hành tinh sản phẩm, nàng còn là lần đầu tiên gặp, hơn nữa, hay là đến từ tinh linh chi quốc. Tinh linh loại này giống loài, ở địa cầu trong truyền thuyết đó cũng đều là hoàn mỹ người phát ngôn, nghĩ đến có thể làm cho Ezit đặc biệt mang về, nhất định không phải mặt hàng đơn giản. Bình thủy tinh chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ, điêu khắc ưu nhã xinh đẹp tuyệt trần hoa văn, dưới ánh mặt trời bóng ánh trong suốt, bên trong nước hoa hiện ra mê người màu hổ phách, còn không có mở ra cái nắp, liền đã ngửi thấy cái kia một cỗ thấm vào ruột gan hương hoa. Em mạ mũi thở khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đã biến thành một cái ưu nhã hồ điệp, tại rậm rạp trong bụi hoa theo gió nhảy múa. Thật đẹp. Em mạ nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm. Cái gì? Đẹp. Ezit cau mày quan sát tỉ mỉ trong tay cái bình nhân. Chính xác rất xinh đẹp. Em mà mở to mắt, trợn mắt chừng một cái, đoạt lấy nước hoa, yêu thích không buông tay trên dưới bước về, trên mặt vui mừng, liền cùng cậu thấy xương cốt một dạng, khu cụ, ngạch, không sai biệt lắm. Ưa thích liền tốt. Ezit nún núm bay, trong lòng suy tư, cái đồ chơi này có phải hay không hẳn là mua thêm một chút, cho hắn nhận biết nữ nhân đều đưa lên một bình. Cảm ơn ngươi, Ezit, ta rất ưa thích, cái này nhất định rất đắt. Em mà giống như bảo tàng bối tựa như, quay người đem nước hoa khóa vào két sắt. Còn tốt, hắn chỉ thu hai ta vào rượu. Ngạch, Asgard ngàn năm trấn ngưỡng, lần trước sổ cầm một bình nhỏ. Ngay tại Vạn Nạ hừng đổi một bộ hơn 2000 bằng phẳng cảnh biển phòng. Ezit đang miên man suy nghĩ, kém chút đem nói thật đi ra, may mắn, cũng không phải mỗi một cái người địa cầu cũng giống như hắn đồng dạng đối với cựu giới quen thuộc như vậy. Đắt như vậy, kia thật là đáng tiếc, đây chính là đồ tốt, nếu như chúng ta có thể đại lượng cung ứng, chắc chắn có thể đem chén ổ, sen lô gen bởi tới nông thôn đi. Em mạ tiến lên một bước, dạm chân tại Ezic trên đùi, ôm cổ của hắn, thổ khí như lan ta danh nghĩa có mấy nhà đồ trang điểm công ty, ngày mai để cho bọn hắn xem có thể hay không phòng chế, dù là chỉ có 1/10 hiệu quả, chúng ta đều có thể kiếm nhiều tiền. Ezic hắc hắc vui lên, ôm eo nhỏ của nàng kiếm lời tiền gì? Ta nuôi dưỡng ngươi không được sao? Em mạ mị nhãn như tơ, khanh khách một tiếng, dùng ngón tay trỏ bước lên Ezic cái cằm thân yêu Ezic tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi ở địa cầu còn có một mao tiền tài sản sao? Ezic đầu lông mày nhướng một chút, chẳng hề để ý nữ nhi của ta, không phải liền là ta đi. Đừng nói những cái kia loạn thất bát ao, chúng ta hay là trước làm chính sự quan trọng. A, đừng xé y phục của ta, đó là. Ô. Một đêm gió xuân sau đó, Ezic mang theo em mạ, đạp lên sáng sớm mặt trời mới mọc, đúng giờ chuẩn chút bước vào tinh minh đại môn. Hắn vừa mới tiếp vào sở cái điện thoại, vợ Blackburn cùng thê tử mở đỡ xả tới. Tới vẫn rất nhanh, đoán chừng vợ Blackburn cũng là sợ vợ, bằng không chính là trông mà thèm gì nhỏ hắn tử. Ezic một bên ăn điểm tâm, một bên tung tin đồn nhảm, trêu đến sở cái cùng em mạ một trận kinh bị. Những cái kia người cờ giờ thế nào? Em mạ nhỏ giọng hỏi thăm sở cái y, Ezic đem kẻ gì binh sĩ mang về thứ trong lúc nhất thời, nàng liền đã đem bọn hắn trong đầu đồ vật toàn bộ lật ra đi ra, dựa theo quan niệm của nàng, những người ngoài hành tinh kia đã không có giá trị lợi dụng, trực tiếp xử bắn tiêu hủy tốt nhất. Sở kỳ chịu ảnh hưởng của Ezic rất lớn, từ nhỏ đã nghe Ezic nói người cờ dở như thế nào hỏng, đối với người cờ dở có thể một chút hảo cảm cũng không có ta đều bán cho Fuji, hắn ra giá cao. Em mạ dựng lên ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy khâm phục, cái này đều có thể bán. Ezic bán càng nhiều. Sở kỳ liếc qua Ezic, thẻ lưỡi. Ezic quay đầu nhìn nàng một cái hay, hắc hắc vui lên người cờ dở đều không phải là vật gì tốt, chỉ có chết người cờ dở mới là hảo người cờ dở, bọn hắn trình độ tiến hóa rất cao, từ thi thể của bọn hắn bên trong có thể lấy ra một loại vật chất, vật kia có thể khiến nhân loại ta khởi tử hoàn sinh. Khởi tử hoàn sinh. Em mạ che miệng kinh hô, khó có thể tin. Ezic khoát khoát tay rất bình thường, trong vũ trụ rất nhiều cao cấp chủng tộc thi thể đều có loại công năng này, tại trong vũ trụ chợ đen, thi thể một mực là một loại vô cùng quý hiếm tài nguyên, thậm chí có người ở một tôn tiên thần thi thể trong đầu lâu thành lập một tòa thành thị, chuyên môn dùng để khai thác thiên thần trên người tùy sống, tùy náo các loại vật chất. Thật ác tâm. Sở Kỳ dùng mình một cái, một mặt ghét bỏ. Em mạ lại mặt tràn đầy ngạc nhiên tiên thần. Có thể kiến tạo thành thị xương đầu. Trời ạ, cái kia đến bao lớn? Rất lớn, rất lớn. Nói nơi đây, Ezic lại độ đứng lên đi tới vũ trụ thám hiểm tâm tư có cơ hội dẫn ngươi đi kiến thức một chút. Hảo. Em ma mỉm cười, thân mật ôm Ezic cánh tay, Ezic vừa nghiêng đầu liền muốn hôn đi lên. Uy, hai người các ngươi, ở đây còn có hải tử đâu? Sở Kỳ khoa trương kêu to. Hải tử? Ezic nhìn chung quanh một vòng, trong văn phòng, giống như liền ba người bọn hắn á ngươi nói là ngươi. Nhớ vậy, ngươi cũng sắp 20 tuổi. Ta mặc kệ. Ngươi đã nói ta ở trước mặt ngươi mãi mãi cũng là hải tử. Sở Kỳ cười giả dối hai người các ngươi ở trước mặt ta diễn ân ái, tổn thương nghiêm trọng ta con chó độc thân này tâm, các ngươi nhất thiết phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta, ta không cần cái khác, em mạ nước hoa là được. Các ngươi vừa vào cửa ta liền ngửi thấy. Ezic dở khóc dở cười, không phải liền là một bình hàng hóa vỉa hè sao? Có như vậy quý hiếm. Quay đầu để cho ổ điển kiếm một ít tới. Tốt, tốt, nói chính sự, Black Bundle. Một bình nước hoa, đừng nghĩ bị nợ. Sở Kỳ lại độ nhắc nhở một lần, đưa tay mở ra trên tường TV. Màn hình rất nhanh hoán đổi, đã biến thành một gian phòng thẩm vấn. Vợ Blackburn cùng mỡ đỡ xạ đang ngồi ở bên trong, CN thâm niên bác sĩ tâm lý ản dở hiệu, cũng chính là dị nhân quất roi đang cùng hai người bọn họ nói chuyện phiếm. Kể từ Na Uy ngàn dặm băng phong sự kiện sau đó, ản dở hiệu liền thành CN cùng sở ký ở giữa người liên lạc, đồng thời tại tinh minh còn kiềm cái chức quan nhà tản, hắn một mực hy vọng có thể từ sở ký ở đây tìm được biến trở về người bình thường hoặc tiến hóa đến cao hơn trình độ biện pháp, hảo nhờ cậy quất roi biến thân, đáng tiếc vẫn không có thành công. Ản dở hiệu là cái ưu tú tâm lý học nhà, lại nhận qua CN chuyên nghiệp huấn luyện, nói chuyện kỹ xảo rất cao, cùng vợ Blackburn vợ chồng cười cười nói nói, cũng đã moi ra rất nhiều có dùng tin tức. Blackburn mang đến ở tỷ lạng tất cả dị nhân tư liệu, nhưng không có tiếp nhận kẻ dễ gần mê vụ, cũng không có thu được dị năng người, tư liệu cũng không có. Sở Kỳ lật ra trong tay máy tính bảng, đem đưa cho Ezic. Ezic tùy tiện nhìn qua liền trả trở về đây đều là việc nhỏ, ở tỷ lạng dị nhân có thể lên thai diện cũng liền mấy cái kia, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố Blackburn. Tấu chương xong, chương 363, đen bức vương, cho ta làm cái con nuôi như thế nào quất roi tiên sinh, cùng ngươi nói chuyện tiếng vô cùng vui vẻ, nhưng mà, ta muốn hỏi hỏi một chút. Chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy thủ lĩnh của các ngươi? Mở đờ xạ nắm giữ một đầu xinh đẹp mái tóc dài màu đỏ, năng lực của nàng chính là khống chế tóc dài tiến hành công kích, giống như tên của nàng như thế. Là bí thư trưởng, trên địa cầu, ngoại trừ châu Phi một chút nguyên thủy bộ lạc, đã rất ít khi dùng thủ lĩnh để gọi người lãnh đạo tối cao địa phương. Án giờ hữu bảo trì tốt đẹp mỉm cười, mở miệng liền phải đem chủ đề dẫn tới có lợi cho chính mình một mặt, nhưng trong lỗ hai máy truyền tin, lại ngăn hắn lại, hắn khẽ gật đầu tốt ta, chúng ta chính xác hàn huyên rất lâu, chúng ta bí thư trưởng cũng đã xin đợi đã lâu, ta mang các ngươi đi gặp nàng. Vậy thì thật là quá tốt. Mở đờ xạ vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, không biết vì cái gì, cái này ản giờ hiệu rõ ràng nói cũng là rất thông thường chủ đề, nhưng lại làm cho bọn họ không tự chủ được thổ lộ rất nhiều bí mật, đây thật là đáng sợ. Thủy tinh. A, muội muội của ta, ngươi không sao chứ? Vừa vào văn phòng, Mở Đở Xạ liền thấy chờ ở một bên muội muội, kích động tiến lên ôm lấy nàng. Ta không sao, tỷ tỷ, các ngươi cũng không có việc gì, thật sự là quá tốt. Thủy Tinh ôm tỷ tỷ, hai tỷ muội một hồi rơi lệ, thẳng đến Blackbun đều nhìn không được, nhẹ nhàng vô vô thê tử của mình, các nàng lúc này mới tách ra. Mở Đở Xạ lau lau nước mắt, đối với Ezic trịnh trọng cảm ơn ta cùng ta trợ phu, đại biểu ở Tỷ Lạn hoàn thất, lần nữa hướng ngài biểu thị cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta muội muội, cảm tạ. Không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi. Ezic gật đầu mỉm cười, hơi hơi nghiêng thân, đem Sở Kỳ lui qua chủ vị. Mở Đở Xạ ngầm hiểu, lập tức bắt được Sở Kỳ tay, ngươi chính là nơi này thủ lĩnh, à, xin lỗi, là bí thư trưởng sao? Thật sự vô cùng cảm ơn ngươi. Sở Kỳ lộ ra công thức hóa khuôn mặt tươi cười, lắc lắc Mở Đở Xạ tay, không cần phải khách khí, nói đến, ta đã từng cũng là dị nhân đâu. Ngươi đã từng? Chẳng lẽ bây giờ không phải là sao? Mở Đở Xạ một mặt mờ mịt, một bên Blackbun lại sắc mặt đại biến, hai mắt phóng xuất ra hào quang kinh người, quan sát tỉ mỉ Sở Kỳ. Nữ nhi của ta, ta nói qua, ngươi có cần thiết gặp một chút nàng. Ezic đi đến Blackbun bên cạnh, dùng tùy trỏ đụng đụng hắn. Blackbun khó có thể tin xem Sở Kỳ, lại xem Ezic, vài lần muốn há mồm, nhưng lại sinh sinh nhịn trở về, trên hai tay phía dưới tung bay, thấy đám người hoa mắt. Mở Đở Xạ nhìn mình chồng nôn ngữ tay, cũng thay đổi sắc mặt, thấp giọng hỏi thân yêu, ngươi xác định sao? Đương nhiên, đây là sự thực. Ezic một dạng có thể xem hiểu Blackbun nôn ngữ tay, đi đến Sở Kỳ sau lưng, đưa tay khoác lên trên bả vai nàng tiến hóa, phản tổ, bất kể thế nào gọi, tóm lại, nữ nhi của ta, khôi phục dị nhân tộc đầu nguồn, vĩnh hằng giả gen. Cái này sao có thể, vĩnh hằng giả đã toàn bộ. Mở Đở Xạ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mở miệng phản bác. Điên cuồng Titan thản nổ chính là một cái vĩnh hằng giả, trừ hắn, còn có không ít vĩnh hằng giả may mắn còn sống sót, bọn hắn cũng không có toàn bộ diệt vong. Ezic đốn nắn Mở Đở Xạ thuyết pháp, nhìn về phía Blackbun bây giờ, có ý kiến gì không sao? Blackbun chăm chú nhìn Sở Kỳ, mặt lộ vẻ xoắn xuýt, tiếp đó cùng Mở Đở Xạ tiến hành một phen ánh mắt giao lưu. Mở Đở Xạ nhíu mày, Ezic tiên sinh, ngươi ý tứ là muốn cho chúng ta hướng con gái của ngươi thần phục sao? Lời này vừa nói ra, liền Sở Kỳ đều trợn tròn mắt, nàng thế nhưng là thật sự cái gì cũng không biết, Ezic có thể cái gì đều không cùng nàng nói. Dĩ nhiên không phải. Ta nhưng từ không nghĩ tới để các ngươi thần phục. Ezic khoát tay lia lịa, Blackbun cùng Mở Đở Xạ đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngài là muốn biểu đạt cái gì? Mở Đở Xạ cẩn thận hỏi. Ezic khẽ cười một tiếng, chuyện này để trước vừa để xuống, chúng ta tới trước trò chuyện chút người cờ giờ vấn đề. Người cờ giờ? Bọn hắn thế nào? Nói người cờ giờ, Blackbun trên thân liền tản ra sát khí nồng đậm, hai tay nắm lấy phải kêu lập cập. Lần này dỗ nản tới quá đột nhiên, vừa xuất hiện liền chơi đánh lén, hắn ngay cả miệng đều không mở ra liền bị khống chế lại, quá hoang đường. Nếu như là xung đột chính diện, coi như tới là cả nhánh kẻ gì hạm đội hắn đều không sợ. Bọn hắn đã chết. Yên tâm, cùng các ngươi lập trường một dạng, địa cầu không chào đón người cờ giờ. Ezic trong giọng nói, đồng dạng biểu hiện ra đối với người cờ giờ cửu hận. Đó là khắc cốt minh tâm cửu hận, không giả được. Blackbun cùng Mở Đở Xạ lẫn nhau, trong ánh mắt đều là nghi hoặc, không rõ người cờ giờ đến cùng nơi nào đắc tội vị sát tinh này. Trở lại chuyện chính, những cái kia người cờ giờ, chúng ta đã thẩm vấn qua, có một cái tin tức xấu, ta nhất thiết phải nói cho các ngươi biết. Ezic ánh mắt cùng ngữ khí, để cho Blackbun cùng Mở Đở Xạ mí mắt một hồi nhảy lên, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Rất tiếc nói cho các ngươi biết, dù nạn tại phát hiện ở Tỷ Lạn thứ trong lúc nhất thời, liền đem tin tức của các ngươi truyền về Cờ Giờ Đế Quốc, từ Cờ Giờ Đế Quốc tin tức truyền đến nhìn, trí cao trí tuệ cũng định khởi động lại dị nhân kế hoạch, mà các ngươi. Ezic xem đột nhiên biến sắc ba người, tiếc nuối lắc đầu. Chúng ta là tốt nhất vật thí nghiệm. Mở Đở Xạ cắn răng nghiến lợi nói, cũng là tốt nhất binh sĩ. Ezic bổ sung một câu, lập tức lại ý nhất chuyển, bất quá các ngươi không cần phải lo lắng, có ta ở đây, địa cầu chính là người Cờ Giờ cấm khu. Đương nhiên, mặt trăng cũng giống vậy. Ngươi là dự định để chúng ta sống ở ngươi che chở phía dưới sao? Mở Đở Xạ sắc mặt khó coi. Tại ở Tỷ Lạn, bọn hắn là hoàng thất, là vương cùng vương hậu, là kẻ thống trị, bây giờ lại để cho bọn hắn sống ở phòng người khác dưới mái hiên, hướng người khác túi đầu xương thần. Điều này có thể sao? Che chở. Cái từ này không tệ, ta thích, nhưng mà không đủ chính xác. Ezic mỉm cười, giang hai tay ra địa cầu cùng mặt trăng là mấy chục ức năm hàng xóm, ở Tỷ Lạn cùng người địa cầu cũng là mấy trăm năm hàng xóm, chúng ta thế nhưng là hữu hảo hàng xóm, nên trợ giúp lẫn nhau không phải sao? Hơn nữa, dị nhân tộc cũng là từ trong nhân loại tách ra đi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đi lên, các ngươi vẫn là người địa cầu. Đây là hai chuyện khác nhau. Ở Tỷ Lạn có được chính mình lịch sử, chủ quyền của mình, chúng ta sẽ không trước bất kỳ ai thần phục, người cờ giờ không được, hàng xóm cũng không được. Mở Đở Xạ cố chấp cảnh lên cổ, một bước cũng không nhường. Trong phòng làm việc bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc, Sở Kỳ tiến lên một bước, đứng tại Ezic cùng Mở Đở Xạ ở giữa tốt, không nên tức giận, chúng ta chưa từng nghĩ qua để cho bất luận kẻ nào thần phục, chúng ta có thể ký tên một phần bình đẳng hỗ trợ hiệp nghị, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, như thế nào? Mở Đở Xạ nhìn chăm chú Ezic, Ezic nhún nhún vai, hai tay chỉ Sở Kỳ, ra hiệu là Sở Kỳ làm chủ. Sắc mặt của nàng lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, quay đầu nhìn về phía Sở Kỳ, đương nhiên có thể, ở Tỷ Lạn rất nguyện ý cùng địa cầu kết minh. Vậy thì tốt quá. Ezic cười vỗ tay, tất nhiên chính sự nói xong, chúng ta lại đến tâm sự đề tài mới vừa rồi, trong tay của ta nắm giữ lấy để cho dị nhân thức tỉnh vĩnh hằng giả gen phương pháp, Blackbun, cho ta làm cái con nuôi như thế nào? Tấu chương xong, chương 364, cũng không thể để Sở Kỳ chơi một cái truy á đã từng, có một cái cùng Sở Kỳ nắm giữ muốn cùng năng lực lão đầu dâu bạc, khắp thế giới chịu thu nhi tử, cuối cùng vậy mà thu dòng dã một thuyền con nuôi, dựa vào lực lượng của mình cùng con nuôi. Nhóm, đặt xuống lớn như vậy giang sơn. Ezit không có loại kia đặc thù đam mê, nhưng thu cái lợi hại một chút con nuôi, cũng là không tệ thể nghiệm, vậy trước tiên định vị mục tiêu nhỏ, trước tiên thu hắn 100 triệu. A Phi, một người. Ngươi nói cái gì? Black Bull còn không có tỏ thái độ, Mở Đở Xạ cùng Thủy Tinh đã giận tím mặt, Thủy Tinh giơ hai tay lên, tứ sắc năng lượng tại nàng lòng bàn tay xoay quanh, Mở Đở Xạ tóc đã biến thành từng cái linh hoạt gián động, hướng về phía Ezit nghe răng trợn mắt. Không chỉ là bọn hắn, liền sở tùy cùng em mạ đều bởi vì Ezit kinh người ngữ điệu mà trợn mắt hốt mồm. Black Bull đưa tay ngăn lại thê tử cùng cô em vợ, nhìn chăm chú Ezit, châm trước phút chốc, đánh ra một đoạn ngôn ngữ tay. Ezit thấy rõ ràng, sờ lên cằm trầm tư phút chốc, xem nữ nhi của mình, khẽ gật đầu cái này cũng được, nhưng thức tỉnh vĩnh hằng giả gen phương pháp sẽ không đối với các ngươi khai phóng. Black Bull mỉm cười lắc đầu, ngôn ngữ tay biểu thị chính mình cũng không để ý cái kia. Vậy được rồi, muốn bán ngay tại sát vách, các ngươi tùy thời có thể rời đi. Ezit nhún nhún vai, hạ lệnh chủ khách. Đa tạ. Mở Đở Xạ mặt đen lên, để cho tóc dài khôi phục bình thường, lôi kéo trượng phu cùng muội muội phá cửa mà ra. Chờ ba người rời đi, Sơ Kỳ vội vàng lôi kéo Ezit hỏi các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì thủ đoạn không thể gặp người. Ezit kém chút thổ huyết cái gì gọi là thủ đoạn không thể gặp người. Cha ngươi tại trong lòng ngươi chính là loại này hình tượng. Sơ Kỳ bĩu môi một cái, nhìn về phía Emma, Emma lại rất tán thành gật gật đầu. Hai người các ngươi. Ezit dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu chúc mừng ngươi, nữ nhi, ngươi bây giờ là công chúa. Cái gì? Sơ Kỳ cùng Emma một mặt ngượng ngứ. Black Bull đồng ý đem ngươi thu nạp vào và ở Ti Lạn Vương thất, xem như hắn trên danh nghĩa muội muội. Ezit cười hắc hắc, rất giống một cái trộm được gà trộm xem, còn không muốn làm con nuôi ta, ngươi là nữ nhi của ta, hắn là ngươi ca ca, các ngươi nói một chút hắn là ta cái gì? Ha ha, không phải như vậy tính toán. Emma một mặt im lặng. Ezit minh bạch nàng ý tứ, lại không thèm nói đạo lý nói tính thế nào không quan trọng, ngược lại ta cho là như vậy, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ezit, cái này Black Bull rất lợi hại phải không? Ngươi vì cái gì coi trọng như vậy hắn? Sở Kỳ không rõ ràng cho lắm còn để cho ta làm ở Ti Lạn công chúa, cái này công chúa rất đáng tiền sao? Bằng vào ta sức ảnh hưởng hiện tại, chỉ cần một câu nói, liền có một đám tiểu quốc gia cấp cho ta sắc phong công chúa. Ezit cười lắc đầu, Black Bull thực lực cũng không tệ lắm, đủ để cùng số đối kháng, đáng tiếc nhược điểm của hắn quá rõ ràng. Đến nỗi ở Ti Lạn công chúa, ha ha, cái kia chính xác không đáng tiền, nhưng một địa phương khác công chúa cũng không giống nhau. Sở Kỳ cùng em mà không hiểu nói ý, Ezit cũng không xuống chút nữa giảng giải, hắn cũng không cách nào giảng giải cái gì? Chẳng lẽ nói Black Bull tương lai sẽ mang theo ở Tỳ Lạn chiếm lĩnh cờ giờ đế quốc, trở thành kẻ gì chi vương sao? Nói ra ai mà tin? Ở Tỳ Lạn dị nhân tộc sự tình chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, trên địa cầu dị nhân tộc có CN, cùng giả rốt lãnh đạo dị nhân phòng khống bộ xử lý, tinh minh về tỉnh về lý đều không cách nào tham dự trong đó, Sở Kỳ cũng không muốn xen vào việc của người khác, địa cầu lớn như vậy, nàng một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ cái nào chú ý được tới, vẫn là để bọn hắn lão nam nhân đi đau đầu à? Dỗ nạn đầu người bị Edith thích đáng bảo quản, gia hỏa này là cờ giờ đế quốc người tố cáo. Từng tại trong vũ trụ nhiều chỗ phạm phải sát lục, rất nhiều nơi đều tại giá cao treo thưởng đầu của hắn, treo thưởng cao nhất chính là Sander, đây chính là một tòa di động lớn mỏ vàng. Về phần hắn cơ thể, Ezit cũng không lãng phí, trực tiếp giá cao chuyển tay bán cho trứng mặt nhìn bề ngoài rất là thịt đau, nhưng đấy lòng lại trong bụng nở hoa, dồn nạn trình độ tiến hóa, so phổ thông người cỡ dở cao hơn mấy cấp đi, vô luận là tiến hành gen nghiên cứu vẫn là khai phát dược thể, hay là nghiên cứu chế tạo vũ khí, cũng là tốt đẹp tài liệu. Đã lâu không gặp trứng mặt, hắn màu da nhìn qua so trước đó càng đen hơn, đương nhiên, tâm cũng càng đen. Ezit qua loa cùng hắn đàm luận định giá cả, lại bán cho hắn mấy cái tin tức hữu dụng, liền lập tức rời đi CN, chỉ sợ hắn lòng dạ hiểm độc sẽ truyền nhiễm. Từ người cờ dở trên thân, Emma nhận được không ít có dùng tin tức, tỉ như bán cái chứng mặt, là liên quan tới vũ trụ hình thức, tinh tế chính trị các loại đại phương hướng. Mà Ezit tương đối cảm thấy hứng thú cũng có, tỉ như liên quan tới Diệp Bá. Diệp Bá, ở cái trước vũ trụ, đã từng đem Ezit bức trở thành chó nhà có tang, tại Ezit đáy lòng, Diệp Bá mãi mãi cũng là trọng yếu nhất địch giả tưởng, tin tức liên quan tới hắn, Ezit vẫn luôn rất chú ý một năm trước. Diệt Bá đen rượu ngũ tướng một trong, em tần nhị mạ từng đi tới nhị đạo béo lờ, bước bách đua người lùn y lìa đặc bên trong vì Diệt Bá rèn đúc vũ khí, đáng tiếc đúng lúc bị Ezit đụng vào, một lời không hợp liền xử lý bạch tuộc ca. Diệt Bá đại phong xa xong nhận đao cũng không có tin tức. Em tần nhị mạ cái kia tên khốn kiếp chết sống Diệt Bá không quan tâm, nhưng vũ khí của hắn cũng không thể không quan tâm, đường đường điên cùng Titan, sao có thể không có vũ khí đâu? Thế là Diệt Bá liền dẫn hắn đại quân tự mình bước lên tìm kiếm vũ khí con đường. Nếu là tự thân xuất mã, cái tiên nhị đạo béo lở chế tạo hữu vũ khí cũng đã không cách nào tiến vào pháp nhãn của hắn, nhất định phải là trong vũ trụ nổi danh thần khí mới có thể bị hắn vừa ý sau một phen tra tìm. Thật đúng là để cho hắn phát hiện một kiện cường hãn thần khí, Hắc Tử Kiếm. Hắc Tử Kiếm là từ nọc độc tổ tông cộng sinh thể chi thần nạ ẹn sáng tạo cường hãn thần khí, từ một kiếm chặt xuống xẻ lẹ sợ tì ổ thành viên đầu người. Hơn nữa, thanh kiếm này mỗi giết chết một cái cường đại thần, liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Diệt Bá thăm dò được thần khí như thế, tự nhiên mừng rỡ và phấn, thế phải cướp đoạt này kiếm. Hắc Tử Kiếm vẫn luôn tại trong tay cộng sinh thể chi thần Naen, mà cộng sinh thể chi thần ngay tại cộng sinh thể tinh cầu bên trên, trên viên tinh cầu kia hiện đầy cộng sinh thể, Diệt Bá muốn cướp kiếm, nhất định phải trước tiên qua cửa ải này. Tin tức đến đây liền im bặt mà dừng, dù nạn khi xuất phát, Diệt Bá còn không có tìm được cộng sinh thể tinh cầu vị trí cụ thể, nhưng mà, tin tưởng lấy Diệt Bá bản sự, tìm được cái tinh cầu kia chỉ là vấn đề thời gian. Hắc Tử Kiếm, có hơi phiền phải a. Nghĩ đến cái thanh kia nổi danh thần kiếm, Ezit liền trở nên đau đầu, hắn cũng không hoài nghi Diệt Bá có thể hay không nhận được thần kiếm, Diệt Bá bị Tử Vong Nữ Thần nhìn trúng, cũng không phải không có đạo lý. Hắn giống như là trong vũ trụ này một loại đặc thù nào đó tiêu cực cơ chế, tại bị xử lý phía trước, đều mang một chút vũ trụ ý chí tăng thêm, nói trắng ra là chính là có một chút hào quang nhân vật chính sức mạnh tại người, vật hắn muốn, kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới, giống như vô hạn bảo thạch, vô hạn thủ sáo, vũ trụ lập phương, trái tim vũ trụ. Được rồi được rồi, Diệt Bá cách địa cầu còn xa, vẫn là trước tiên đem địa cầu sự tình xử lý xuống a. Ezit lấy ra vũ khí bản năng, mở ra trước cổng truyền tống hướng về Nỉ Đạ Béo Lở, trôi này chiến truy hắn muốn tặng cho Sở Cải Y, lại không thể cứ như vậy tiến đường, phải đi Nỉ Đạ Béo Lở để cho Y đi ở đặc bên trong cải tiến phía dưới, cũng không thể để cho Sở Cải Y chơi một cái truy a. Tấu chương xong, chương 365, không tệ, đây chính là lính gác người máy. Ezit, vì cái gì nó sẽ ở ngươi nơi đó? Sở Cải Y gần như hắc hóa, nhìn xem Ezit vật trong tay, trong mắt đều nhanh phun ra lửa, đến từ vĩnh hằng giả uy áp phô thiên cái địa hướng Ezit áp bách mà đến. Ezit rụt cổ một cái, lập loè nở nụ cười à, cái kia, hôm nay khí trời tốt, ta hẹn em mạ đi châu Phi ngắm phong cảnh, hẹn gặp lại. Nói đi, Ezit ném ra vật trong tay, một cái thuấn di biến mất không thấy gì nữa, tức giận đến Sở Cải Y dậm chân. Vật kia là cái gì? Một cái loe sáng giới chỉ, vật chất trọng tổ giới chỉ. Nửa năm trước, Sở Cải Y từng nội ứng đi điều tra giả thủy triều tổ chức, ở nơi đó bị ngụy trang Ezit bắt gặp. Ezit khi đó vì cường hóa luân hồi chi đường, mượn gió bẻ măng trộm đi Sở Cải Y giới chỉ, để cho Sở Cải Y tựa như phát điên tìm nửa năm lâu. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy giới chỉ trở về, vẫn là Ezit trả lại, nàng có thể không tối hoa sao? Điều này cũng tại Ezit, hắn để cho cái bóng từ Nỉ Đạ Béo Lở thu hồi lại luân hồi chi thương, lại quên đi thu hồi vật chất trọng tổ giới chỉ, thẳng đến lần này đi cải tiến vũ khí bản năng, mới bị Ilya đặc bên trong nhắc nhở cầm lại giới chỉ. Vũ khí bản năng cải tạo còn cần trong một đoạn thời gian, khoảng thời gian này, Ezit cuối cùng khó được buông lòng xuống, mỗi ngày bồi tiếp Sở Kỳ hoặc ẻm mạ đi dạo xung quanh, từ chứng mặn nơi đó hô tới tiền, mấy ngày ngắn ngủi liền bị hắn tiêu xài không còn một nống. Mượn mấy ngày nay thời gian, Ezit hiểu rõ đại khái phía dưới trước mắt địa cầu thế cục, vẫn là cùng trước đó một dạng hỗn loạn, mỗi ngày đều có mới phạm tội, có mới ác ôn, đồng dạng cũng có mới anh hùng không ngừng sinh ra. Có giống đã dễ đệ vũ thủ vứt bản tâm thánh mẫu hệ, cũng có giống người trừng phạt hắc ám hệ, số lớn anh hùng cùng tội phạm, mỗi ngày đều tại trên thế giới diễn ra đánh cùng bị đánh, giết cùng bị giết, máu tanh cùng sát hại, chưa bao giờ bởi vì anh hùng tăng thêm mà giảm bớt. Ezit không phải triết học gia, cũng không phải xã hội học nhà, càng không phải là buồn lo vô cớ tiên tri, trong mắt hắn, xã hội chính là như vậy, giống như một khối tiền xu, vừa có chính diện, cũng có mặt trái, dạng này mới có thể cân bằng. Chơi đùa mấy ngày sau, Ezit cuối cùng thu hồi cải tiến hoàn thành vũ khí bản năng, to lớn chiến truy bị Ilya đặc bên trong cải tiến trở thành một cái ngắn nhỏ nữ sĩ tú kiếm, phía trên còn thân thiết điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn. Ezit phi thường hài lòng, tự mình đóng gói một phen sau đưa cho Sở Cải Y, Sở Cải Y cao hứng ngủ đều ôm nó. Vẫn là địa cầu thoải mái a. Ezit duỗi lưng một cái, tiện tay lấy ra một bình mập tử khoái hoạt thủy đổ xuống, thản nhiên đi ở trên đường cái. Mấy ngày chơi đùa, cuối cùng để cho hắn tâm lại độ yên tĩnh trở lại, là thời điểm đi làm điểm chuyện chính. Bờ Dịch đường phố, 177A, Liệu Giáp Thánh Điện. Ezit cách mỗi mấy ngày sẽ tới đây một chuyến, đáng tiếc, ở đây vẫn như cũ đại môn đóng chặt, mặc hắn như thế nào gõ cửa cũng không có người để ý tới. Xem ra, đệ nhất bọn hắn gặp phải phiền phức có chút lớn a. Ezit đứng tại cửa chính, đại môn vẫn không có mở ra, hắn đứng vài phút, liền lặng lẽ tối lui. Hắn có loại cảm giác, cánh cửa này chẳng mấy chốc sẽ lại đổ mở ra. Đến thực lực của hắn bây giờ, ở đây trong cõi u minh cảm ứng vô cùng linh nghiệm, cho nên hắn mới có thể thường xuyên tới xem một chút. Tất nhiên đệ nhất tìm không thấy, cái kia Ezit liền quyết định đi tìm một người khác, đã từng người đột biến tự định, thằng lùn nhà khoa học bổ lỉ bạ trả sở. Hắn tại xã hội không tưởng dựng nước thời điểm, bị Ezit hung hăng hố một cái, trở thành toàn thế giới nhân dân đều biết bóng hồng, tổng thống muốn để cho hắn tiếp tục nghiên cứu Sentinel, dùng cái này đến đối kháng càng ngày càng cường đại người đột biến, đáng tiếc hào chết không chết đoạn đối thoại này bị Ezit trùng hợp phát hiện, lại độ công khai, bổ lỉ bạ trả sở cũng liền bởi vậy bị phơi bày ra đưa vào ngục giam. Thời gian trôi qua mấy năm, khi xưa tiêu điểm đã dần dần bị người quên lãng, nước Mỹ chính phủ cuối cùng mấy tháng trước đem vị này vĩ đại nhà khoa học từ trong ngục vớt ra, tại Washington cái nào đó phòng thí nghiệm bí mật trùng kế tục hắn vĩ đại nghiên cứu. Những này là chứng mạn hữu tình cung cấp tin tức, Ezit lúc đó liền lên tâm, mấy ngày làm rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, tìm được vị này vĩ nhân bùa lì và trả sở. Ezit đứng tại sở kỳ công nghiệp cao ốc đỉnh chót, hai chân động cũng không có, phất tay liền đem người lùn nhà khoa học dẫn tới trước mặt hắn. Bùa lì và trả sở phía trước một giây còn đang tiến hành nào đó mục nghiên cứu, sau một giây lại đột nhiên xuất hiện ở New York, tương phản to lớn, kém chút để cho trái tim của hắn gấp rút ngừng. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển nửa ngày khí thô, cái này mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía Ezit, chần chờ phút chốc Ezit lẹn sở dị. "Là ta, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa." Ezit hữu hảo vươn tay ra. Bố lì vạ trạ sờ một mặt cảnh giác, "Ta biết ngươi là người đột biến." "Đương nhiên, ta đương nhiên là người đột biến, ít nhất đã từng là." Ezit cũng không có phủ nhận, thậm chí ném ra càng thêm nặng cân bom xã hội không tưởng lập quốc là ta đạo diễn một màn kịch. Bố lì vạ trạ sờ mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh, tiếp lấy điên cuồng cười to, thậm chí lưu lại mấy giọt nước mắt, "Ha ha, ta liền biết, ta liền biết." Đây đều là âm mưu. Âm mưu? Người đột biến âm mưu? Âm mưu của ngươi? Ezit mặt không thay đổi nhìn xem hắn, rất muốn nói cho hắn biết, ta đã triệt để che giấu ở đây, ngươi làm như vậy không cần, không có người sẽ chú ý tới ở đây, tín hiệu không truyền ra đi, vệ tinh cũng chụp không đến. Bố Lý Vạ Trạ Sở cười mệt mỏi, ngẩng đầu lên như vậy, ngươi muốn cái gì? Chào ta tới, không phải là vì chế rêu ta đi. Dĩ nhiên không phải, ta rất thưởng thức tài hoa của ngươi, hy vọng có thể cùng ngươi bày ra hợp tác. Ezit từ trong túi lấy ra một cái máy tính bảng. Cái gì? Ngươi? Một cái người đột biến, muốn cùng ta hợp tác? Ha ha! Cái này nhất định là 21 thế kỷ buồn cười nhất chê cười. Bố Lý Vạ Trạ Sở lại độ cất tiếng cười to, căn bản muốn không tiếp Ezit máy tính. Ngươi vẫn là xem hảo. Ezit lắc đầu, đem máy vi tính mở ra một đoạn video, chỉ là vừa mở màn, Bố Lý Vạ Trạ Sở lập tức trợn to hai mắt. Đó là phát sinh ở thế giới thủ cuộc chiến đấu kia, viễn cổ chi thần lao giáp trùng cùng sẽ lẹt sở tì ổ tinh thần mẫu thân chiến đấu. Trước đây Ezit cảm thấy cơ hội khó được, liền lặng lẽ thu hình lại. Bố Lý Vạ Trạ Sở tiên sinh, người đột biến cũng không phải địa cầu uy hiếp, địa cầu uy hiếp vẫn luôn ở phía trên. Ezit chỉ bầu trời, đây là sẽ lẹt sở tì ổ, bọn hắn mỗi một cái đều có nhất kích hủy diệt địa cầu thực lực, chúng ta nhất thiết phải đoàn kết lại. Ngươi muốn thế nào? Bố Lý Vạ Trạ Sở chần chừ nói. Ezit lộ ra nụ cười, phóng xuất ra vệ tinh ong, trong bọn hắn ở giữa biến thành một cái hình người cái này, quen biết sao? Sở kỳ công nghiệp kim loại sinh mệnh sao? Bố Lý Vạ Trạ Sở đối với khoa học kỹ thuật hết sức quen thuộc, nhưng ngay lúc đó lại thay đổi sắc mặt hùng, đây không phải. Đây là Sentinel. Không tệ, đây chính là Sentinel, tấu chương xong, chương 366, chẳng lẽ, ta giả thật rồi sao cái này, đây không có khả năng. Bố Lý Vạ Trạ Sở tín ngưỡng bị hung hăng đánh nát. Hắn vì đối kháng người đột biến mà phấn đấu một đời, hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được, tại hắn đáng tự hào nhất lĩnh vực, địch nhân của mình ngược lại so với mình đi được càng xa. Ezit lạnh lùng nhìn xem hắn, người này đã từng cho hắn, đồng bào của hắn, thậm chí nhân loại bình thường mang đến hủy diệt tính tương lai, cái kia địa ngục tầm thường tương lai, ép bọn hắn không thể không xuyên qua tuyến thời gian, nghịch chuyển toàn bộ nhân quả. Bây giờ, hết thảy đều bất đồng rồi, tại cái vũ trụ này, ác ma này, chỉ có thể trung thân ngước nhìn chính mình, thậm chí cúi đầu xưng thần. Nói cho ta biết, mau nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào? Bố Lý Vạ Trạ Sở giống như bị điên, một tay bắt được phệ tinh ong cánh tay, một tay đi dò xét Ezit góc áo, đáng tiếc thân hình của hắn thật sự là quá mức ngắn nhỏ, thường nhân khẽ vươn tay liền có thể đến khoảng cách, với hắn mà nói giống như là trời. Ngươi muốn biết cái gì? Ezit khẽ miệng hơi nhếch lên, rất giống một cái dụ hoặc thế nhân ác ma. Bố Lý Vạ Trạ Sở căn bản vốn không quan tâm hắn có phải là ác ma hay không, hắn chỉ muốn biết chân tướng ta đã nghiên cứu ra đời thứ 3 Sentinel, đời thứ 4 cũng tại trong thiết kế, dựa theo ta tư tưởng, đời thứ 4 người máy có thể hoàn mỹ mô phỏng mỗi một cái người đột biến năng lực, ngươi cái này. Nhìn kỹ. Ezit chỉ tay một cái, phệ tinh ong bắt đầu bày ra đến từ mì thịt đen, đủ loại đủ kiểu năng lực bị không ngừng phóng thích, diễn hóa, cuối cùng cả người biến hình thành một loại nửa năng lượng trạng thái. Đúng. Đúng. Chính là như vậy. Bố Lý Vạ Trạ Sở si mê nhìn xem vệ tinh ong, lại lập tức lại điên cuồng lắc đầu không, không đúng, cái này so với ta suy nghĩ càng thêm vượt mức quy định, càng thêm hoàn thiện, ngươi ở bên trong tăng thêm đồ vật gì? Nó có cái gì năng lực? Phục chế, tái sinh, thôn vệ, tổn trữ, ký ức, biến hình. Ezit một cái từ mà hướng ra nhảy, mỗi nói ra một cái từ, Bố Lý Vạ Trạ Sở trở nên càng điên cuồng. Ezit bình tĩnh nhìn xem hắn phát cuồng, hơi hơi cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói ngươi, muốn học không? Một tiếng nhẹ nhàng hỏi ý, mang theo du dương mà quỷ dị gợn sóng, chậm rãi rót vào Bố Lý Vạ Trạ Sở trong tai, giống như đến từ địa ngục các ma nói nhỏ, mê người hướng đi bực sâu. Nghĩ, Bố Lý Vạ Trạ Sở căn bản không có chống cự, hắn cuối cùng một tia lý trí đã bị Ezit điện từ mạch xung đánh trúng thịt nát xương tan. Rất tốt, chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm của ngươi. Ezit mang theo ác ma nụ cười, phất tay mở ra truyền tống môn. Bố Lý Vạ Trạ Sở mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hai mắt trống rỗng, đi theo Ezit chậm rãi đi vào truyền tống môn. Ha ha, Ezit, huynh đệ của ta, đã lâu không gặp. Vừa mới bước ra truyền tống môn, Ezit liền nên đón một cái gấu ôm. Ezit nhẹ nhàng vất tay, nào vào trên người hắn nhân mã thoát ly thân thể của hắn, mang theo một thân xinh đẹp khôi giáp màu đen, tung bay ở giữa không trung bất lực dãy rủa. Ezit, đừng như vậy, mau buông ta xuống, đáng chết, nhân dân của ta tại nhìn ta. Khôi giáp màu đen nhanh chóng rút đi đầu bộ phận, lộ ra một cái tóc mai điểm bạc người da đen, hỏa cạn đã quốc vương, tất cả. Ha ha ha. Tất cả, nhường ngươi nhân dân nhìn xem ngươi bồi rối, chẳng phải là có thể để ngươi thân thiết hơn dân. Ezit cười lớn thả xuống tất cả, tiến lên cho hắn ôm một cái huynh đệ, đã lâu không gặp. Đúng vậy à, ngươi thế nhưng là người bận rộn, ta nghe nói ngươi cũng chạy đến ngoài hành tinh đi chơi. Tất cả bộ vô Ezit phía sau lưng, mang theo hắn đi tới hoàng cung. Chờ đã, còn có người. Ezit vung tay lên, thân xác có chút đần độn, Bố Lý Vạ Trạ Sở từ trong truyền tống môn đi ra. Tất cả sắc mặt biến hóa, nhìn từ trên xuống dưới cái nhà này dụ hộ hiểu ác nhân chính là hắn. Chính là hắn. Ezit gật gật đầu, ra hỏa này đầu rất nhạy quang, ý đồ xấu cũng rất nhiều, đặt ở địa phương khác, ta không yên lòng, chỉ có thể làm phiền ngươi. Chúng ta là anh em, khách khí cái gì? Tất cả vô lồng ngực của mình tiếp vào điện thoại của ngươi, ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, Phương Tâm, toàn bộ trấn kim cách ly, binh sĩ 24 giờ trông coi, hắn không lật được trời. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Ezit khoa trương nhẹ nhàng thở ra đúng, ta cái kia thủ hạ đâu? Tới rồi sao? Ý kìa bạn, một giờ trước vừa tới, tại phòng thí nghiệm chờ ngươi đấy, chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi qua. Hảo, để cho hắn trước chờ lấy a, chúng ta uống thông khoái, ha ha. Ezit vung tay lên, Bố Lý Vạ Trạ Sở lập tức hôn mê bất tỉnh, bị họa cạn đã vệ binh mang đi. Tất cả lắc đầu, ra vẻ tiếc hận ai, ý liễu bạn là một nhân tài, đáng tiếc, đụng tới ngươi như thế cái vô lương lão bản. Ezit ra vẻ trầm tư, chậm rãi gật đầu một cái cũng đúng, ta từ Asgard mang về cái kia một vò rượu ngon, vẫn là lưu cho ý liễu bạn à, chúng ta uống điểm vạ cạn đạ rượu ngon là được rồi. Tất cả lập tức đổi sắc mặt nói mò gì, tới ta vạ cạn đạ, còn có thể để cho hắn uống phía ngoài rác rưởi rượu đi, sớm đã có mấy cái vạ cạn đạ mỹ nữ đi cùng hắn, cái gì Asgard rượu, loại kia đồ vật rác rưởi, vẫn là từ ta người quốc vương này tự mình tiêu hủy hảo. Ezit lập tức cười ha ha tất cả, ngươi học xấu. Tất cả lại lập tức nghiêm mặt không, là tại vô hạn chính trị trong đấu tranh thành thủ. Tại trong hỏa cạn đã quốc biến, Ezit lại độ gặp được tất cả nữ nhi, tiểu La Lệ Tô Duệ công chúa, tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, nhưng trí tuệ nhưng vượt xa thường nhân, hỏa cạn đã những cái kia khoa học kỹ thuật đã bị nàng nắm giữ 7-8 phần, thậm chí bây giờ đã có không ít thành quả nghiên cứu ra mắt, để cho tất cả giới thiệu nàng thời điểm, mặt mũi tràn đầy tự ngạo. Tô Duệ, có hứng thú hay không đi New York chơi một chút? Đó là nữ nhi của ta địa bàn, các ngươi nhất định có rất nhiều đề tài chung nhau. Một cái tiềm lực vô hạn tiểu cô nương, Ezit nhìn thế nào như thế nào ưa thích. Huynh đệ của ta, ta có một thỉnh cầu. Tất cả đột nhiên đi tới, lôi kéo Tô Duệ tay nhỏ làm nữ nhi của ta giáo phụ như thế nào? Giáo phụ? Tất cả, ngươi còn tin dạy? Ezit mặt mũi tràn đầy quái dị hơn nữa, Tô Duệ đã qua lễ rửa tội niên kỳ đi. Một bên Tô Duệ hung hăng lật ra phụ thân một cái liếc mắt, giống như là đang cười nhạo hắn vô tri phụ thân ta ý tứ, là hy vọng ngươi có thể cùng ta ký kết huyết thống hòa thân duyên quan hệ bên ngoài Tịnh Kinh xã hội ước định nghi thức chứng kiến thừa nhận cha con quan hệ. Một chuỗi giải quan phương sách giáo khoa thức danh từ, từ Tô Duệ trong cái miệng nhỏ nhắn nhảy nhót đi ra, tất cả nghe một mặt mờ mịt, Ezit cũng phản ứng nửa ngày mới hiểu được, đây không phải là muốn cho hắn nhận Tô Duệ làm con gái nuôi đi. Hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, Ezit lâm vào trầm tư, mấy ngày trước đây thu bợ Blackbull làm con nuôi chỉ là một cái nói đùa, bây giờ lại có đưa tới cửa con gái nuôi, chẳng lẽ ta giả thật rồi sao? Tấu chương xong.